Trước khi vào thời pháp thoại chia sẻ chương trình Phật pháp nhiệm màu, thì xin thông báo toàn thể đạo tràng chúng ta tắt điện thoại di động và hoặc là để về chế độ rung, không nghe điện thoại trong khi thính pháp và khi hành lễ. Các Phật tử nào không biết tắt thì lấy điện thoại nhờ người bên cạnh tắt đi cho, hoặc để về chế độ rung cho. A Di Đà Phật. Để cho khóa lễ trang nghiêm, đặc biệt là khi vào khóa lễ chính, khi chúng ta đứng lên ngồi xuống thì chúng ta cũng hết sức nhẹ nhàng cái ghế, kéo ra đẩy vào, hạn chế tối đa phát ra cái tiếng lớn khi đứng lên ngồi xuống, và không nói chuyện trong khi thính pháp và khi hành lễ. Hôm nay là ngày cuối cùng của 7 ngày pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, cầu quốc thái dân an và cầu âm siêu dương khánh, cầu bình an cho các gia đình Phật tử chúng ta, nên để cho khóa lễ được thập phần viên mãn, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm của các Phật tử chúng ta. Vì vậy đề nghị chúng ta hết sức trang nghiêm. Hôm nay thì ngày cuối trùng ngày thứ bảy, cho nên các Phật tử thập phương về rất là đông. Thầy đi một vòng ở phía ngoài bến xe còn đông lắm. Chắc thì trong này chúng ta mới chỉ được 2/3 thôi, còn đang đi phần ngoài, phía ngoài còn nhiều lắm. Vì vậy mà chúng ta đã đi trước, có chỗ ngồi ở trong, chúng ta cũng hoan hỉ, giữ cái sự trang nghiêm, thanh tịnh, trật tự để cho các Phật tử họ đi muộn hơn, họ ở bên ngoài, họ được hưởng cái công đức trang nghiêm của đại chúng chúng ta ở phía trong này tu tập, về ngoài lúc được lúc không. Đó, cho nên thông báo như vậy để chúng ta cũng tất cả đều hoan hỷ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Ban tổ chức chúng ta bắt đầu vào làm việc.
A Di Đà Phật. Để trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để chào đón chương trình ngày hôm nay ạ.
Đề nghị chúng ta vỗ tay, chúng ta giơ cao cái tay lên ạ. Đó, giơ cao tay lên như thế. Vâng. Thì chúng ta vỗ tay cao tay lên là rất là trang nghiêm. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Được sự đồng ý của trên sư phụ, để củng cố thêm niềm tin cho các quý vị Phật tử trong quá trình tu học, ngày hôm nay 18 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam long trọng tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu Bồ Tát Trong Ta kỳ số 9. Về chứng minh và tham dự trong chương trình của chúng con ngày hôm nay, ban tổ chức xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, trụ trì chùa Khai Nguyên. Về dự với chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con cũng xin được cung đón quý chư tôn đức tăng ni thuộc Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Và một thành phần không thể thiếu trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là các quý vị Phật tử là những nhân vật sẽ chia sẻ những câu chuyện trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Vũ Thị Thơm đến từ Thanh Trì, Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nghiêm Thị Hòa đến từ Yên Phong, Bắc Ninh. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Hoàng Thị Duyên đến từ Phố Bằng, Bắc Giang. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Hạnh ở Ninh, Thịnh Ninh, Hòa Bình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Phật tử Phạm Thị Thêm đến từ Hải Dương. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Nga đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Đinh Thị Mai Hương đến từ Đồi Rền, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt đến từ Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Nẩy đến từ Thanh Xuân, Hà Nội. Và đặc biệt, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị liên hữu Phật tử có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, sự nhiệm màu của Phật Pháp vẫn luôn hiện hữu quanh chúng ta. Chỉ cần trong tâm luôn hướng đến chư Phật và tu tập theo đúng chính Pháp thì nhất định chúng ta sẽ nhận được sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện nhiệm màu của các Phật tử có được trong quá trình tu tập. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây chúng ta cùng đến với sự chia sẻ đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta xin được nhiệt liệt chào đón Phật tử Vũ Thị Thơm sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Xin mời Phật tử Vũ Thị Thơm.
Xin lỗi ban tổ chức một chút, theo thầy thì quay cái bàn hơi quay chéo xuống thì hay hơn. Quay lên, đứng lên quay, đứng tất cả lên các Phật. Chúng ta tạm thời quay nữa đi. Rồi, được rồi. Đó. Đấy, quay cả lại đi. Quay cả lại. Các vị quay phim chúng ta chuẩn bị chéo chéo một tí. Chéo chéo đầu kia cho xuống thì. Cho hẳn lên đằng trước tí thì cũng được. Nếu cái kia cái vướng cái ô kia có vướng cái máy quay không? Đó, ngồi ba người một bàn. Đó, đứng dậy, các Phật tử đứng dậy. Hơi chéo quá rồi, chéo chéo làm sao nhìn được cái kia. Lần sau làm thì để ý cái này. Chéo ra tí nữa.
Con ạ, A Di Đà Phật ạ.
Vâng, rồi ban tổ chức chúng ta tiếp tục làm việc. Bên đội ngũ truyền hình chuẩn bị để cho các vị không đi được, các vị ở xa, các vị có thể xem qua màn hình ở nhà. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Và để tiếp nối chương trình, xin một lần nữa xin được mời Phật tử Vũ Thị Thơm đứng trước đại chúng và sư phụ để chia sẻ câu chuyện của mình. A Di Đà Phật. Xin mời Phật tử ạ.
Con xin được Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin được kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các Phật tử đồng tu. Con tên là Vũ Thị Thơm, 62 tuổi, pháp danh Diệu Âm Diệu Thiện. Cả gia đình nhà con thì đều theo Phật, nhưng mà riêng bản thân con thì lại mê đắm vào một cái cửa thánh ở cái cô đồng nghiệp cùng với cơ quan con. Thế thì cũng đã mấy lần gia đình nhà con khuyên con đi quy Tam Bảo nhưng con đều từ chối. Thế thì một lần là mẹ con gieo duyên cho con, đưa con lên trên một cái ngôi chùa lớn ở Vĩnh Phúc. Thế thì khi đi đến nơi thì con được chứng kiến những cái sự vi diệu nhiệm màu của Phật Pháp. Thế thì bắt đầu từ bấy giờ là con mới có lòng tin vào Phật Pháp. Và khi có lòng tin rồi thì con bắt đầu là con nghiên cứu, tìm hiểu, nghe giảng Pháp. Thế và trong quá trình nghe giảng và đọc sách thì con tự biết rằng là con tu như thế này là con đang tu mù. Thế thì trong lúc đấy thì con cũng có ước là ước gì là mình gặp được một minh sư vừa biết giảng Pháp cho mình nghe, vừa biết chỉ dạy cho mình con đường mình tu hành cho nó đúng. Thì rất là nhanh đấy ạ, khoảng độ hơn một tuần sau nữa thì con được một chị ở gần nhà con gieo duyên cho con một cái đài giảng Pháp của thầy. Và bắt đầu từ đấy đến nay thì con theo thầy để con học giáo Pháp ạ. Thế thì khi mà bắt đầu học giáo Pháp thì con hành theo những cái lời thầy dạy, chỉ dạy cho chúng con thì cũng rất nhanh, chỉ một tháng sau thôi là con đã chứng kiến một cái sự nhiệm màu đối với bản thân con mà ngoài sức tưởng tượng của con. Thì sau đấy thì con cũng có rất là nhiều những tự mình cảm nhận được rất là nhiều sự nhiệm màu của Phật Pháp. Nhưng mà vì chương trình có hạn nên là con chỉ xin kể một câu chuyện tiêu biểu trong những cái nhiệm màu mà Phật Bồ Tát đã gia trì cho con. Đấy là câu chuyện về con trai của con. Con trai của con thì sinh năm 1987 và cháu đã ba lần thoát cửa tử nhờ con niệm danh hiệu của Ngài Quán Âm Bồ Tát. Và trong đó gần đây nhất là cái năm 2021, thì cái lúc đấy thì là Covid đang rất là căng thẳng. Thì một hôm thì cháu nó đang ngủ thì tầm khoảng độ 12 giờ đêm thì con cứ thấy cháu nó hú lên nghe rất là rợn ấy ạ. Thế thì con tưởng là cháu nằm mơ, thế là con mới lấy cái tay con vỗ vào chân cháu cũng không thấy cháu phản ứng gì. Xong con lại vỗ vào lưng cháu cũng không thấy cháu phản ứng gì. Thế là bắt đầu lúc ấy con mới tá hỏa, con mới lật ngửa cháu lên vì lúc này cháu đang nằm úp ạ. Thế thì con lật ngửa cháu lên thì cũng đúng lúc là em gái cháu chạy vào bật điện. Thì thực sự ra là năm nay con đã 62 tuổi mà con chưa bao giờ con chứng kiến một cái cảnh nó hãi hùng như thế ạ. Con trai con thì mắt mũi thì trợn ngược, mồm méo xệch. Và con lật cháu lên thì con không thấy một tí hơi ấm nào nữa mà toàn thân cháu lạnh toát. Thì con bạch thầy là cái lúc ấy thì con xác định là thôi, con niệm Ngài Quan Âm để cho cháu chết trong tiếng niệm của con. Bởi vì xong rồi con còn lấy tay con sờ xem là cái chân của cháu là nóng hay lạnh để con kiểm tra. Thế thì con niệm Ngài được một lúc, con cứ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát con niệm. Thì được một lúc thì con cũng không thấy cháu nó đỡ. Thì bắt đầu con mới chợt nghĩ đến những cái lời giảng của thầy. Và con định con chỉ Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm Chú. Nhưng mà không hiểu lúc ấy làm sao mà con nhớ mãi không ra. Thế là con lại quay sang con chỉ chú Chuẩn Đề. Thế con chỉ chú Chuẩn Đề được một lúc thì là bắt đầu là cháu nó đang từ cái lúc mà mắt mũi trợn ngược, mồm méo sạch, bọt mép là nhảy hết cả ra, rồi là thân toàn thân cứng đờ, co giật, người lạnh toát mà trông cháu nhợt nhạt, xanh như tàu lá chuối ấy ạ. Thì khi mà con chỉ chú Chuẩn Đề được một lúc thì bắt đầu là cháu nó hồi dần lại. Thế thì trong cái lúc mà con chỉ chú ấy thì là em gái cháu là cầm điện thoại để gọi cấp cứu. Thì cái đợt đấy là Covid đang rất là căng thẳng, đâm ra là cấp cứu lại phải từ Hà Đông ra Hà Nội. Thế thì trong cái lúc mà cấp cứu người ta chưa đến thì đến kịp thì người ta gọi điện, người ta hỏi thăm tình hình bệnh của cháu. Thì con đang kể thì cháu nó lại trợn mắt lên, nó lại lên một cơn nữa. Thì cái lúc ấy thì y tế người ta mới hướng dẫn cho con gái con là lấy một cái đũa để ngang miệng cháu. Thì cháu nó không kịp lấy đũa mà nó chỉ kịp rút cái khăn mặt ngay gần đấy, thế nó đưa cho cháu thì con chỉ kịp quấn cái khăn mặt vào cái ngón tay con, xong con đùa vào miệng cháu mà. Đến cái lúc con đùa vào thì cháu nó nghiến, nó cắn con đau mà con cứ gò người để con chịu đau vừa chỉ chú Chuẩn Đề. Và sau đấy thì con bảo với con gái con là mở mạng ra để nhờ sự trợ giúp của thầy và chư tôn Đức Tăng Ni ở đây chỉ chú Đại Bi, vì cái lúc ấy con không thể chỉ nổi chú Đại Bi nữa. Thế là chỉ được một lúc thì cháu nó lại đỡ. Thế xong rồi đến lúc y tế người ta đến nơi thì lại lên cơn thứ ba. Xong rồi trên đường đi thì cháu nó lại lên cơn thứ tư. Thế đi vào đến bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ người ta mới kiểm tra cơ thể của cháu. Thì người ta hỏi cháu không nói năng gì. Thế kiểm tra bên thân thể bên trái thì tay của cháu có phản ứng, chân của cháu có phản ứng, nhưng mà đến cái lúc mà kiểm tra sang bên chân phải và tay phải của cháu không thấy cháu phản ứng gì. Bác sĩ người ta còn lấy tay người ta véo vào cái đùi non của cháu, người ta véo chéo đi cũng không véo thật đau mà cũng không thấy cháu phản ứng gì. Thế thì bác sĩ người ta quay sang người ta bảo với con rằng là bị liệt nửa người rồi. Thế thì lúc ấy con chỉ nghẹn ngào, con hỏi được bác sĩ một câu là: bác sĩ ơi, sao lại liệt nhanh thế ạ? Thế thì trong cái lúc mà cháu nằm ở phòng cấp cứu để chờ đưa cháu lên phòng bệnh ấy, thì con vẫn cứ quyết tâm, con đứng, con lẩm nhẩm bên cạnh, con đứng bên cạnh cháu, con niệm danh hồng danh của Ngài. Thế thì được một lúc thì con thấy tự dưng cái chân phải của cháu nó đang không có phản ứng gì, tự dưng nó co lên, xong rồi cái tay nó lại đưa lên, nó gãi gãi cái mặt. Thế là con mừng lắm rồi ạ. Con mừng lắm, xong rồi là đến khi mà làm thủ tục nhập viện cho cháu xong thì cháu nó ngồi dậy và cháu nó tự đi bằng đôi chân của cháu để lên trên phòng bệnh. Thì con đấy là cái câu chuyện của con, vì là thời lượng quá hạn đâm ra là con chỉ kể một câu chuyện rất tiêu biểu trong đấy. Và trước khi dừng lời thì con xin phép thầy cho phép con đê đầu đỉnh lễ chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Và ngày hôm nay là pháp hội Quán Âm Tam Thời Hiển Niệm, con cũng xin đê đầu đỉnh lễ tri ân Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đã cứu mạng cho mẹ con chúng con, cho gia đình chúng con rất nhiều. Con cũng xin được đê đầu đỉnh lễ để tri ân thầy chư Tôn Đức Tăng Ly đã không quản ngày đêm vất vả để bằng pháp độ sinh cho chúng con được tế ấn đến con đường giải thoát một cách nhanh hơn ạ. Con xin thành tâm đỉnh lễ ạ.
Dạ, A Di Đà Phật, xin hỏi Phật tử Vũ Thị Thơm thêm một câu, đó là Phật tử có thể cho biết là hiện tại thì sức khỏe của con trai Phật tử đã tốt hẳn lên chưa và đã quay trở về với cuộc sống bình thường chưa ạ?
Dạ, con bạch sư cô là sau đấy thì là cháu nó hoàn toàn bình thường ạ. Chỉ rất là ít ngày cháu hồi phục rất nhanh ạ. Và bây giờ, vâng ạ, cháu hoàn toàn bình thường ạ.
A Di Đà Phật, có phải là rất tuyệt vời không quý vị ạ? Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của Phật tử Thơm ạ.
Vâng ạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, nhờ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và hướng tâm đến để cầu nguyện các ngài gia trì trong lúc nguy cấp mà con của Phật tử Thơm đã được tai qua nạn khỏi. Quý vị Phật tử có thấy là rất là vi diệu không ạ? A Di Đà Phật ạ. Và để tiếp nối chương trình, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của Phật tử Nghiêm Thị Hòa đến từ Yên Phong, Bắc Ninh. Xin mời Phật tử ạ.
Dạ, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử liên hữu đồng tu trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Dạ, con tên là Nghiêm Thị Hòa, pháp danh con Thành Nhiều Thân, năm nay con 50 tuổi, ở tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dạ, gia đình con thì sinh ra trong một cái gia đình bần nông rất chi là khổ. Thế thì con này cũng đến năm, thực sự cuộc sống của nhà con nó rất chi là vất vả. Con có duyên được gặp Phật Pháp, biết đến Phật Pháp là nhờ có một lần con nhìn thấy tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và con thấy trong lòng con cảm thấy rất chi là an lạc, trong khi đó cuộc sống của con rất chi là vất vả. Thì con cũng muốn thờ Ngài, nhưng mà đúng nhiều người trong bảo là mình là một Phật tử, mà là một người tu tại gia mà còn trẻ không được thờ Phật. Tại gia thì con cũng mấy năm con không dám thờ, sau cho có một nhân duyên năm 2008 là con về ngoài Bắc. Con lúc đó thì là con đang ở trong Nam, năm 94-92 con lấy chồng và vào trong Nam là năm 94 theo chồng con vào công tác trong quân đội. Thế là đến 2008 con thỉnh bức tranh Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát về để thờ. Thì lúc bấy giờ con cũng chưa biết tụng kinh gì đâu, cuộc sống vất vả chỉ lo làm ăn thôi. Thì nhưng mà con được gặp đến Phật Pháp là nhờ thầy ở trong Nam ra làm lễ an vị, và con được cúng toàn bộ là cúng chay. Trước đấy là con cúng toàn cúng mặn thôi, theo bên tứ phủ, theo bên thánh, là không biết gì cả. Thì sau con được nhờ quý thầy như là quý Phật tử ra một làm buổi lễ an vị tôn tượng và làm lễ chay cho nhà con. Thì sau đó làm một năm sau con thờ Đức Quan Âm, đúng trong vòng một năm sau cuộc sống của gia đình nhà con nó chuyển hẳn luôn. Con lấy chồng từ năm 92 nhưng mà đến tận năm 2008, bao nhiêu năm con vất vả, cuộc sống bôn ba, nhờ đến năm đó thì lần đầu tiên con được năm 2009 đúng một năm, và tháng 2 đúng ngày vía Quan Âm thì con được ngài báo mộng, và sau đó là thì con được nhận cái đồng lương của chồng con. Đúng là thực sự nói ra thì là cũng vất vả, nhưng mà thôi con cũng thời gian không có, thì con cũng chỉ xin kể là lúc bấy trước đấy là con cứ bệnh tật ốm đau, rồi cuộc sống vất vả bần cùng, ngày làm ngày làm đêm không có thời gian nghỉ gì cả. Thì sau đó lại đi bệnh viện, thì viện nào người ta cũng bảo là coi như là bệnh tật đủ các loại bệnh. Coi như là con đến bác sĩ, còn thậm chí bác sĩ cứ nhìn thấy mắt con là bác sĩ lắc đầu rồi. Một tháng 30 ngày thì mất, 20 mấy ngày con bị bệnh. Thì rồi đến là một ngày vi diệu đấy, làm cái lần ấy là 2010 con bị bệnh nặng, là lúc đầu cũng đi khám bệnh viện người ta không tìm ra bệnh. Thế sau đến là lần có một lần con đi vào bệnh viện thì người ta nghi là ruột thừa, mà đúng là con đau, làm hết thủ tục để chuẩn bị mổ ruột thừa rồi, coi như là chỉ việc lên bàn mổ thôi. Thì là có một cái ông bác đấy, là ông ấy ở trên dân tộc, ông ấy về nhập viện vào viện, nhưng mà đau làm chân băng ca, kêu lăn lộn mãi mà không thấy được vào viện. Thì con đi đang chờ để lên bàn mổ, chờ phòng cấp cứu, thì con mới đi ra. Con đi ra con hỏi bác sĩ, thì bác sĩ bảo chờ người nhà đến. Chờ người nhà đến thì cũng đang mang tiền đến để nhập viện. Thì con bảo là thôi, em cũng xin là công đức để cúng dường cho cái bấy bác, cái người Phật tử đấy. Con chờ người nhà thì bây giờ cấp cứu quan trọng. Thế là bác đấy được vào nhập viện. Nhưng mà trong bác sĩ thì cũng không lấy tiền của vợ chồng chúng con, và chúng con phát tâm là con đã bảo chồng con là mình khổ, nhưng mà người ta lại khổ hơn, đi viện đến nay mà không có một đồng bạc nào. Thế thì con bảo nhà con phát tâm ra công để giúp đỡ cho gia đình nhà đấy, cho con gái của bác đấy. Thì vi diệu, thật là vi diệu thay, là con đưa tiền xong thì một lúc là tự nhiên cái cơn đau của con nó dứt, con không còn đau nữa. Thì bác sĩ cứ để chờ theo dõi, chờ theo dõi, con không đau gì nữa mà tự nhiên con nằm ngủ được yên. Thì bác sĩ bảo là không đau nữa thì cứ để như vậy đến sáng, tại vì lúc mình là đêm đêm khuya rồi, thì người ta bảo chờ đến sáng. Thì đến sáng con kiểm tra lại, đi siêu âm kiểm tra lại, toàn bộ hoàn toàn là không có gì nữa và không còn phải mổ, là bác sĩ cho con ra viện ạ.
A Di Đà Phật.
Thật sự là vi diệu, như quý thầy đã giảng, như trong kinh đã nói, cứu người là cứu mình, giúp người là giúp mình. Đấy. Mình làm người đau khổ thì chính người khác đau khổ, thì chính mình phải đau khổ. Cho nên là con cũng mong cái câu chuyện này, từ cái câu chuyện này của con, cũng mong tất cả quý niên hữu Phật tử đồng tu chúng ta hãy cố gắng nhất tâm tin theo lời kinh của chư Phật đã giảng dạy cho chúng ta, cũng như là lời của thầy đã giáo huấn cho chúng ta để được học hỏi, tin sâu nguyện thuyết. Đấy, thì từ lần con cũng xin là từ cái lần đó trở đi thì cũng không phải là hết hẳn đâu, con học hỏi hẳn rồi, nhưng mà cho con dẫn dắt cho con cái hai người cũng nghi bệnh y như nhau. Đấy, bệnh cũng không khác gì, người kia cũng vậy, bị con trước 3 tháng thì người đó cũng đi mổ ruột thừa, thì lại mổ xong thì là người đó về là ốm nặng, ốm suốt, đi kiểm tra người ta bảo bị dính chỉ, sót chỉ hay là thế nào ấy, dính ruột hay sao ấy. Thì sau đó là chị em chúng con lại cũng gần nhau, thì lại cùng hẹn nhau vào trong Sài Gòn khám. Thì cái bạn đó lại chờ, lúc đó là chồng con đi công tác ở trong quân đội thì phải xin nghỉ phép, nghỉ thì mới đưa con đi được. Thì bạn đó chờ lâu, thì bạn đó sốt ruột, bạn đó vào trung tâm u biếu của Sài Gòn khám, thì là bạn ấy bị ung thư, người ta kết luận là ung thư dạ dày. Còn con thì sau đó chồng con đưa vào trung tâm Hòa Hảo khám, thì người ta bảo là trong dạ dày là nhiều vết đen và còn nghi là ung thư đại tràng, nhưng mà chưa xét nghiệm được cái tế bào thôi. Còn người ta cũng nói là con bệnh rất chi là nặng, nhưng mà không hiểu sao ấy, con cứ niệm Phật và con đi chùa thì con lại nhẹ, người con lại khỏe. Lúc bấy giờ con tin là con theo lời kinh Phật dạy, lời nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con chuyên niệm danh hiệu của ngài. Nhưng mà chồng con lúc bấy giờ trong quân đội thì chồng con không tin, chồng con cứ bắt con là phải đi vào viện khám, rồi điện cho gia đình nhà con ở ngoài Bắc là gọi các chị con là phải đi khám, chứ không thì cứ như thế này để đến lúc thì không thể còn cứu được nữa. thì con cũng nghe lời, con bảo thôi đi khám cho biết, đi cho tốn tiền. Thì con lại nói như thế thôi. Con đi khám là mất rất chi là nhiều tiền, đơn thuốc của con là nhiều tiền lắm, con không có tiền để mua. Thì con bảo thôi con về, về nhà con đang công tác trong quân đội thì con có bảo hiểm, thì con về con lấy thuốc bảo hiểm. Nhưng mà cái đơn thuốc về lại không tìm được, không gửi đâu, đi khắp các nhà thuốc không mua được. Và sau đó con lại gửi vào trong Sài Gòn để vào trong bệnh viện đấy mua cái đơn thuốc đấy, thì lại nhiều người ta mua cũng không được. Thế thì sau đó là con cứ tin vào cái nhân quả và tin vào lời Phật dạy. Thì con phát nguyện trước Tam Bảo, con quỳ, tại vì con quỳ trước con Tam Bảo, con xin Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài cứu khổ cứu nạn, Ngài cứu cho con. Thì con biết là trước đến giờ con gây tạo nghiệp quá nhiều, thì nay con xin sám hối và con sẽ nguyện xin là Ngài cứu cho con, chỉ còn con được sống ở trên trần với chồng với con, còn cái hồn con theo Ngài, theo hạnh nguyện của Ngài. Thì con sẽ khuyên bảo cả gia đình nhà con được giữ gìn tam quy ngũ giới. Thì lần ý là chúng con cũng quy Tam Bảo cả gia đình 2008, thì đến 2010 là con bị bệnh như vậy. Thì lúc đó là chồng con trong quân đội, thì nói chung là trong quân đội thì nó phải sát sanh, mới lại ăn nhậu rất chi là nhiều, suốt ngày cũng hay là uống rượu, mới lại thì những cái điều con phải suy nghĩ đấy, ảnh hưởng đến cũng không giữ được giới trong cái nhà Phật năm giới. Và sau đó là con phát nguyện là trước tiên con khỏi thì con sẽ khuyên bảo chồng con, chỉ cần con được khỏi thì con sẽ khuyên bảo chồng con giữ được tam quy ngũ giới. Nhưng mà giới đầu tiên là cái giới uống rượu, vì cái giới uống rượu này nó sẽ gây dẫn đến cả năm giới kia. Đấy, năm giới kia là uống rượu là phải có mồi. Thì chồng con lại cứ đi, con phát nguyện xong rồi thì sau đó con nằm ở nhà là con lại nhìn thấy chồng con đi bắn chim ở trong rừng. Chồng con công tác ở trong bán đảo Tam Danh ấy, thì nhìn con thấy, con nhìn thấy chồng con tự nhiên là xách một đùm chim đây này, vặt hết lông sống, không còn trụi hết lông, không còn một tí lông nào, gần phải một gần chục con chim. Thì sau đó là con ý tự nhiên con giật mình, con tỉnh dậy và con điện cho nhà con, thì nhà con chối mà không có. Thế là sau 3 ngày sau thì chồng con về, thì con mới lại lấy điện thoại của anh ý, con đọc, thế đọc có tin nhắn là bảo cái anh quản lý lúc bấy giờ là chồng con làm trưởng trung đoàn tiểu đoàn, trưởng tiểu đoàn trưởng ở trong Tam Danh đấy, thì bảo cái anh quản lý là đi trở ra đi lên bãi rác lường chim. Thế thì đúng như thế là con bắt chồng con phải sám hối và giữ giới. Thì sau đó là cứ tiếp tục những cái chuyện chồng con đi đâu uống rượu hay cờ bạc cái gì là đều con thấy hết, và cũng khuyên bảo chồng con sám hối. Chỉ cần cái ý nghĩ khởi lên của chồng con muốn thực hiện nhưng mà chưa thực hiện được, mà chưa sám hối cũng không được. Thì sau đó là chúng con cùng nhau tu tập, thì là dần dần gia đình chúng con, vợ chồng chúng con chuyển đổi. Thì chuyện đấy như thế rồi xong là con được khỏe mạnh hết bệnh, không còn bệnh tật gì nữa. Con khám nó coi như là hầu như là trước kia một tháng thì bao nhiêu ngày, 30 ngày thì phải mất 28-29 ngày con uống thuốc, nhưng mà sau đó là hoàn toàn không phải thuốc men gì nữa. Đấy là về vấn đề của con. Thì sau của con được khỏi rồi, thì đến câu chuyện thứ hai là cháu của con. Đấy, lúc con được khỏi bệnh hết hoàn toàn, không còn bệnh tật gì, thì hôm ý là con vào trong bán đảo, con vì lúc đấy là con làm anh nuôi ở trong quân đội, thì đêm hôm ý là con vào trực để buổi sáng con nấu cơm cho các cán bộ chiến sĩ. Thì vào đêm con ngủ cứ nhắm mắt vào là con thấy toàn những người ôm lớn bé già trẻ rồi bộ đội các đông lắm, cứ đuổi theo con bắt con bảo mày phải cúng mới xem bói cho chúng tao. Nhất định con không làm, con bảo cúng mới bái bói toán gì, con đang nằm trong quân đội mà các con thì còn nhỏ, con không thể làm được việc đấy. Thế là họ cứ đuổi con bắt con phải làm, là con chạy trong cái giấc mơ của con cứ chạy hết nhà nọ sang nhà kia, con chạy đến đâu người ta lại lôi kéo con ra đến đấy. Cuối cùng gần sáng không làm gì được, cứ nhắm mắt vào là thế. Thì sau là lần cuối cùng con chui vào cái ống lò khói, cuối cùng họ vẫn lôi con ra bảo là mày phải làm, con nhất định là con không làm. Thì sau đấy là đến giờ con phải đi nấu cơm cho quân, cho bộ đội. Thì con đi nấu ăn xong thì vì cái giấc mơ của con từ cái ngày con thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhiều những cái giấc mơ là vi diệu, báo cho con cái gì là y rằng hôm sau là có cái chuyện như đấy xảy ra. Thì đến lúc con làm xong đến trưa, trực trong đơn vị xong đến trưa, con về đến nhà con chưa kịp cả uống nước, chưa kịp cả ăn uống gì, sáng thì con buồn, con không cả ăn nữa luôn, về đến nhà rất chi nằm và mệt, thì vừa để cái mũ bảo hiểm xong cái thì đơn vị gọi con đi vào đơn vị ngay. Bây giờ cháu con là con của anh trưởng con, hôm nay anh trưởng con cũng đi ở trên này. Anh cháu con là nó bị tai nạn, chấn thương sọ não, là không biết sống hay chết. Đi vào ngay để mà đưa cấp cứu, có người bảo lãnh đưa cấp cứu cho cháu. Thì lúc bấy giờ con nghe được điện thoại đấy rồi là người con nó bủn rủn chân tay, con không biết làm thế nào nữa. Con quỳ trước Tam Bảo, con xin sám hối và con xin Ngài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát về cái nguyện của con. Mà Ngài báo cho con như thế mà con vẫn từ chối, con không làm. Thì thôi con xin sám hối và con sẽ thực hành cái lời người báo, cái giấc mơ người báo con đêm hôm qua. Chỉ cần cho cháu con được sống, cháu con được sống thì con sẽ nghỉ công tác trong quân đội và con sẽ làm. Nhưng mà đầu tiên thì nếu mà thực sự con làm được như vậy, đúng, con đã được học hỏi trong kinh, nhưng mà để thực tế trong kinh lời Phật như vậy, dạy như thế thì con đầu tiên là con cứu tu tập tụng kinh để cứu cho cửu huyền thất tổ nhà con, rồi sau đó mới ra ngoài. Như trước đầu tiên là cứu được cho cháu của con cái đã, vì gia đình của con là bố con cũng mất vào tháng 7, rồi đến em trai con cũng mất vào tháng 7, đến lúc cháu con bị tai nạn đấy lại cũng tháng 7. Đấy, thì con nguyện con xin thì đúng là vi diệu. Sau đó con nguyện sám hối trước Tam Bảo và con chạy vào trong bán đảo và đơn vị thì người ta đang cấp cứu cháu con ở trong cái bệnh viện quân y trong bán đảo đấy. Thì là làm thọ đang làm thủ tục để đưa cháu con ra bệnh viện lớn ở ngoài Nha Trang. Thì con ký kết giấy tờ xong là đưa cháu con đi cấp cứu ra ngoài Nha Trang. Thì ra đến nơi thì là bác sĩ lắc đầu hết cả. Thì cháu con nó nặng quá, máu mê ra rồi, lão coi như là bẹp hết cả đầu. Bác sĩ lắc đầu vào cái ca này rất chi là khó, mất máu nhiều quá, không 10 phần chỉ còn độ 8 phần, 10 phần chỉ còn 1-2 phần, mất 8-9 phần rồi. Mất máu nhiều thì bây giờ là đơn vị huy động một xe cán bộ chiến sĩ từ trong Cam Ranh ra để mà thử máu, để cho nó vào cái đúng nhóm máu của cháu con, vì nhóm máu của cháu con nó cũng khó tìm. Và sau đó là cũng lấy được một số máu, đủ máu để mà truyền cho con cháu con trong cái ca mổ. Thì bắt đầu làm thủ tục ký kết là bảo phổ mổ ngay. Mà nếu mà ấy thì là cháu con như là sống thực vật ấy, phải đi nuôi lão. Thì con cứ chỉ tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con không dám cả điện về gia đình, vì nếu mà cứ rối loạn lên thì tâm mình không an tĩnh được, không niệm Phật được thì sẽ không cứu được cháu con. Thế là mọi cái là con cứ im lặng vậy, ký kết giấy tờ xong họ cho vào bàn mổ. Cái là bắt đầu là con ra một chỗ vắng, không yên tĩnh, không có ai, là con chỉ chú danh hiệu, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Con cứ chỉ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thiên Cứu Khổ Cứu Lạn Ninh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứ suốt thế trong hết, đến hết ca mổ người ta gọi người nhà vào. Thế là đến lúc người ta gọi con vào thì người ta mừng, người ta bảo chúc mừng một cái ca mổ thành công không thể nào ngờ được, không phải đi nuôi lão. Đấy, con thấy là thực sự là cái lời nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thật là vi diệu. Thế A Di Đà Phật. Sau đó chỉ mấy ngày sau thôi là cháu con đã tỉnh và khỏe mạnh hoàn toàn. Đến bây giờ là cháu con đã lấy vợ và sinh con, làm lại kinh tế rất nhiều, cháu con cũng ra quân và làm kinh tế ở nhà rất chi là phát triển. Thế vừa rồi cháu con cũng là sinh được 3 cô con gái. Như con bảo là đây là con này có duyên với Phật, Phật đã cứu con thì con phải tin vào Phật. Ngày đêm con cứ chỉ tụng kinh cầu nguyện với cháu con thì chưa biết tu, nhưng mà con thì lại ra duyên cho cháu con, được nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu cho cháu con thì con nguyện tu cho cả, thay cho thế cho cả gia đình, những người thân của con hai bên nội ngoại và cũng cho tất cả mọi người. Thế thì con nguyện ngày đêm con tu thì cháu con cứ vào đi cưới để con trai. Thế nhưng mà cuối cùng là vi diệu thay là vừa rồi cháu con lại sinh được một cậu con trai, không phải cưới. A Di Đà Phật. Thế cháu lại cũng được đầy tháng rồi ạ. Thế thì đúng là những cái chuyện mà con từ cái tu học của con thì chuyển hóa những câu chuyện thì nó vi diệu nhiều lắm, kể mãi cũng không hết được. Thế thì thôi, thì vì cái thời gian cũng không cho phép thì con cũng xin là kể một số cái câu chuyện đấy thôi. Nhưng mà con cũng xin phép thầy cho con được tri ân công đức của thầy, là trong thời cái năm vừa rồi ấy là con chạy mọi người con về tụng kinh, đúng không? Cứ tụng kinh là cô làm dỗ anh con đã mời hết rồi, nhưng mà con là lại bị bệnh, lại đau lại đi cấp cứu. Cứ mà thường thường là con để ý độ trong vòng độ nửa năm thôi, mà con trai con là đi mười mấy bệnh viện, khám đủ các bệnh viện nhưng không nơi nào tìm ra bệnh cả. Thế sau đến lúc cuối cùng là vào bệnh viện Việt Đức thì họ là quyết định là mổ thăm dò đấy. Mọi người có ai biết là bệnh không tìm ra mà bảo mổ thăm dò để tìm bệnh đấy. Thế thì sao nhỉ, con cũng nói thật thì bác sĩ bảo bác sĩ ạ, trước kia em cũng bị bệnh như vậy, thì gặp riêng bác sĩ trước kia em cũng bị đủ các bệnh như thế nào cũng, nhưng mà sau đến lúc em lại theo Phật pháp cứ cầu nguyện là thì em lại khỏi. Em có phải là con em bây giờ cũng như vậy không mà em đi các bệnh viện không được? Thế bác sĩ bảo là cái lịch mổ như thế là mổ cũng rất là nguy hiểm, thì thôi tùy nhân duyên. Thế đã quyết định mổ rồi, ngày mổ rồi, thế nhưng mà con phát nguyện là về con tu tập 3 năm đấy, tụng kinh niệm Phật 3 năm để hồi hướng cho con trai con khỏi bệnh. Thì lại cái vi diệu sai con phát nguyện 3 năm cái thì buổi đêm hôm ý con nó lại hết bệnh luôn, không còn đau gì nữa đấy, không đau bệnh nữa. Thì sau đến cái hôm mà dỗ anh con đấy thì con còn lại đi cấp cứu cũng theo con để mà thôi quyết định bảo chồng con là thôi cả nhà đi lên dự Quan Âm Bồ Tát pháp hội vừa rồi đấy, trong năm ấy, lần cuối năm pháp hội Quan Âm Bồ Tát là cả gia đình nhà con lên ở lại luôn, đưa con của con lên. Rồi lúc bấy giờ là con là rất chi là đau, nhưng con bảo con cứ lên đấy, con không ngồi được thì con nằm con nghe cũng được. Thế là cứ đưa con lên ở trên nhà tổ, con trai con thì nằm ở trên nhà tổ để nghe, mở trực tiếp nghe, còn con thì xuống pháp hội con tu tập. Con muốn gặp thời nhưng mà cũng không đủ nhân duyên để gặp được thời. Thì đúng ngày thứ hai con quỳ trước Tam Bảo, con khóc con xin, và sau đó là con về chỗ Ban Địa Tạng, con khóc con xin là xin Phật, xin Bồ Tát cứu cho con trai của con, thì cho con đầy đủ nhân duyên để được gặp thời, để thời cứu cho con trai của con. Bây giờ chỉ có thời mới lại đạo tràng trong lời nguyện của thời để độ tận chúng sanh, thì thời sẽ cứu được con trai của con. Con khóc, sau đến lúc đó vi diệu thay con vào trong nhà tổ thì là có mấy Phật tử bảo là như thế thì đi xuống đi, xuống gặp thời luôn đi. Thế là con đi xuống thì thời đang tiếp các Phật tử, thì là xong là mẹ hai mẹ con xuống. Thì là sau đúng là hôm ý vi diệu là chúng con được gặp thời, và thầy xoa đầu thọ ký cho con trai của con là cố gắng phát nguyện ăn chay, tụng kinh Phổ Môn 21 ngày và ăn chay phát nguyện đi thì là sẽ được. Thế thì đúng là đúng sáng hôm ý thì cái hai mẹ con lại trước nhà tổ, trước khi gặp thời là con đã bảo con trai con phát nguyện rồi. Con đã bảo con trai con là thôi sẽ phát nguyện 21 ngày để ăn, để Phật cứu con. Thì là con phát trai phát nguyện xong thì là gặp thời, thì là thế thì chúng con xin ghi lời của thời và con là về ăn chay 21 ngày. Thế xong đó từ bấy đến giờ là con trai con khỏe hoàn toàn. Dạ, A Di Đà Phật. Thì con cũng xin được tri ân công đức của thầy, nghe tri ân công đức chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử trong đạo tràng đã tu tập và đã để hồi hướng cho con trai của con, đến giờ là con trai con đã bình phục hoàn toàn. A Di Đà Phật. Thì con được xin đảnh lễ đầu đảnh lễ Tam Bảo và tri ân công đức của thầy, của quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử. Dạ, ba con xin được đảnh lễ ba lại A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Quý vị chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Một Phật tử mà trong rất là nhiều hoàn cảnh gia đình gặp rất là nhiều chuyện, cứ liên tiếp đau bệnh rồi gặp rất là nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống, mà nhờ nhất tâm tin vào Phật pháp, tin vào những lời giảng và sự hướng dẫn tu tập của các quý thầy, mà gia đình Phật tử Nghiêm Thị Hòa đến nay thì những việc gặp nạn cũng đã vượt qua, bệnh tật cũng đã vượt qua, và gia đình thì cũng đã ngày càng yên ổn, ngày càng ấm êm. Và chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình Phật tử Hòa, và hy vọng rằng với những sự nhiệm màu này và niềm tin chân chính với Phật pháp thì các Phật tử của chúng ta sẽ ngày một tinh tấn hơn. Và để tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của Phật tử Hoàng Thị Duyên đến từ phố Bằng, Bắc Giang ạ. Xin mời Phật tử Duyên ạ.
Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch đức Thanh Tôn, con kính bạch tất cả đạo tràng. Con lần đầu tiên con về đạo tràng, lần đầu tiên con về chùa, con hồi hộp quá.
Và các Phật tử chúng ta tạm ứng một tràng pháo tay thật to và giòn giã để Phật tử Hoàng Thị Duyên đỡ hồi hộp. To nữa lên nào. Đây, hết hồi hộp nhé. À, gì đã Phật.
Vâng ạ, con xin kể câu chuyện của con ạ. Thì là con là người Hải Phòng, con nên chuyển lên Bắc Giang ở. Vì là con chùa nhà con ở phố Bằng nên là không có chưa tăng, cho nên là mấy chị em chúng con đi phát nguyện đi quét dọn chùa. Trong lúc đi quét dọn chùa thì có một Phật tử cho con được một thỉnh được một phần kinh của thầy, đã giao duyên cho con để gặp được thầy. Và một Phật tử giao duyên cho con là bảo với con là đánh vào Bluetooth để xem những bài pháp của thầy giảng. Bên này thầy đang xây dựng một pho tượng hòa bình rất là to, thì con đã đánh vào, cho nên là con nghe bài pháp của thầy. Thì con đã được nghe pháp của thầy dạy xong. Trong lúc tháng 2 năm ngoái, năm 22, thì em con sinh năm 69, thế em con thì bị bệnh tiểu đường tiếp 2 rất là nặng, một ngày phải tiêm 2 mũi. Xong lúc đấy lại Covid, thế là em con bị mắc bệnh. Đi đến bệnh viện khám thì mọi bác sĩ bảo là em con bị lao phổi dương tính và bệnh gan, đúng hết gan rồi, và bệnh tiểu đường. Thế là chữa 2 tuần, thế là em con bác sĩ trả về. Thế con mới nghe bài pháp của thầy giảng là lập canh đàn của thầy để làm cầu nguyện cho em con. Thì con cũng về một năm, con đọc được kinh Địa Tạng của thầy và con làm theo thầy dạy. Thì xong con về đến, con từ Bắc Giang con về đến Hải Phòng, con cầu nguyện Địa Tạng để con làm canh đàn cho em con. Thì trong lúc con lập đàn, xong con để em con nằm, em con ôm ảnh của Phật A Di Đà. Xong thì con làm theo thầy, con lấy nước của 7 chén nước, con cho em để lại 1 chén để con vẩy hết nước ở nhà em con. Và con bảy còn 6 chén con cho em con uống. Một ngày con tụng 3 thời, con đầu tiên con tụng chú Đại Bi, trong con đọc kinh của thầy, trong con cầu nguyện Địa Tạng. Nếu như bệnh em con mà còn thì là em con đi được khỏe lại bình thường, mà nếu mà em con mà bệnh em con còn hết thì cho em con đi được nhẹ nhàng. Với em con là nghiệp rất là nặng, câm điếc bẩm sinh, cho nên là rất là khổ, gia đình thì rất là hoàn cảnh, cho nên là đi viện thì em con đầu tiên là gầy, chỉ còn bộ xương không thôi, không còn gì cả, nên là gầy xanh lắm. Thế đến lúc đi viện về thì ra bác sĩ trả về là báo với gia đình là chờ ngày để nếu bất kỳ lúc nào là em con đi thôi. Thế là con về con cầu nguyện, thì gia đình nhà con đã, con về con bàn với bố mẹ con với các em con là nếu như em con mà bệnh, em con mà hết mà làm ấy thì tất cả nhà mình rất khoát là không có sát sinh. Nghe theo con đọc kinh, con nghe theo lời Phật dạy và con nghe theo thầy. Thế là em con thì con cầu nguyện được 3 ngày, xong con lấy gạo của em con lên chùa con cúng dường tam bảo, xong rồi con đi lấy tiền của em con đi phóng sinh. Tự em con bảo em con là đưa tiền trong túi đưa cho con đi phóng sinh. Thì con hôm đấy con mua, con cũng có duyên là con đi gặp một cái bà và mua bắt được 5 con ốc, con mua hết. Xong rồi con lại mua cái nhà đấy được một, và chợ con lại mua cái bà ấy bán 1 chậu, con mua hết. Thế là con đi phóng sinh. Trong về đến lúc được, con lại về con cầu nguyện Địa Tạng hàng ngày, con cầu nguyện Địa Tạng con lấy. Thế nào đến lúc em con bây giờ là ngày xanh lắm, cho đến ngày hôm sau là tự da rẻ hồng hào lên. Thế bây giờ em con bây giờ là cũng khỏe mạnh lại bình thường, đạp xe đi chơi bình thường được rồi, mà bây giờ lại có xương có thịt ra rồi. Thì con tri ân công đức của thầy, nên là con tạ ơn thầy. Hôm nay là con được về đến đây lần đầu tiên, con được về đến đây con đỉnh lễ thầy. Và con cảm ơn thầy đã, con đã được gặp người bạn và gặp nghe bài pháp của thầy. Thì con đã làm em con bây giờ là hiện tại là con ở trên Bắc Giang, cho nên là em con ở Hải Phòng nên con không đưa em con về đây được. Thì là thôi con cầu xin thầy hoan hỷ mà độ cho em con. Xin hết. Cảm ơn.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Phật tử Duyên ạ. Và qua câu chuyện vừa rồi, quý vị có thể thấy ạ, một Phật tử đến ngày hôm nay mới là lần đầu tiên được về chùa và được gặp các bạn đồng tu, gặp sư phụ, nhưng mà đã có duyên nghe những bài pháp của sư phụ qua mạng internet, mà có niềm tin vào những lời giảng của thầy, có niềm tin vào Phật pháp, và nhờ đấy mà giúp em trai mình tai qua nạn khỏi. Quý vị thấy có tuyệt vời không ạ?
Và những lời chia sẻ của Phật tử Duyên thì không chỉ truyền đi một năng lượng tích cực, một niềm tin trong tu tập đối với tất cả các quý vị Phật tử, mà đối với cá nhân nhà chùa thì Phật tử Duyên còn làm cho ban truyền thông cảm thấy sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn và có thêm niềm tin hơn vào công việc của mình và nỗ lực nhiều hơn để truyền tải Phật Pháp, truyền tải những bài giảng của Thầy đến rộng khắp. Và quý vị chúng ta nếu ở xa thì cũng hãy theo dõi những chương trình của nhà chùa qua chương trình trực tuyến, thì chúng ta sẽ biết đâu chúng ta sẽ tìm được những điều mà chúng ta đang cần giải đáp trong cuộc sống. A Di Đà Phật, và một lần nữa xin cảm ơn Phật tử Duyên ạ. Và để tiếp nối chương trình, chúng con xin được kính thỉnh sư phụ sẽ có đôi lời sách tấn đến với các Phật tử vừa có câu chuyện chia sẻ. Chúng con xin kính thỉnh Thầy ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vâng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, qua ba câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu của Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm năm nay, chúng ta thấy câu chuyện đầu tiên của Phật tử Vũ Thị Thơm ở Tự Liệt Thanh Trì Hà Nội. Phật tử chia sẻ là con trai bị bệnh rất nặng. Nhưng ở ngoài đời thì theo y học thảo bảo là bị tai biến, đúng không? Bệnh tai biến, như vậy là tai biến liệt nửa người. Nhưng mà bằng cái sự tu tập tinh tiến tín tâm của mình mà Phật tử đã không bối rối, vẫn nhớ tới Phật, nhớ tới công đức trì chú và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên đã khiến cho Phật tử có cái sự bình tĩnh nhất định trong lúc mà người thân của mình gặp hoạn nạn như vậy. Chúng ta thấy bình thường ra mà chúng ta không tu tập á, hoặc không có công phu tu tập hàng ngày á, khi người thân của chúng ta mà có những cái chuyện gì bất chắc liên quan đến tính mạng thì thường là chúng ta rất là kinh hãi, sợ sệt và bối rối, bất an. Không nhớ được những cái việc tốt, việc thiện, việc chân chính để mà làm nữa. Mà lúc đó lo là khóc lóc rồi thế này thế nọ thế kia vân vân. Nhưng mà đối với những người Phật tử đã có niềm tin chân chính và đã có sự công phu tu tập hàng ngày thì thường là mới vượt qua những cái sự bất an hiện lên một cách là bất chợt như vậy, như câu chuyện của Phật tử kể. Và qua câu chuyện của Phật tử Vũ Thị Thơm thì chúng ta thấy là khi mà người thân gặp hoạn nạn, nguy cấp, sợ hãi thì nhất tâm chỉ niệm thần chú và danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được Ngài cũng thị hiện để bằng cách này hoặc cách khác để giúp đỡ cho. Như ở trong bài khai thị số 5 mà chúng ta trong pháp hội này chúng ta tu tập, chúng ta thấy này dẫn ở trong kinh có dạy rằng là gì, chúng sinh đau khổ gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi hãy nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thời tất cả những tai nạn ấy phải được tiêu trừ. Cái này là không phải tự nhiên Thầy nghĩ ra đâu, mà đây là nương vào trong gì, trong kinh. Mà kinh nào? Đây chính là bản kinh Phổ Môn mà chúng ta đọc tụng đó, chính là phẩm thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà kim khẩu Đức Phật đã nói ra đó. Cho nên á, ở đây nói là người có niềm tin như thế thì mỗi khi hoạn nạn chỉ cần dốc kiệt lòng thành. Chúng ta nhớ nhé, dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính. À, dốc kiệt lòng thành tức là cái lòng thành kính của chúng ta nhất tâm xưng niệm vào đó, không nghĩ tới cái gì khác, không nghĩ tới niệm khác, mà chỉ nghĩ tới cái niệm gì, danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, hoặc là ngã trì một câu thần chú nào đó, hoặc danh hiệu chư Phật Bồ Tát nào đó, vân vân, đều được cả. Mà ở đây cụ thể thì nói là danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Đức Phật ấy, dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính, rồi nhất tâm xưng danh của Ngài. Tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, từ một niệm cho đến mười niệm. Nhất tâm như vậy thì một niệm thế là gì? Chỉ một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Cho đến là mười câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trong tâm mình giữ trọn cái lòng thành kính ấy không đổi, thì tất sẽ được gì? Tất những cái nghiệp chướng ấy, hoặc đau khổ, hoặc tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, vân vân, tất sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, liền được bình an, thân tâm tỏ rạng, lại còn được Bồ Tát từ bi chỉ dạy cho. Giống như là Phật tử Nguyễn Thị Hòa, đúng không? Nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài, lại còn được Ngài gì? Không chỉ được Ngài cứu độ, gia hộ cho người thân của mình được thoát nạn, bản thân mình cũng thoát nạn, mà còn được Ngài gì? Thậm chí là Ngài ở ngoài xã hội gọi là giác quan thứ 6. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Chư Phật Bồ Tát các Ngài khải thị cho, báo trước cho, để biết những cái việc gì chuẩn bị xảy ra ở trong gia đình nhà mình, để mình có thể mình khuyên răn người thân của mình chớ làm những cái việc ác, việc xấu, việc sát sinh hại vật vân vân, để đem đến cái cuộc sống an lạc lâu dài hơn. Cho nên qua những câu chuyện của ba Phật tử kể, chúng ta thấy câu chuyện thứ nhất chúng ta đã nghe rồi. Câu chuyện thứ hai chúng ta cũng đã nghe về sự nhiệm màu của Phật tử Nghiêm Thị Hòa. Thầy được biết là Phật tử Nghiêm Thị Hòa này thì nghe nói lại là hai vợ chồng đều ở trong quân đội. Lúc đầu thì cũng hai vợ chồng thì cũng không biết gì Phật Pháp. Nhưng dần dần bằng một cái nhân duyên thủ thắng nào đó, người vợ đã biết đến Phật Pháp và thờ Phật. Thù thắng thì không biết, mà chắc là ốm nhiều quá thì nó mới tìm đến Phật đấy mà. Thù thắng thì chưa biết đâu, nhưng ốm nhiều quá, đi bệnh viện ở các nơi rồi không tìm ra bệnh ấy, nên mới theo đấy cũng là một nhân duyên. Xin thưa các quý vị, nếu thầy mà ngày xưa mà không bệnh không chết đấy mà, thầy không bệnh á, gia đình dòng họ nhà thầy mà không có 5-6 mạng mất trong vòng có vài tháng, trong cái dòng họ chi họ nhà thầy, gia đình nhà thầy mà không có mấy người mất đột tử, hoặc mất đột tử, hoặc mất già, hoặc mất tai biến vân vân, thì và đặc biệt là đến anh trai thầy cũng mất đột tử trước mặt thầy như vậy, rồi bản thân thầy cũng chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Cho nên thấy được cái cảnh khổ như vậy rồi, sau này nữa thì nhân duyên đưa đẩy nữa mới biết tới Phật Pháp, đọc được kinh Phật, cho nên mới phát tâm xuất gia như hôm nay đấy. Không có hôm nay không biết là ở ngọn tre nào. Đưa đẩy với sao. Cho nên á, ở thế giới của Sa Bà của chúng ta này là gọi kham nhẫn, quái kham nhẫn, tức là chịu rất nhiều những đau khổ, những phiền não, những bệnh tật, chết chóc, chia lìa vân vân. Chúng ta sống ở thế giới này là phải kham nhẫn rồi, phải chịu đựng rồi những cái sự khổ ấy rồi, không thể thoát được. Có người nhiều hay người ít, người nào biết tu tập thì khéo vượt qua, không tu tập thì ôm cái sự đau khổ đó mà ra đi trong uất hận, trong tủi hờn mà thôi, vân vân. Cho nên các cụ ngày xưa nói, có lỗi mà biết sửa thì vẫn được gọi là bậc hiền thiện vậy. Trong cuộc sống này thử hỏi rằng mấy chúng ta là không có lỗi đâu, không lỗi này thì lỗi khác. Sống đến mấy chục tuổi đầu rồi thì không tổ này thì lỗi khác. Nếu chỉ xét về năm giới Đức Phật nói thôi, không sát sinh hại vật thì cũng nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, hoặc là rượu chè cờ bạc, bê tha, bất hiếu với cha mẹ, ông bà, người thân, lừa dối bạn bè, vân vân, đủ các thứ. Không nhiều thì ít, không tội này thì tội khác, không lỗi này thì lỗi nọ. Nhưng mà điều quan trọng, khi biết được Phật Pháp, chúng ta biết quay đầu. Các cụ ngày xưa nói là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là bờ. Hay nhà Phật chúng ta còn có một câu nữa rất hay, bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Tức là chúng ta thì biết thay đổi, biết sửa cái hoàn cảnh, cái bản thân của mình từ chỗ xấu cho thành chỗ tốt, từ chỗ bất tín nhân quả thành chỗ tin nhân quả, từ chỗ bán phá tam bảo thành chỗ gì? Thành chỗ đi chùa lễ Phật, cung kính trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, sinh trưởng công đức, vân vân. Cho nên qua câu chuyện của Phật tử Nghiêm Thị Hòa, chúng ta thấy là có một vài cái điểm đặc biệt mà thầy nghĩ là các Phật tử chúng ta cũng nên phát tâm. Đó chính là gì? Đó chính là Phật tử nói là cái lúc mà bị bệnh ấy, đi bệnh viện khám bác sĩ. Bác sĩ bảo phải mổ. Nhưng mà trong lúc chờ đợi mổ thì thấy một bệnh nhân là người dân tộc hay người vùng cao gì đó, đúng không? Thì thấy là họ đau đớn, hình như bệnh ruột thừa hay bệnh gì đó, đau đớn cần phải mổ. Nhưng mà vì không có tiền cho nên bác sĩ chưa cho vào ca mổ. Vì sao? Vì cho vào ca mổ theo quy định của bệnh viện là phải có tiền, phải nộp tiền, tiền viện phí. Bác sĩ có thương đi chăng nữa thì bác sĩ không thể lo hết được. Ví dụ người này mà chưa có tiền nộp viện phí, bác sĩ cho vào mổ thì bác sĩ có bỏ tiền túi ra để đóng thay được không? Không, đóng thay cho người này còn người khác, không thể đóng hết được. Đấy là quy định của bệnh viện, chúng ta không thể trách về đạo đức ngành y của bác sĩ được. Thế đấy là quy định chung. Bác sĩ không thể nào mà cứu chữa hết được, vì tất cả những người đến viện thì 10 người thì gần như cả 10 người đều bệnh với nhau cả, không nặng thì nhẹ, người nào cũng cần được điều trị, là cần được giúp đỡ cả. Bác sĩ làm sao mà bỏ tiền túi ra mà đóng tiền viện phí cho hết các bệnh nhân được. Cho nên cái này thì thầy nghĩ là không thể trách được. Nhưng chúng ta thấy là cái lúc ấy Phật tử Hòa thấy thì bệnh nhân họ bệnh nặng cần mổ, nhưng hỏi ra mới biết không có tiền, mới nói với người thân là thôi giúp đỡ cho người ta, rồi cho tiền người ta để người ta được có tiền đóng để người ta được mổ, không có để như thế có khi ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Với cái tâm Bồ Tát như vậy, tôi phải nói là đấy là tâm Bồ Tát. Bồ Tát là giác hữu tình, là tự độ, độ tha, đem lại cái niềm vui, niềm an lạc, niềm hạnh phúc cho mọi người thì mới nghĩ đến mình. Bồ Tát là nghĩ tới chúng sinh trước thì sau đó mới nghĩ đến mình. Như thầy thường hay nói là gì? Hành hạnh Bồ Tát là gì? Là vui, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, lấy cái nỗi lo của chúng sinh là nỗi lo của mình. Mặc dù khi đó Phật tử đang gì? Đang bệnh tật, cũng cần phải được bác sĩ cứu chữa kịp thời, nhưng mà thấy người ta vừa bệnh lại vừa nghèo vừa khổ, không có tiền đóng á, cho nên Phật tử đã phát cái tâm Bồ Đề lo cho họ trước. Ở đây á, biết đâu được, có thể là gì? Bồ Tát á, chư Phật Bồ Tát các ngài thử lòng mình xem, trong mấy năm qua mình tu tập, mình suốt ngày phát nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, vân vân đó. Cho nên nay Bồ Tát đã thử xem, cho một cái bệnh nhân ở tận đầu tận đâu đó, cũng đau bệnh đến bệnh viện đó, còn mình cũng đau bệnh đến bệnh viện đó, và xem cái tâm Bồ Tát của vị này có phát được khi mà thấy chúng sinh thì cùng cảnh ngộ mà họ khổ hơn mình, có phát tâm được không? Cái này có à? Chúng ta không nhìn thấy cái việc đó, nhưng thầy nhìn thấy bàng bạc cái việc đó ở trước mắt là chư Phật Bồ Tát các ngài thử lòng người tu chúng ta. Chúng ta có vì chúng sinh thật không? Vì chúng sinh mà cống hiến, vì chúng sinh đau khổ hơn mình mà giúp đỡ họ không? Cho nên qua đây chúng ta mới thấy bác sĩ bảo phải mổ, nhưng mà sau khi giúp đỡ cho Phật tử giúp đỡ cho bệnh nhân kia, để họ có tiền họ vào mổ. Thì chỉ một thời gian ngắn ngay sau đó thôi, Phật tử thấy bớt đau, đỡ đau và thậm chí là hết đau và không hề mổ nữa. Cuối cùng là gì? Đóng tiền cho người khác mổ thay cho mình rồi. Đó. Qua đây thầy cũng kể cho chúng ta một cái câu chuyện rất là hy hữu mà thầy cũng kể một lần rồi đó. Thầy được một Phật tử làm ở Bộ Công Thương kể cho thầy một câu chuyện này, là có người bạn hơn chục năm trước làm lên cái chức trưởng khoa của một bệnh viện rất lớn ở chỗ Hà Đông, Hà Nội. Bệnh viện này không phải bệnh viện Hà Đông, bệnh viện quân đội hay sao ấy? 108 hay sao ở chỗ Hà Đông ấy? Bệnh viện gì? 103 rồi, bệnh viện 103, bệnh viện quân đội chỗ Hà Đông. Anh trưởng khoa. Thế từ cái năm đó, hơn chục năm trước ấy, thì khi mà các vị biết rồi, đi khám mà họ bảo là bệnh ung thư thì như là tiếng sét đánh bên tai, như là có một cái án tử hình như thế này, vừa mới tuyên xong. Và vị này là trưởng khoa của một bệnh viện lớn như vậy, nghe người mệt mệt, bắt đầu đi khám định kỳ. Mà thường các bác sĩ lớn như vậy thì thường cứ mấy tháng họ khám và định kỳ một lần nè. Mấy lần định kỳ trước thì không sao, lần này thì bảo ung thư giai đoạn cuối mất rồi. Cho nên cái vị này suy sụp. Và về thì ngày đó thì bảo là nó chưa có mổ, chưa có xạ trị, nó chưa có kéo dài như bây giờ đâu. Mà thường mổ hay xạ trị thì thường là về 3 tháng hoặc là tháng hoặc là vài chục ngày là đã đi thôi. Cho nên cái vị bác sĩ trưởng khoa này với vị này nghĩ là chán quá. Nghĩ là bao nhiêu năm mình làm nghề cứu người như vậy, nhưng bây giờ mình lại bị một cái căn bệnh mà không ai có thể cứu được mình. Cho nên quá chán quá, về làm đơn xin tạm nghỉ việc để đi chữa bệnh. Làm đơn xin tạm nghỉ việc đi chữa bệnh. Và cũng viết lại một cái lá thư cho vợ con ở nhà, là xin vợ con đừng lo, là anh đi nghỉ việc, anh đi chữa bệnh, nhưng không nói ở đi đâu. Nhưng lúc đó thì chán rồi, nghĩ là gì? Nghĩ vị này thì nghĩ là thôi cứ đi thôi. Nên xong rồi đi, thế là mang một chút cái tiền ở trong thẻ đi, mấy chục triệu ở trong, mấy trăm triệu chứ, và mấy trăm triệu tiền tiết kiệm bao nhiêu năm, mấy trăm triệu, đi thì cứ đi vào trong Tây Nguyên. Đi vào tít ở trong sâu trong bản ấy. Thế là cứ đem cái tiền của mình dần dần vào và khám chữa bệnh miễn phí cho dân, lại rút cái tiền của mình đi mua thuốc để chữa cho dân nghèo ở trong các bản ở vùng Tây Nguyên. Hơn 3 tháng như thế, không tin tức gì về nhà, cũng không tư từ, không điện thoại, không gì cả. Cứ đi như nghĩ là mình sắp chết rồi, cho nên thôi đi làm một chút cái việc thiện cho đời trước khi mình nhắm mắt xuôi tay mình lìa bỏ cuộc đời này. Không nghĩ là gì đâu, không nghĩ khỏi đâu. Hơn 3 tháng như thế, tiền cũng vừa hết. Cứu chữa cũng không biết là được bao nhiêu cho bệnh nhân ở cái vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Vì bác sĩ trưởng khoa bệnh viện lớn mà, rất là có điều kiện. Rất là có trình độ về năng lực, về cách chữa trị theo y học rồi. Cho nên bà con vùng sâu, vùng xa thì nhiều người bệnh họ cứ tin tưởng vào cái việc cúng bái, cúng ràng, cúng ma, cúng quỷ gì đó. Cúng các vị thần đó, cho nên có khi không đi chữa bệnh mà chết. Vì vậy nhưng mà gặp bác sĩ thì bác sĩ thấy cái bệnh nào mà do bệnh ấy thì khuyên người ta uống thuốc. Thế là cứu được không biết bao nhiêu người. Hơn 3 tháng như thế thì thấy mọi khi đi làm thì không nghĩ đến bệnh nữa, cứ thế là đi cứu người thôi. Thế là không nghĩ đến bệnh nữa, nhưng mà càng đi làm càng thấy nó khỏe ra. Đến lúc tiền tiêu hết không còn tiền để mua thuốc nữa. Thế bắt đầu là đi nhờ người ta đèo ra ngoài bến xe, là còn không có tiền đi... đi máy bay nữa mà đi xe thì xe khách không có tiền thì đi máy bay, đi xe khách về thế là thấy khỏe ra, rồi hồng hào ra, với vợ con mới hỏi, mới bảo là thôi đi tôi đi chữa bệnh, cũng không kể đâu. Thế là xong rồi thì vợ con thấy khỏe mạnh hồng hào ra, mới bảo là anh đi chiếu chụp lại xem như thế nào, thấy người khỏe ra. Các vị thấy bất ngờ sao? Đi đến chiếu chụp thử nghiệm trở lại, tất cả tế bào ung thư không còn gì nữa. Đấy. Cho nên cái căn bệnh ung thư á, nó thực sự là nó là một ác mộng đối với tất cả người dân chúng ta cũng như trên toàn thế giới bây giờ. Nhưng nếu chúng ta biết hướng thiện thì cũng có thể nó chuyển nghiệp. Bệnh ung thư có những trường hợp là do gì, ăn uống, do bị chất độc mà tạo thành, nhưng cũng có trường hợp do gì, do nghiệp tạo thành. Mà do nghiệp tạo thành chỉ có gì, chỉ có việc hành thiện, chỉ có việc tu tập, chỉ có việc tu nhân tích đức bố thí cũng đang làm các việc thiện và tu tập theo chính pháp mới có thể khỏi được thôi. Còn mà cái vấn đề mà thuốc thang cho dù có tốn kém hàng tỷ, hàng nhiều tỷ đồng đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ kéo dài tuổi thọ thêm một chút mà thôi. Cái này chúng tôi cũng đã được chứng kiến rất nhiều. Đó, cho nên ở đây qua câu chuyện của Phật tử Hòa này với câu chuyện thầy kể, thầy mong rằng chúng ta thì đây là những câu chuyện thật. Một Phật tử của thầy làm một bộ công thương kể cho thầy một người bạn của Phật tử ấy, sau khi khỏi bệnh ngồi uống rượu với nhau, uống nước với nhau mới kể lại cái câu chuyện đó. Và Phật tử đó mới kể lại cho thầy. Cho nên qua đây thì cũng mong rằng các Phật tử chúng ta nên phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn, phóng sinh cứu vật cũng là đem lại cái phúc rất lớn cho chúng ta để hỗ trợ cái việc chữa bệnh, hỗ trợ cho cái việc cầu cho gia nội bình an, âm siêu dương khánh, giúp đỡ những người nghèo, những người bệnh tật, những người khốn khó, cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Đó cũng là cái việc rất tốt để chúng ta được tội diệt phúc sinh, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, để cái việc phúc báo chúng ta, người thân, gia đình chúng ta ngày một tăng trưởng thì sẽ tốt lên cho cái vấn đề tiêu trừ những cái bệnh tật rồi bất an, bất hạnh ở trong gia đình chúng ta, khiến cho gia đình dần dần hạnh phúc hơn. Đấy, thì qua cái việc làm như thế thì chúng ta thấy rằng các Phật tử cũng rất là may mắn đã giác ngộ được Phật Pháp. Trong lúc thấy người ta khó khăn, bệnh tật lại thiếu thốn như vậy, mình lại phát tâm giúp được người, thì chư Phật Bồ Tát và cái thiện nghiệp của mình lại giúp cho mình gì, mình không phải lên bàn mổ. Thế là mình vẫn coi như là đóng tiền, nhưng mà người khác mổ thay cho mình. Mong các Phật tử chúng ta đều phát tâm Bồ Đề được. A Di Đà Phật. Rồi còn câu chuyện thứ hai cũng Phật tử này kể là nó có đứa cháu. Đứa cháu bị tai nạn là để dập sọ não. Và những câu chuyện kể rất là ghê. Các bác sĩ nói là 10 phần thì 8-9 phần là chết, thì còn 1-2 phần là sống thôi. Nhưng mà nhờ vào Phật tử thì nhất tâm trì chú và niệm Phật, hồi hướng để cầu nguyện cho đứa cháu của mình. Và nhờ vào những bàn tay vàng của các bác sĩ cứu chữa nữa. Cho nên là cháu của Phật tử này giờ này đã được bình an, mạnh khỏe và lấy vợ sinh con bình thường. Sinh ba cô cách cách. Năm ngoái là cầu thêm một cậu hoàng tử, lại thêm được luôn cậu hoàng tử. Lúc đầu cầu thì cứ nghĩ là chắc phải đi làm gì ạ? Phải đi làm ống nghiệm, làm đi nhờ y học, khoa học thì họ tác động cho. Nhưng mà không ngờ là gì? Pháp hội năm ngoái hoặc là về lễ Phật cầu nguyện hồi hướng cho cháu của mình trợ duyên thêm. Thế là tự nhiên sinh thêm một hoàng tử nữa, sinh bình thường. Đấy là những cái câu chuyện về các Phật tử kể về Phật Pháp vi diệu. Xin thưa các vị, cái này thì đúng là thầy cũng nghe rất là nhiều rồi, thầy chứng kiến cũng rất là nhiều rồi. Cũng không phải là ngẫu nhiên, tự nhiên bây giờ thầy lại được mọi người đi đâu ra ngoài đạp xe mà vòng gặp ai cũng ôi thầy đây rồi, thầy đây rồi. Không phải ngẫu nhiên như thế đâu. Tất nhiên là cũng gì, cũng giúp được người ta nhiều. Nhưng mà cũng rất buồn là gì, là cũng không giúp được tất cả mọi người. Cũng có những trường hợp là gia đình nghiệp nặng, hoặc là họ không chịu tín kính tu tập thật sự, hoặc là đến chùa để phó mặc cái mạng sống của mình, phó mặc cái nghiệp của mình cho sư, cho thầy chùa thôi, thì cũng chưa đúng và chưa đủ. đến nhờ nhà chùa, nhưng mình phải nhất tâm, cũng phải hướng thiện, phải tu tập nữa, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện nữa thì nó mới thành tựu được. Còn nhờ tất vào thầy vào thì thầy làm sao mà gánh hết được. Thế lúc nãy Phật tử nói là đấy, có đứa một Phật tử nói có đứa con nó bị bệnh các thứ đấy. Rồi đi bác sĩ mãi cũng không khám ra bệnh, rồi bác sĩ bảo phải mổ nhưng cũng may là chưa mổ. Rồi đem lên chùa pháp hội năm ngoái bảo là muốn gặp thầy, nhưng mà pháp hội thì không gặp được, cho nên chùa cứ khóc với Phật để xin gặp được thầy. Tôi kể cái này thì chắc là thôi, hôm nay Phật ở trên Tam Bảo chắc phải nghe rất nhiều người khóc đi nữa đây. Thôi thì còn mỗi ngày hôm nay nữa để thầy giữ chọn cái tâm thanh tịnh và cái sự nhất tâm để hồi hướng chung cho mọi người. Còn thì các Phật tử chúng ta có việc riêng của gia đình, cần nhà chùa giúp đỡ cái gì đó, việc đặc biệt, thì cứ để ngoài tham ngoài cái ngày mùng 4 đi, thầy xong đây, thì xong đây ngày sáng mai, xong ngày mai buổi sáng, 4-5 đoàn khách họ hẹn rồi, toàn những khách chính quyền, rồi khách làm các bộ ngành trung ương, rồi một vài cái đoàn khách đặc biệt như là khách họ đến để khảo sát để làm nhà pháp hội tới đây, rồi các đoàn 1-2 đoàn bên xây dựng nữa. Buổi chiều thì lại phải đi họp ở quán xứ, xong về thì lại chuẩn bị về hôm trước hôm sau lại phải đi họp trong thành phố Hồ Chí Minh, khổ lắm. Không sướng gì đâu các Phật tử ạ. Cho nên thôi thì vì về cái việc là báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai thì khó khăn cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Cho nên các Phật tử cũng hiểu và hoan hỉ cho thầy, sức người nó có hạn, nếu mà không giữ sức khỏe một chút đó thì có khi vài năm nữa hay vài tháng nữa thì chết ngoéo rồi, chúng ta có muốn thấy, có thấy được không? Thôi thì cũng thương thầy thương các Phật tử, Phật tử cũng thương thầy một chút, hai bên cùng thương nhau, tạo điều kiện cho nhau để thầy thọ thêm vài năm nữa để có thể giúp được thêm nhiều người nữa. Cho nên thì khoảng độ ngoài mùng 4, mùng 5 các gia đình mà có Phật tử có con có cháu hay có người thân á bệnh tật hay là gì gì đó thì có thể thông qua chỗ phòng thông tin để hỏi xem thầy có ở nhà không, hay là sư cô chi khách thầy có ở nhà không, thì gia đình chúng con có việc như thế đưa lên xin gặp thầy để nhờ thầy giúp đỡ chẳng hạn, và đi với những nghề thường như thế thì thầy mới có thời gian. Còn đi vào pháp hội này là lên chỉ có làm lễ thôi. Thế còn nếu mà tiếp thì xin thưa vì ngồi xuống một cái là nghe tin thầy xuống ngồi một cái hơi chạy ầm ầm với nhau là không làm được gì luôn. Mỗi người hỏi câu thì chả làm được gì. Mà sức khỏe mà mệt rồi lên pháp hội thì không còn cái tâm mạnh mẽ rồi thanh tịnh để mà dẫn chúng ra đạo tràng chúng ta tu tập, đặc biệt là pháp hội cầu an đầu năm như thế này. Cho nên qua đây mong các Phật tử hoan hỷ. Rồi qua câu chuyện của Phật tử Duyên thì nói là đứa em trai á bị câm điếc bẩm sinh, lại bị bệnh rất là nặng, bệnh viện trả về bảo là chuẩn bị hậu sự rồi, nhưng mà Phật tử vì thương em cho nên là nghe lời thầy giảng, năm nay hơn năm nay chưa đến chùa bao giờ, lần này lần đầu tiên đến chùa này, tức là chưa gặp thầy một lần nào, chỉ nghe qua thầy giảng ở trên mạng thôi, trên băng đĩa giảng trên mạng xã hội thôi, mà cũng thỉnh kinh về để tu tập. Và đặc biệt là khi có em ốm nặng như thế thì nghe thầy giảng và lập đàn địa tạng và tụng kinh như lời thầy dạy, 7 chén nước thì mấy chén lấy cho bệnh nhân lấy em uống, còn chén ở giữa vẩy ở nhà cửa, cứ nhất tâm hồi hướng như vậy một thời gian ngắn thì em dần dần khỏe mạnh trở lại, và bây giờ là đạp xe thể dục bình thường được rồi. Tôi chúc mừng ba Phật tử và các Phật tử cùng toàn thể gia đình, người thân các Phật tử đã nhất tâm tu tập mà được chư Phật Bồ Tát hoan hỷ gia trì cho. Một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho các vị cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an, thân tâm thường lạc, tu hành tinh tiến, gia đình hạnh phúc. tới khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Lời chỉ dạy của Thầy đã cho chúng con thêm tin vào bốn chữ nhân quả tội phúc, cho chúng con tin vào gieo nhân thiện thì nhất định sẽ gặp quả lành. Chúng con xin một lần nữa tri ân công đức của Thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Và để tiếp nối chương trình, xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Và xin giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Hạnh sẽ lên chia sẻ câu chuyện của mình. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy chủ trì, con kính bạch các chư tăng, con kính bạch các bạn đồng tu. Con tự giới thiệu, tên con là Nguyễn Thị Hạnh, con sinh năm 1962, con ở tại xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, tỉnh Hòa Bình ạ. Con hôm nay vô cùng xúc động, con được lên đây chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu về cuộc sống của bản thân con và con gái con. Trước đây con chưa biết gì, con không hiểu biết gì về Phật Pháp. Thì con coi như là từ năm 2003 cho đến năm 2018 con đi theo các cô đồng. Thế xong là đến tháng 4 năm 2018 thì tự nhiên bản thân con là bị điên loạn. Thế rồi cuộc sống của gia đình con là bị xáo trộn, mọi việc coi như là không còn, bản thân con không còn thể kiểm soát được nữa. Con đã bị điên loạn và gia đình con đưa con đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là con có một cái khối u trong não. Thì người thân của gia đình con lúc này khóc rất là nhiều, thì cũng động viên con rằng là thôi thì số phận thì cũng không biết làm thế nào, thì không phải lo lắng gì nữa, thì con cũng không biết làm thế nào, con không biết gì về Phật Pháp cả. Thì cũng nhờ nhân duyên là một, cũng lại là một cô đồng thiện, thì cô giới thiệu cho con biết được đến Pháp của Thầy, biết được đến chùa của Thầy. Là cô đồng giới thiệu con lên đây rằng là bây giờ chỉ có Thầy chùa Khai Nguyên thì mới chữa được cho con, bản thân con, và mới cứu được con. Thế là cô đồng giới thiệu con lên đây. Thế là từ đấy là từ tháng 11 năm 2018 con biết được Phật Pháp của Thầy. Thì từ đấy là con tu học theo Pháp của Thầy, con ở luôn trong chùa. Ở này là 4 tháng, con ăn Tết ở tại chùa luôn. Thì con làm công quả, hàng ngày con làm công quả, rồi con tu học theo Pháp của Thầy. Thì bản thân con cũng được thay đổi dần dần. Thế nhưng mà cũng vẫn chưa được ấy. Mỗi một lần coi như là con bị điên loạn như thế thì coi như là con không còn đủ sức lực nữa. Con đang 47 cân, thế mà con xuống còn có 40 cân. Thế xong là những cái lúc mà như thế con chỉ muốn chết đi, con không còn để sức lực nào để sống nữa. Con ước nguyện rằng là giá như bây giờ mà lúc ấy là cô đồng giới thiệu con lên chùa rồi đấy ạ, con gặp được Thầy rồi đấy ạ, thì con biết được Pháp của Thầy rồi, con chỉ ước rằng là giá như bây giờ mà con đủ duyên mà con được gặp được Thầy cho con một cái sinh lực nào để mà con tiếp tục sống được, chứ như thế này con không đủ sức lực để sống nữa, con chỉ muốn chết đi. Thế rồi là con cứ tu tập, thì nhờ nhân duyên là trên đây con xin bạch Thầy cho con được chia sẻ là nhờ nhân duyên của tổ đạo tràng Kỳ Sơn của con ấy ạ. Là cái hôm đấy thì con đang bị điên loạn, nhưng con không biết một cái gì nữa. Thì con bị điên loạn thì là tổ đội trưởng, tổ trưởng tổ đạo tràng của con ấy ạ, thì là có quay lại và có bạch với Thầy. Thì là lúc bấy giờ thì nhờ nhân duyên của Thầy cho con được ngày hôm nay là lúc bấy giờ con là chết rồi ạ. Con coi như trong giấc mơ là con chết rồi. Thầy nóng giận với con lắm ạ. Thầy coi như là Thầy cầm tay con, Thầy lăng một cái ra ngoài, Thầy bảo đứng dậy đi ra. Thế là tự nhiên là con tỉnh lại ạ. Thế là tự, vâng ạ, đúng sự thật, đúng như thế luôn ạ. Đây là con A Di Đà Phật, con bạch thầy, đây là con sự kể lại đúng 100% luôn ạ. Con đang hỗn loạn không biết một cái gì, con đang chết mà con đang nằm ở trong cái áo quan đấy, thì được anh đấy là sau là Phật tử tổ của con kể lại thôi ạ. Thì đấy thì thầy lăng con ra ngoài, thầy bảo đứng dậy đi ra, thế là con đi ra khỏi cái áo quan đấy, thế là con tỉnh. Đấy là câu chuyện thứ nhất của con là Phật pháp nhiệm màu là như thế. Thế con xin kể lại câu chuyện thứ hai là con gái con ạ, sinh năm 1985. Thì trong cái lúc mà cuộc sống của gia đình con bị xáo trộn như thế thì bị chồng bỏ. Thế rồi cháu làm công trình xây dựng ngoài Hà Nội ấy, đến 3 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 2021 đấy, thì con đang ngủ thì có một cuộc điện thoại gọi điện báo cho con rằng là về ngay Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là để ký giấy mổ gấp cho con gái con bị tai nạn. Thế thì khi con về được đến bệnh viện, trên đường đi thì con cứ niệm mẹ Quan Âm Bồ Tát, con cứ gọi mẹ thôi, con cứ gọi mẹ Quan Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ cứu nạn, cứu vớt con gái con qua kiếp nạn này. Thế thì đi đến nơi bệnh viện thì là báo cho con là vào ký giấy để mổ cho con gái con là bị dập một bên thận và dập một phần ba của gan, bây giờ phải ký giấy mổ gấp. Thế thì qua như mọi thủ tục đã hoàn tất và con gái con đã thay y phục là đưa vào phòng mổ. Thế đưa vào phòng mổ thì con ở ngoài thì con cứ niệm mẹ Quan Âm Bồ Tát là bây giờ cứu khổ cứu nạn, cứu vớt con gái con qua kiếp nạn này. Thế thì trong khi đó thì con cứ chờ, thì lúc bấy giờ là lại ngay vào đúng ngày, tức là hôm đấy là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 đấy, thì là ngày tổ của đạo tràng chúng con phát nguyện tu 3 ngày ở chùa Quan Âm, thầy đặt tên cho ở trong Phúc Tiến đấy ạ. Thế thì chỉ bạn đồng tu của con có gọi điện cho con, tại sao em không lên tu, thì con nói như thế. Thì con bảo rằng là bây giờ con gái con là đang bị tai nạn, đang chờ nằm ở phòng mổ, bây giờ bị dập gan, dập thận. Thế thì con cũng nhờ tổ đạo tràng là bây giờ thì em chăm sự nhờ các chị hồi hướng cho con em, bây giờ tình hình là như thế. Thì trong khi thời gian chờ để thủ tục mổ đấy ạ, thì chờ một lúc đến rất là lâu, 1-2 tiếng đồng hồ ấy ạ, thì lại bác sĩ lại cho gọi con vào là đưa con gái con đi lên phòng bệnh và không mổ nữa. Thì con rất là băn khoăn, rất là lo sợ, thế hỏi bác sĩ rằng là thế đến bao giờ thì con gái con mới được làm thủ tục phẫu thuật. Thì bác sĩ có trả lời rằng là còn chờ. Thế trong khi đó gia đình con cũng rất là hoang mang, không biết chờ đến bao giờ. Thì con cứ lúc bây giờ là con chỉ niệm mẹ Quan Âm Bồ Tát thôi, lúc nào con cũng mẹ Quan Âm Bồ Tát thương con, thương con gái con mà giang tay cứu vớt, che chở cho con gái con được qua kiếp nạn này. Thế đến cứ như thế thì là đến chiều bác sĩ trả lời rằng là hiện tại bây giờ là không phải mổ nữa mà chỉ theo dõi thôi. Thì đến ngày thứ hai, ngày thứ ba qua như con gái con cũng không phải mổ nữa, mà cho đến một con gái con đang hôn mê như thế mà nhờ cái sự Phật pháp nhiệm màu của các bạn tổ đồng tu của con hồi hướng cho con gái con, và nhờ cái sự mà nhiệm màu mà con cầu nguyện mẹ Bồ Tát Quan Âm đấy, thì nhờ cái sự nhiệm màu này mà con gái con không phải phẫu thuật, mà trong một tuần thì con gái con coi như là đã hồi phục. Đến tuần thứ hai thì là con gái con được xuất viện. Thế mà trong khi đó coi như là đến con gái con đến một tháng sau là con gái con đã bình phục sức khỏe, cũng nói chung là cũng không được như cũ, nhưng mà con gái con đã lại đi làm lại công việc xây dựng như trước. Cho nên là cái sự Phật pháp nhiệm màu này đối với bản thân con và đối với gia đình con quá là nhiệm màu. Thế mà để hôm nay con xin kính bạch thầy chủ trì, con xin phép các chư tăng là cho con được chuyển lời cảm ơn chân thành nhất đến tổ đạo tràng, tổ các bạn đồng tu của con là tổ Kỳ Sơn, lời chân thành cảm ơn nhất đã cho bản thân con và đã cho con gái con có được cuộc sống ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa con xin được cúi đầu đỉnh lễ sư phụ, con xin đỉnh lễ các chư tăng cho con được đỉnh lễ thầy ba lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, nhờ tin vào Phật pháp và
bản thân Phật tử của chúng ta cũng có một quãng thời gian rất là đặc biệt khi mà bản thân lại rơi vào cảnh mê man không tỉnh táo, điên loạn như thế, mà nhờ được các Phật tử giúp đỡ cũng như là sự hướng dẫn tu tập thì nay đã có thể đứng trước đại chúng nói như thế này. Thì quý vị có thấy rằng là Phật tử của chúng ta đã thật sự là đã vượt qua một cách rất là nhiệm màu đúng không ạ? A Di Đà Phật, thật là quá là tuyệt vời ạ. Và chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ của Phật tử Phạm Thị Thêm đến từ Hải Dương ạ. Và xin mời Phật tử Thêm ạ. A Di Đà Phật.
Con kính bạch thầy ạ, con kính bạch các sư thầy và sư cô và các đạo hữu trong đạo tràng ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay con rất là hạnh phúc được Đức Phật và chư Đại Bồ Tát gia trì gia hộ để cho con được về pháp hội như ngày hôm nay. Con rất được cảm ơn tri ân công đức của thầy ạ. Và hôm nay con muốn chia sẻ với các thầy và các đạo hữu một câu chuyện của con ạ. Ngày hôm nay con rất hạnh phúc được về đây là vì là con rất là say xe, con không đi được ô tô, con từ Hải Dương ạ. Con từ Hải Dương mà con đi về đây là hơn 100 cây, con đi từ ngày hôm qua. Con đi với bác của con ạ. Và con muốn chia sẻ là bệnh của con cách đây năm 2020 con bị mất tiếng, con không nói được. Con bị hạt sơ dây thanh, con đến bệnh viện tai mũi họng trung ương, con khám thì bác sĩ nói là bây giờ là không có thuốc nào, uống chỉ là để cầm cự thôi, chứ còn để khỏi thì phải mổ. Mổ thì cũng chỉ là 50-50. Thế con quyết định là, bởi vì lúc đấy con còn rất là nhỏ, con bảo là bây giờ con chưa thể mổ được, thôi bác sĩ cứ cho con uống thuốc tạm để con cầm cự, khi nào có điều kiện thì con sẽ quay lại mổ sau. Thì khi đấy con lấy thuốc về con uống thì con rất là buồn, con nghĩ là nếu bây giờ bị hạt sơ thì cũng có thể là không nói được nữa và cũng có thể mổ, thì 50-50 như thế thì con rất là sợ. Thì con mới đi công ty, có các chị công ty mách con là thôi bây giờ chị sẽ đưa em về chùa, em đứng trước Quan Âm Bồ Tát, em đọc chú Đại Bi, em xin, em hồi hướng thì xem có tốt hơn không. Thì hôm đấy con mới về chùa, chị đưa cho con một quyển kinh Phổ Môn, con đọc chú Đại Bi. Thì thật sự là nếu như là như con trẻ như này thì con nhìn cái kinh thì con đọc rất chi là khó, những cái từ ngữ đấy là con chưa gặp bao giờ, nhưng con vẫn cố đọc. Và xong con về con vẫn quyết tâm là con sẽ search trên mạng và con tìm chú Đại Bi của chùa Khai Nguyên và con đã đọc. Con ngày nào con cũng đọc, tối nào con cũng đọc. Một tối thì con học trong tầm nửa năm là con đã thuộc lầu chú Đại Bi. Và con gái con đấy, lúc đấy cháu mới được 4 tuổi, nhưng khi cháu nghe thấy mẹ đọc thì cháu cũng đã đọc theo mẹ và cháu cũng là thuộc ở đoạn đầu. Thế xong là con mới đọc trong vòng nửa năm. Thì nửa năm đấy xong về có chị dâu con và bác con là giới thiệu con là bảo là thôi bây giờ ở chùa Khai Nguyên xa lắm, say xe nhưng mà cố gắng sẽ về đây dự pháp hội thì sẽ rất là tốt. Thì là chị dâu con mới dắt con về chùa. Con cũng dự được 2 pháp hội và pháp hội này là pháp hội lần thứ 3 con về chùa. Thì là con đã đọc kinh và con có thỉnh kinh và bà có cho con được 2 quyển kinh, một quyển kinh Phổ Môn, một quyển Địa Tạng. Và trong khoảng thời gian đấy con cũng vẫn đọc kinh Phổ Môn và Địa Tạng, kinh Địa Tạng, và con có phát nguyện là con sẽ chép 2 quyển kinh đấy, một quyển kinh Phổ Môn và một quyển kinh Độ Tạng. Và con quyết định cuối năm vừa rồi con quyết định lên viện tai mũi họng trung ương để khám lại và quyết định mổ. Thì khi con lên viện con khám thì một bất ngờ là Phật pháp nhiệm màu đến với con, là khi con hỏi bác sĩ lần thứ 3 là con không tin là cái hạt sơ dây thanh đấy đã tan biến hết, không còn nữa, có nghĩa là không cần phải mổ nữa mà tự dưng khỏi hết rồi. Thế con rất là hạnh phúc. Và chị dâu con dẫn con về chùa đấy, là trong cái đợt chị dâu con cũng đang chữa bệnh ở trên Hà Nội, chị dâu con bị chửa ngoại dạ con, bị cắt mất một bên vòi trứng, đã bị thông, bị cái bên vòi trứng thông thì lại bị cắt đi, còn bên còn lại thì lại bị tắc. Thì trong thời gian chị con đang tích trứng trên bệnh viện thì chị con có về chùa dự pháp hội, và trong khi đó là chị con có dắt con về chùa nữa. con giữ pháp hội với chị con. Nhưng khi chị con chọc trứng xong, chuẩn bị chuyển phôi thì là về thì đã có bầu tự nhiên, không cần phải đặt phôi vào người nữa. Đấy là câu chuyện thứ hai của chị con. Thì con rất hạnh phúc và con tin về Phật pháp. Và từ đấy giờ đi là con không hiểu sao khi mà con khỏi bệnh ấy, con về chùa, như hôm qua con về chùa thì con có lễ Quan Thế Âm Bồ Tát thì con rất xúc động, không hiểu sao con cứ khóc. Con cứ nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát là con lại khóc, và con hạnh phúc lắm ạ. Con sẽ nghĩ là con sẽ trì niệm và con tin về Phật pháp ạ. Con xin cảm ơn thầy và Phật tử ạ.
A Di Đà Phật. Quý vị ở dưới nghe giọng của Phật tử thêm có thấy hay không ạ? Hôm qua thì Phật tử có nói với sư cô là cái thời điểm đấy thì bác sĩ có nói là nếu mà không phẫu thuật thì sẽ đứng trước nguy cơ là không nói được nữa. Nhưng ngày hôm nay thì đứng trước đạo tràng, đứng trước sư phụ thì quý vị thấy không những nói rất rõ ràng mà giọng còn rất là hay, đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn ạ. Nhờ vào sự niềm tin vào Phật pháp mà có được như vậy, rất là tuyệt vời. Và chúng ta vẫn còn rất nhiều câu chuyện tuyệt vời ở phía sau. Và để tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể quý vị chúng ta đến với câu chuyện của Phật tử Nguyễn Thị Nga đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Xin một tràng pháo tay để mời Phật tử Nga.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Thầy, hôm nay hội đủ duyên này, con đủ phúc đủ duyên, con được Thầy bố thí, hoan hỷ bố thí cho con được lên làm chương trình Phật pháp nhiệm màu. Thì con xin trước mắt là con xin tri ân công đức của quý Thầy, cùng toàn thể các sư ông, sư cô, cùng toàn thể đạo tràng trong ngày hôm nay ạ.
A Di Đà Phật.
Con xin chia sẻ về cái Phật pháp nhiệm màu của gia đình nhà con là như này. Trước kia con chưa biết đến Phật pháp, thì mẹ chồng con thì ốm, phải đút cơm mấy năm. Xong con trai con thì sinh năm... Thôi con chung cái mắt con run quá. A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Thị Nga, con ở Phú Xuyên, Hà Nội. Con năm nay con 63 tuổi. Con trai con là sinh năm 82 thì cờ bạc, rong rải. Coi như con cứ xác định là con mất thằng con trai này rồi. Nó hư hỏng con không thể nói được. Còn con trai thứ hai của con là sinh năm 91. Vì gia đình nhà con khó khăn nên con đã bảo cháu con trai con đi sang nước Nhật để làm ăn. Nhà con nghèo không có ăn tiền ăn học, phải đi lao động. Thế mà làm được một năm, con trai con ở nhà thì làm mộc. Mà đi sang bên Nhật thì làm về ngành xây dựng để cho nó được nhiều tiền. Thì người ta thì là máy múc, người ta múc. Còn con trai con thì đứng cái vòi để phun nước vào để cho khỏi bụi. Thế đến khi được một năm thì người ta bảo là phải thi. Người ta thi thì người ta lại cho ghép cốt pha. Thì con trai con bị trượt. Thì trong khi đó thì là con bảo thôi về, hai mẹ con tính là về. Thế nhưng có một người, người ta mới bảo là thôi là thằng đàn ông thì phải được bước chân lên, không được lùi bước. Thì ông ấy xin cho con trai con là ở lại để làm. Thì là cũng quyết định là mẹ con ở bảo nhau là ở lại để làm. Thế thì đến nhà một cái nhà đấy, người ta thấy nhà con trai con nằm mộc. Thì ở nhà người ta 6 tháng, chỉ đóng chuồng chim, chuồng vịt, chuồng tóm lại các loại chuồng cho người ta. Mà buổi trưa là không được nghỉ, người ta có tiền nhưng người ta vẫn cứ làm cả buổi trưa. Thì con trai con bảo người ta không nghỉ, con cũng không được nghỉ. Thế thì... đến lúc được 6 tháng thì người ta xin việc cho, vẫn mất 12 man. Thế xong là làm được 1 tháng thì người ta lại đuổi, không được làm nữa. Thế thì nó bảo con là bây giờ mẹ phải tin con. Mẹ cắm sổ đỏ để mẹ ra ngân hàng, xong là con không về nhà, chỉ có con với mẹ biết thôi, còn không ai được biết. Bố con mẹ không được mách. Thế thì con bảo thôi cũng được. Thế thì là nó mới điện cho cái cô mà ở bên trung tâm là bây giờ em tình hình là em bây giờ em như này thì em về. Thì chị cho em học và em đi nước Hàn Quốc, chứ em không về nhà. Thì cô ấy bảo, ôi dồi ôi thế à? Ôi dồi ôi thế sao không bảo chị? Thế thì bây giờ để chị xin cho em, để em ở lại em làm. Thế thì trong khi đó là khoảng độ 6-7 tháng là con trai con không có việc. Cộng với cả 1 tháng là công ty đấy người ta giữ bao giờ về thì người ta giả. Mà cộng với hơn 1 tháng nữa là cái công ty đấy nếu như là mình không đủ tiêu chuẩn để đủ làm việc đấy thì là không phải đi về, nhưng không về không ra sân bay thì lại mất hơn 2-1 tháng ấy nữa, là tổng là nhà con trai con mất khoảng 11 tháng ở bên Nhật là không có lương. Thế thì con một người bạn nhìn thấy con bảo chị Nga ơi sao chị buồn thế? Thì con bảo là thế chị có nói chuyện với em đâu mà sao em biết chị buồn? Thì bạn ấy bảo là em nhìn thấy chị phải buồn lắm ý. Thì con bảo ừ đúng thật, chị bây giờ mẹ chị thì buồn thì ốm phải đút cơm. Còn đâu con trai chị thì nó vừa cờ bạc thế, còn một thằng bên Nhật thì bây giờ nó bồng bềnh, nó khổ quá, bây giờ chị buồn lắm. Ôi dồi ôi thế à? Thế thì đi ngay với chị với em, đi xem hết chỗ lọ chỗ kia, đi cúng đi bái. Thậm chí con đến tận ở bận ở Móng Cái, A Di Đà Phật. Thế thì con trai con nó bảo thế sao con gọi điện cho mẹ không bắt máy? Thì con bảo là mẹ đi được cúng ở tận Móng Cái, thế nó bảo mẹ đi với ai và mẹ đi một mình. Thế sao mẹ đi xa thế? Thì con bảo là A Di Đà Phật, con bảo là vì con đâu mẹ cũng phải đi. Thế xong đi Móng Cái cũng không được, xong lại về Hà Nội với cô để dẫn con đi Hà Nội. Lên Hà Nội cúng hết 8 triệu. Cũng không được, xong về nhà lại cúng hết người ta vào tận nhà con người ta cúng hết 9 triệu, nhưng con nói dối chồng con là hết 2 triệu. Thì chồng con bảo là thôi, 2 triệu thì cũng cúng vậy. Thế nhưng mà con rể con nó bảo là 2 triệu mà làm được khóa lễ này. Nhưng mà con là không, 2 triệu người ta thấy nhà mình khó khăn, ta lấy có 2 triệu. Thế xong bắt đầu là có một hôm thì xong cái cô bác sĩ, cái thầy mà về cúng như là con ấy thì bảo là bây giờ chị hết khổ thì chị phải cúng 60 triệu. Thì con bảo ôi giời ơi, bây giờ 6 triệu thì con cố, chứ nếu mà 60 triệu thì con không thể làm mà con có tiền để con cúng được 60 triệu. Thì thôi con đành phải khổ. Thế một hôm con ra chợ Tre, ra chợ nhà con thì con thấy có cái cô đang nói chuyện về nghiệp, nặng nghiệp. Nhà con thì cô kia bảo nặng nghiệp. Thế con bảo thế cúng còn nặng nghiệp ở đâu đấy, hết bao nhiêu tiền? Thì cô ấy bảo rằng là không được cúng 60 triệu mà đi theo tôi lên chùa Khai Nguyên. Thì con bảo là thế đi Khai Nguyên có hết nhiều tiền không?
Hết 1 tỷ.
Thế A Di Đà Phật thì cô ấy bảo rằng là đi với cháu thì là không phải mất đồng nào. Cứ lên đấy bà pháp vào dự pháp hội 3 ngày. Thì con bảo ừ thế thì tao đi được. Thì tao về tao tao về tao hỏi chồng tao, nếu mà chồng tao đồng ý cho tao đi thì là tao mới đi được, chứ giờ mẹ tao đang ốm thì không chắc tao đâu được đi. Thì nó bảo ốm cũng phải đi, càng ốm nó càng phải đi. Thế con về con bảo chồng con thì chồng con đồng ý cho con đi A Di Đà Phật. Thế là con chỉ mang có mấy cân gạo với mấy đồng lẻ con, nên con đặt dâng ở Tam Bảo thôi để con khỏi ăn lạm ở Tam Bảo thôi. Thế là từ ngày đấy giờ đi thì con cũng là đúng như lời thầy dạy, là con đọc kinh Địa Tạng một tháng là 10 ngày và con ăn chay 10 ngày. Thế rồi gia đình nhà con bây giờ là nhờ có thầy mà bà mẹ chồng con khi xả bỏ báo thân ra đi nhẹ nhàng, vợ chồng con không phải hầu một đêm nào. Bắt đầu hôm đầu tiên nhờ các con các cháu đến là túc trực thì đến 12 giờ hơn mẹ con ra đi là nhẹ nhàng. Còn đến nhờ có thầy mà con trai con là cờ bạc mà bây giờ đã làm được nhà. Tuy không to nhưng mà con đối với con là một niềm rất là hạnh phúc, vì con biết đến Phật Pháp mà con được đến ngày hôm nay. Nhờ có thầy mà con trai con ở bên nước Nhật bây giờ làm ngày làm đêm, con còn bảo làm ít thôi không thì ốm. Nhờ có thầy mà con trai con, con cháu nội của con, con trai con lúc ấy rất là khó khăn mà đã có hai thằng con rồi, năm nay học lớp 12 rồi. Mà lại có thai thì mẹ nó báo ở trên, hai mẹ con đang ở trên pháp hội này thì con dâu con nó báo cho con trai con là nó có thai ngoài ý muốn. Nhưng con trai con bảo là vì nghe thờ pháp của thầy nên không dám phá thai. Thế là nhờ thầy mà con trai cháu nội con được ra đời. Nhờ thầy mà con lên trên pháp hội con tu tập. Mà bệnh của con là nó cứ bị tê và mỏi, nó cứ tê dần dần đi vào rồi nó mỏi. Thế là con được một bà trong pháp hội là bà Hoài, không biết hôm nay có ngồi trong pháp hội này không. Thế là bà mới cứ bóp cho con trong ba hôm ngủ ở chùa thì là con lại có đủ duyên, con lại nằm ngủ gần bà đấy. Thế là bà cứ bóp cho con, xong bà lại cho con về nhà con bóp. Thế là bây giờ hiện giờ chân tay con không có tê và cũng không có mỏi, con khỏi bệnh. Thì chồng con cứ bảo con là không đi khám đi thì lúc thì là hối không kịp. Thế nhưng bây giờ A Di Đà Phật, con không thể đau đớn một tí nào. Thế xong là chồng con thì con cứ nghe pháp của thầy, chồng con bảo bà mê ông ấy à. Con bảo ôi giời ơi, A Di Đà Phật. Thế mà bây giờ chồng con bảo ba mở, con cứ thấy chồng con về là con lại phải tắt nên con không dám mở nữa. Thế là bây giờ chồng con bảo bà mở to ra cho tôi nghe, thầy giảng hay quá, A Di Đà Phật. Thì hôm nay con A Di Đà Phật là con tri ân công đức của thầy. Trước khi về chỗ thì con xin tri ân công đức của thầy và cùng tất cả các sư ông sư cô cùng toàn thể đạo tràng, là con xin về chỗ là con xin tri ân công đức. Con Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con Nam Mô A Di Đà Phật.
làm thầy xấu hổ đỏ hết cả mắt lên đây rồi.
Dạ, A Di Đà Phật ạ. Nhờ có thầy mà hôm nay toàn thể đạo tràng chúng con được gặp Phật tử Nga. Và bây giờ để được nghe những lời nhận xét thì chúng con cũng lại một lần nữa xin nhờ đến thầy ạ. Và chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét và chia sẻ của thầy trong ít phút ạ. A Di Đà Phật.
Vâng, A Di Đà Phật. Nhờ có Phật tử mà tí nữa thầy bị oan. Ai lại bảo là thôi, nhưng mà cũng may rồi đúng không? Ở đây có Phật tử nào mở pháp ở nhà nghe mà ông chồng ông bảo là đi mê ông sư đấy rồi không? có đấy. À, thỉnh thoảng vừa qua có Phật tử ở sân Tây vào đây nói rồi, thầy con bài thầy con có một cái nỗi khổ rất là khó nói, và có gì cứ nói đi, khó nói lắm thầy ạ. Và thôi cứ nói đi, và nói thầy đừng có giận nhé. Và cứ nói đi. Chồng con cấm con nghe pháp của thầy vì là sư đẹp trai như thế mà cứ nghe suốt ngày có khi mà mê. Chết thật, ai lại đi bảo thế chứ đấy. Thế nó bảo là thôi nghe pháp để tu chứ không phải nghe pháp để mê thầy chùa đâu. Cái thân xác thì có sinh có già, có bệnh có chết, hôm nay trẻ đẹp vài năm sau thì tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo mà có gì đâu. À, nghe pháp để tu. Thế bảo về bảo Phật tử là thôi cứ nói với chồng là hoan hỉ đừng có lo. À, thầy không có lấy mất vợ của anh đi đâu mà anh phải lo. À, không có khuyên vợ anh đi tu đâu mà anh cũng phải lo. À, đặc biệt là trong chùa thì lớn tuổi rồi hoặc là có gia đình, đặc biệt là nữ mà có gia đình rồi thì không độ cho xuất gia đâu, cho nên không phải sợ vợ đi tu. À, nói vui như vậy. Thế đấy cũng là cái câu chuyện mà Phật tử Nga vừa kể. Thưa thế toàn thể đại chúng, thì qua ba câu chuyện Phật pháp nhiệm màu tiếp theo của khóa tu pháp hội năm nay, thầy cũng thấy rất là hoan hỷ. Vì mấy hôm trước thông báo 2-3 ngày cứ ế chỏng ế treo ra, chả ai muốn đăng ký cả, ai cũng ngại, ai cũng sợ lên chia sẻ trước đại chúng này đi, xấu hổ thứ nhất, thứ hai là để run không nói được. Nhưng mà hôm nay qua 6 câu chuyện thì thấy thế là người nào cũng trôi chảy, thậm chí là Phật tử Nga lại còn dẫn dắt ra đại chúng lại còn hoan hỉ từ cung bậc này đến cung bậc khác nữa chứ. Đúng không? Bất ngờ quá còn gì nữa. Thế thôi, cho nên lần sau mà có chương trình Phật pháp nhiệm màu á, thầy thông báo các Phật tử chúng cứ hoan hỉ đăng ký với ban tổ chức. À, chúng ta chia sẻ ở trong pháp hội này đã được sư phụ chứng minh, đặc biệt là sư phụ đã cầu nguyện Tam Bảo hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ là chứng minh và gia hộ cho các vị rồi, cho nên chúng ta cũng không sợ là nghiệp nó bị phá hay là nó bị đổ nghiệp thế này thế khác. Vì bình thường chúng ta tự kể thì nó lại khác, mà đây là vì lan truyền, vì truyền tải những cái thông điệp, những cái giáo lý từ bi cứu khổ vô ngã vị tha, màu nhiệm của Phật pháp đến với quảng đại quần chúng, đông đảo nhân dân, để cho họ nghe, họ biết. Ai chưa tin thì dễ phát khởi niềm tin, ai báng phá thì dừng lại việc báng phá, vân vân, để cho cùng nhau đoạn ác tu thiện, tu nhân tích đức, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cho nên với cái mục đích cao cả tốt đẹp như vậy, lại được sư phụ là đích chân là chứng minh gia hộ và cầu Tam Bảo độ cho nữa. Vì vậy mà chúng ta không phải ngại ngùng. Lần sau thì mong là thầy thông báo một cái là phải có, chúng ta có những câu chuyện hay như những câu chuyện ngày hôm nay đấy, rất là hay. Đây là những câu chuyện thực tế, không có sắp xếp bất cứ một cái gì. Các vị Phật tử chúng ta ở xa gần, những Phật tử thân tín thì gần thầy thì biết rồi. Phật tử ở xa có thể có người sẽ nghĩ là chắc là do nhà chùa gọi là sắp xếp đấy mà, mớm mớm cho Phật tử ở trước để kể chuyện đấy mà. Nhưng hoàn toàn không, 100% là không. Thì ngay ngày hôm qua thầy thông báo mấy hôm trước, đến ngày hôm qua hỏi lại mới chỉ có đâu 2-3 người gọi điện với nói nôm na thôi. Nhưng chiều tối hôm qua thầy vẫn nghĩ là chắc là có khi không có đâu. gọi cho cô anh Nghiêm lên, cô bảo ôi bạch thầy nhiều quá, đăng ký thừa rồi nhưng mà chỉ lấy mấy câu chuyện để cho phù hợp với cái thời lượng của buổi pháp thoại ngày hôm nay thôi. Còn một số những câu chuyện là phải lọc ra, và những một số câu chuyện rất là hay nhưng mà đăng ký sau, cho nên là thôi để lần sau. Đấy, thì chúng ta cứ mạnh dạn như thế để chia sẻ trước đại chúng như thế này thì khiến cho nhiều người phát tâm bồ đề hơn. Qua câu chuyện thứ tư, đó Phật tử Nguyễn Thị Hạnh nhé, xóm Vật Lại, Thịnh Ninh, Hòa Bình, quê hương đấy, đồng hương đấy, cho chàng vỗ tay đồng hương đấy. Thế ra biệt bố thiểng mói chăng? Nói hỏi một câu tiếng dân tộc, thế có phải người dân tộc không? Có phải người Hòa Bình không? Biết chăng? À, mặt thiểng mói hả? Thế cũng mói với nhau rồi hả? xin lỗi các Phật tử, hỏi xem có phải là người dân tộc không? Người dân tộc chính cống. Người dân tộc mà biết cái Phật Pháp đó là một tin gì? Tin rất là vui, cho mà chàng vào tay nữa. A Di Đà Phật. Đúng là Phật độ cho một ông dân tộc xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng lợi ích phết đấy chứ nhỉ. Ngày đó mà Phật từ chối không cho con xuất gia thì không hôm nay làm gì có đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh với như ngày hôm nay, đúng không? Phật mà cho con ở nhà lấy vợ sinh con thì hôm nay cũng khác gì những người bình thường đâu. Đó, may Phật là độ cho con xuất gia. Vì vậy tới đây Phật cứ độ cho nhiều người xuất gia như con hơn nữa. Đó, qua câu chuyện của Phật tử ở Hòa Bình, chúng ta thấy rồi nhỉ? Nói là trước năm 2018 không biết gì về Phật Pháp cả. Thường đi theo các thầy đồng, các thầy cúng, vì gia đình cũng gặp nhiều chuyện. Đặc biệt là Phật tử hay ốm đau bệnh tật triền miên, và tinh thần thì điên loạn. Lắm khi điên loạn lên còn không biết làm chủ mình nữa. Và một lần bị bệnh nặng sắp chết ấy, thì thông qua chỗ đạo tràng cộng tu của Phật tử nhà mình, chỗ ông Trúc ấy, chỗ Hòa Bình ấy. Các đạo tràng đấy đúng không? Vâng, đấy đạo tràng ông bà Trúc ở trên Hòa Bình ấy, đạo tràng Phật tử đó ở Kỳ Sơn. Nay vẫn thuộc, nay là thuộc về thành phố Hòa Bình hết cả rồi. Sát nhập huyện mà về thành phố Hòa Bình hết rồi. Thế thì có một lần thầy cũng nhớ là ông Trúc ấy, quay clip gửi cho thầy. Và thầy cứu cái trường hợp này với. Mình nghĩ trong bụng ai lại đi cứu người qua clip và quay điện thoại gửi cho thầy chẳng hạn. Ai lại cứu kiểu như thế. Nhưng mà thôi, nghĩ là các Phật tử ở trong kia đang tu hay là mà gặp những cái trường hợp bất khả kháng, người ta mới nhờ đến mình trong đạo tràng. Thế thôi mình cũng lúc đó đang đi ở trên đường, thế cũng chắp tay thầm khấn nguyện Tam Bảo để gia trì cho các Phật tử được tai qua nạn khỏi, để cho họ hướng tâm với Phật. Mà Phật tử đã kể là có cái lúc mà ốm mê man mà thấy là mình đang gì? Mơ thấy mình đang vào trong gì? Trong cố quan tài, tức là đã gì? Đã chuẩn bị chết và gần chết rồi đấy. Tự nhiên là thấy thầy đến thì thầy đá cho ra, thầy lôi ra, thầy đá ra, thế là khỏi. Hay thật. Lần sau nếu mà ai gần chết mà chưa muốn chết thì cứ mơ như thế xem thử xem thầy đá xong có khỏi không nhá. Đá ra hay là lôi ra khỏi quan tài cho có khỏi không? Chỉ sợ lúc đó là không niệm được Phật nữa, thì huống chi là niệm thầy, đúng không? Nếu mà còn niệm được niệm Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ tốt hơn là niệm thầy. Nhưng thôi, biết đâu có duyên. Năm ngoái có một người đến nói với thầy rằng trường hợp cũng như thế này. Cái lúc có một đứa con trai bị tai nạn giao thông, cũng đi cấp cứu ở bác sĩ 3 ngày mê man bất tỉnh. Thế là mẹ cứ thế là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát 3 ngày rồi vẫn chưa thấy gì. Thế là nhớ lại một cái bài giảng, nghe thầy nói là gì? Là gọi tên thầy xem. Thế là bà ở trong viện, bà mới gọi: thầy Thịnh ơi, thầy cứu con của con với. Bà cứ kêu như thế, bà cứ kêu thầy Thịnh. Tất nhiên là kêu nhỏ thôi, không phải là kêu ầm ầm ở trong bệnh viện. Thế là xong được một tí bác sĩ ra thông báo là gì? Cháu nó đã tự nhiên nó đã tỉnh rồi. Thế tỉnh rồi, thế là chữa khoảng một tuần nữa, thế là đi ra điều trị ở ngoài khoa ngoại. Khoảng tháng hơn tháng sau thế là đi về, xong rồi lại đi làm bình thường. Đấy là gì? Thầy nghĩ là có thể là gì? Nhân duyên. Có thể là lúc đó nó trùng hợp, đúng không? Nhưng mà thôi dù sao, cái đức tin của họ, niềm tin của họ, sở dĩ mà họ thì là được như vậy là họ cũng niệm Phật mấy ngày rồi. Bây giờ niệm Phật thế không gì thì họ nhớ lại bài giảng của thầy họ. Như vậy cũng là thể hiện cái niềm tin của các Phật tử. Cho nên thì thôi thì mình cũng hàng ngày tu tập, đem công đức tu hành được bao nhiêu để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo mà. Thì thôi cũng có thể chư Phật Bồ Tát rồi dùng cái phương tiện đấy để dẫn dắt cho các Phật tử biết đến đạo. Các Phật tử có niềm tin hơn vào ngôi tăng bảo để tu tập bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cái câu chuyện thứ hai của Phật tử này nói là con gái bị đi làm bị tai nạn, đi bệnh viện cấp cứu đó, thì cũng rất là nặng. Nhưng nhờ vào cái sự nhất tâm tu tập và hồi hướng của Phật tử này mà con gái đã được các bác sĩ cứu chữa cho được khỏe mạnh trở lại. Các cụ ngày xưa có câu nói rất là hay, có thờ có thiêng có kiêng có lành, đông tây y kết hợp, đúng không? Cho nên chúng ta cũng có bệnh thì chúng ta cũng cứ đi bác sĩ để khám, và phải đưa đi bác sĩ để khám. Mà đưa bác sĩ để khám là gì? Chữa về mặt tây gì? Tây y về khoa học. Còn về đông y ở đây chúng ta hiểu là gì? Chữa về mặt gì? Tinh thần, về mặt tâm linh, về đức tin kiên cố vào ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Chúng ta chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng công đức thêm. Đó gọi là đông tây y kết hợp theo tinh thần của thầy thường chỉ dạy cho đạo tràng chúng ta. Chúng ta cũng không nên quá là gì, là thiên về một bên nào đó. Ví dụ chúng ta nói là gì, ốm mà lại đi ốm đau bệnh tật, hay là không có con cái là phải đi bác sĩ chứ, phải đi lên chùa để lễ Phật để cầu con hay là cầu khỏi bệnh, mê tín dị đoan. Nói như thế thì cũng thiên về một bên cũng không nên. Và chúng ta nói là ốm đau bệnh tật chỉ có đi bác sĩ thôi, đi lên chùa mà cầu an cầu đảo bệnh gì đó là gì, mê tín dị đoan. Và ngược lại nói là gì, là có người nói là ốm đau bệnh tật cứ lên chùa khai nguyên là khỏi, không phải đi bệnh viện, như vậy cũng là mê tín gì dị đoan. Chấp về một bên không nên, chúng ta phải kết hợp hài hòa. Quan điểm của thầy là tôn trọng tất cả. Nếu mà ở trong chùa các sư mà chữa hết các bệnh cho chúng sinh, cho đại chúng, cho nhân dân ấy mà, thì nhà nước, chính phủ đâu phải xây bệnh viện làm gì nữa, đâu phải đào tạo các bác sĩ, các dược sĩ, các y tá làm gì nữa, đâu phải mất bao nhiêu tỷ đô để nhập thuốc về để chữa bệnh cho dân làm gì nữa. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng sống ở giữa cuộc đời này, giữa nhân gian này, chúng ta phải kết hợp thế nào là hài hòa. Như các cụ ngày xưa nói, có bệnh thì vái tứ phương. Chúng ta kết hợp cả âm cả dương đều đi, đều hướng tới để chúng ta chữa trị cả. Một mặt thì có bệnh cứ đưa người thân đi khám bác sĩ, chúng ta trợ duyên thêm, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng thêm, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho người bệnh, người thân của chúng ta không may, hoặc bản thân chúng ta không may ốm đau bệnh tật, sớm gặp được thầy được thuốc để chữa đúng người đúng bệnh thì sẽ nhanh khỏi. Cái này thì xin thưa các vị, chúng ta cũng nên như thế, không nên bên trọng bên khinh, hay là không nên thiên về một bên nào, mà chúng ta sống giữa hài hòa. Qua những cái câu chuyện của các Phật tử như thế này, chúng ta thấy chùa Khai Nguyên chúng ta tuy không phải là một cơ sở, một bệnh viện, nhưng mà cũng đã giúp được cho rất nhiều gia đình, rất nhiều con người từ cửa tử đi lại hoàn sinh, ở trước cửa tử lại hoàn sinh nhớ trở lại. Có rất nhiều người điên khùng loạn tâm, đi bệnh viện tâm thần rồi Ba Thá rồi Thường Tín rồi Bạch Mai các thứ không khỏi, nhưng về chỉ làm một cái lễ nho nhỏ thôi, theo pháp hội tu tập thế này thôi cũng không tốn kém là nhiều, mất tiền xe đi về mất vài trăm nghìn mua cái lễ, thậm chí có những trường hợp còn không có tiền mua lễ nữa thì đến vẫn gì hoan hỉ để vào tu tập. Qua một thời gian tu tập thì họ được khỏe mạnh, được bình an trở lại. Tuy không phải là công năng là một bệnh viện, nhưng cũng giúp được cho thì khá nhiều ở gia đình thoát khỏi những cửa tử, thoát khỏi những căn bệnh quái ác vân vân. Cho nên thầy nghĩ rằng Đảng nhà nước chúng ta không phải ngẫu nhiên tự nhiên lại quan tâm để tạo điều kiện cho gì cho Phật giáo chúng ta phát triển đâu. Không phải là ngẫu nhiên mà Phật giáo là du nhập vào Việt Nam trên 2000 năm nay mà tồn tại và phát triển đồng hành cùng dân tộc cho đến ngày hôm nay đâu. Đó. Đều phải có gì cái nội lực thực sự của Phật pháp, cái sự nhiệm màu của Phật pháp và đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân gian, cho người dân trong đất nước này, cái lợi ích nhất định nào đó thì họ mới cho gì, họ mới cho tồn tại và Phật giáo chúng ta mới luôn đồng hành được cùng dân tộc như ngày hôm nay. Đấy là cái sự mầu nhiệm chúng ta tin tưởng thì sẽ được Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì qua như câu chuyện của Phật tử Nguyễn Thị Hạnh vừa kể kia. Rồi câu chuyện thứ năm, Phật tử Phạm Thị Thêm có kể câu chuyện là năm 2020 bị bệnh thanh quản. Phật tử ở tận ở dưới Hải Dương, do say xe cho nên ít hay lên chùa. Nhưng mà năm 2020 thì bị bệnh thanh quản cho nên đi khám bác sĩ và phải mổ. Nhưng mà mổ thì bác sĩ bảo là 50-50. Cho nên Phật tử sợ vì vậy mà không mổ nữa. Vì còn có con nhỏ, sợ rằng mổ làm sao đó thì không nói chuyện, không giao tiếp được với con cái. Sợ cho nên quyết định là dừng lại cái việc mổ. Và may mắn có Phật tử bạn bè giới thiệu cho và đọc kinh, đọc chú, đại bi. Thì Phật tử này là cũng phát khởi cái niềm tin chân chính ở lên mạng sớt. Thì may mắn là cũng gặp được cái phương pháp á, học tập và tụng chú đại bi theo kiểu của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Và Phật tử đó cũng nhất tâm để học và để tu tập theo, mặc dù lúc đầu rất là khó. Đúng không? Học chú đại bi khó đúng không? Lúc đầu khó mà. Các chú tiểu mới xuất ra, ngày xưa các cụ nói gì? Thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Tức là mới vào chùa, thầy tổ bắt học chú đại bi thuộc lòng trong vòng một vài tháng để lên chùa tụng chú đại bi khó lắm. Khó lắm. Thứ nhì cúng cháo, vì cúng cháo là nó có rất nhiều các thần chú ở trong đó. Và tụng kinh Di Đà hay tụng kinh Phổ Môn thì còn dễ. Nhưng mà cúng cháo trong đó nó có rất nhiều câu thần chú như là biến thực, biến thủy, chân ngôn, vân vân đó. Nên là học chú nó hơi khó. Vì chú là gì, là phiên âm từ tiếng Phạn mà ra, chứ không phải là dịch nghĩa. Cho nên là nó khó như thế. Chúng ta cũng chịu khó một chút. Công năng của trì chú, đặc biệt là chú đại bi, thì với cái hành nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị cổ Phật tái lai, vì thương tưởng chúng sinh ở các cõi khổ khắp mười phương, cho nên ngài thành Phật rồi nhưng không an trụ ở trong cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh, mà ngài lại phát nguyện hóa thân đi khắp mười phương thế giới. Bất cứ cõi nào có chúng sinh khổ, nơi đó đều có sự thị hiện hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Như ở trong kinh này nói là nếu có chúng sinh nào gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của ngài, tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì sẽ được ngài đây, dùng các phương tiện để độ cho người đó sẽ được thoát khổ, vân vân. Cho nên nếu chúng ta tin tưởng vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vào Tam Bảo, chúng ta tu tập thì nghiệp chướng cũng sẽ được tiêu trừ. Có nhiều những căn bệnh là do nghiệp của chúng ta từ vô thủy kiếp tạo nên, thì gặp bác sĩ, đi khám bác sĩ, chữa bệnh nó cũng không khỏi được cái gốc đâu. Có thể nó khỏi được một thời gian, nó lại tái lại, tái đi tái lại như vậy. Vì cái bản chất của nó là gì? Là nghiệp ác, là oan gia trái chủ tạo thành. Thì chúng ta phải chữa từ cái gốc của nó. Đó là gì? Là tu tập công đức để cho tăng trưởng công đức, để hồi hướng cho các oan gia trái chủ ấy, để họ không báo oán chúng ta nữa. Thì khi đó cái vấn đề thân thể chúng ta mới được mạnh khỏe, tâm chúng ta mới được bình an, gia sự mới được gì? Hạnh phúc, vân vân. Đấy là cách chữa từ gốc. Bác sĩ là chữa từ ngọn. Còn Phật Pháp của chúng ta tin sâu nhân quả, tu tập và thiện pháp, đoạn ác tu thiện, làm lành lánh dữ. Đó chính là gì? Tu từ cái gốc. Tu từ cái gốc, chữa từ cái gốc vậy, chữa bệnh từ gốc. Và rất may là Phật tử ở Hải Dương này đã nhất tâm tín kính Tam Bảo, đặc biệt là trì chú Đại Bi. Một thời gian sau thì đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo hết sạch bệnh rồi. Và như sư cô anh Nghiêm lúc nãy là hỏi chúng ta nghe giọng của Phật tử. Trước đó mà giọng nói gần như không được, bác sĩ bảo không mổ nhanh thì sẽ bị câm, không nói được nữa. Nhưng qua giọng của các Phật tử thì, của Phật tử lúc nãy kể chúng ta nghe thấy rất là gì? Trong, đúng không? Rất là hay. Mà đặc biệt là đi khám lại, bác sĩ bảo là hết sạch rồi, không còn gì, không còn u, không còn bị thấy các tế bào ung thư ở trong mình nữa. Rồi thì qua đây cầu nguyện là Tam Bảo tiếp tục chứng minh gia hộ cho các Phật tử và các tất cả các Phật tử, không chỉ những Phật tử kể những câu chuyện Phật pháp nhiệm màu hôm nay, mà tất cả các Phật tử chúng ta ngồi dưới và các Phật tử chúng ta xem trực tuyến, và tất cả những Phật tử hoặc những người dân có niềm tin với Tam Bảo đều được các ngài gia trì cho, được khai tâm cho, mở trí cho, dần dần đều tín kính Tam Bảo và đều được lợi lạc ở trong Phật pháp. Còn qua câu chuyện thứ ba của Phật tử Nga ở Phú Xuyên, chúng ta thấy quả thật là Phật tử đưa chúng ta, dẫn dắt chúng ta, cứ như là ví như là bác nông dân thì Phật tử là người nông dân của chúng ta, cứ như con trâu bị sỏ mũi ấy, đúng không? Thế mà bước lên cứ nói là con run lắm, cứ bảo con run lắm, cuối cùng là lên kể chuyện thì dẫn dắt đại chúng là rất là hoan hỉ, đi từ hoan hỉ này đến hoan hỉ khác. Thì cái này thầy nghĩ là thôi thì cũng là cái nhân duyên Tam Bảo gia trì cho. Trước đây thì gia đình cũng không biết tới Phật pháp, gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề kinh tế. Con trai đi làm thì gần một năm trời, 11 tháng là gần một 11 năm 11 tháng trời. 11 tháng trời chứ gần một năm không có gì. Không có lương. Mà chúng ta biết là đa số những người nông dân chúng ta cho con đi lao động, xuất khẩu lao động là phải đi vay ngân hàng, để vay mượn họ hàng để nộp đủ một số tiền để cho con gì? Cho con đi xuất khẩu lao động. Thế đây cũng là cái chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta. Thực sự là ở nhà thì làm thì cũng được thôi. Nhưng mà cái lương ở nhà thì tháng 7-8 triệu, đến 10 triệu, hơn 10 triệu tí. Thì làm một năm thì cũng giỏi lắm thì cũng được 100 triệu thôi. Mà ở nhà thì làm nó đồng nào thì ăn hết đồng đó. Cho nên ở nông thôn chúng ta rỗi rãi hoặc bố trí được cho con cháu, cho người thân đi xuất khẩu lao động 3 năm, 5 năm gì đó. Các cháu nó ra mà chịu khó làm ăn, gặp được những cái công ty bên kia đối tác họ tốt. Lương tháng tính ra tiền Việt Nam tháng cũng 3-4-50 triệu, trừ ăn, trừ sinh hoạt, rồi trừ cái tiền đầu tư để cho đi ăn đi học và bước đầu đi á, thì khoảng 3 năm hoặc 5 năm về thì cũng có một chút vốn liếng để làm ăn. Thì đây cũng là cái việc tốt, nhằm cái chính sách nhằm xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân ở nông thôn chúng ta, ở những vùng còn khó khăn chúng ta, cũng rất là tốt. Chúng ta cũng nên gì, dịch bệnh mà hết rồi thì tới đây thì các gia đình Phật tử ở vùng nông thôn, ở cái vùng quê có con có cái mà có nghề có nghiệp, chịu khó thì cũng có thể thông qua những các chỗ xuất khẩu lao động bây giờ rất nhiều, nhưng phải chọn cái chỗ tin tưởng cho các con đi xuất khẩu lao động một vài năm để có chút vốn liếng để làm ăn. Thì đây cũng là nhằm xóa đói giảm nghèo cho địa phương, xây dựng kinh tế gia đình ổn định, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh và giàu đẹp, thì thầy nghĩ là đấy cũng là tốt. Ra nước ngoài mình học được cái cung cách làm việc và cái tay nghề mỗi ngày nâng cao lên, thì sau này về thì lại đem áp dụng vào để xây dựng đất nước, thì đây là việc tốt, chính sách rất tốt của Đảng, Nhà nước chúng ta đối với nhân dân, đồng bào chúng ta. Để qua đó thì trở lại câu chuyện của Phật tử Nga này, chúng ta thấy con đi làm không có tiền, mẹ ở nhà túng quẫn, lại còn bà mẹ chồng ốm đau lại phải nằm ở một chỗ đấy, thì lại phải bón cơm bón cháo cho ăn nữa, kinh tế thì lại không có. Rồi đến cái lúc cùng quẫn như thế mới bắt đầu đi tìm đến gì? Đi tìm đến các ông thầy cúng, ông thầy đồng về để xem. Xem thì chỗ họ bảo cúng 8 triệu, chỗ bảo cúng hơn 10 triệu, chỗ bảo cúng 2 triệu, chỗ bảo cúng 60 triệu. Cuối cùng này đi mà cả 2 triệu thì cúng được, 6 triệu thì cúng được, nhiều hơn thì không cúng, vân vân. Đúng thật như thế đấy mà. Cái này là câu chuyện rất là thật ở ngoài đời thực chúng ta. Thật đấy các quý vị ạ. Trong ngoài đời thực chúng ta cứ nghe câu nghe Phật tử này kể thì thấy rất là đúng sát thật với cuộc sống ở ngoài đời thực của đại đa số các Phật tử và người dân chúng ta đang như thế đấy. Nhà có công có việc gì ốm đau bệnh tật hay là đi bác sĩ không khỏi, không khám được ra bệnh, chúng ta thường hay đi xem. Xem thì phần lớn là các thầy ấy bảo là bệnh này bệnh nọ bệnh kia thì phải làm cái lễ. Thì làm cái lễ thì đương nhiên rồi, nhưng khổ cái lễ người ta lại bắt nhiều tiền quá. Nhiều tiền để làm gì? Một phần là đốt nhiều vàng mã, nào là hình nhân thế mạng, nào là voi ngựa, rồi tiền bạc vân vân, những cái đồ tiền âm phủ tiền giả đó. Có những trường hợp cái đàn lễ phải sắm 20-30 triệu tiền lễ, cái tiền lễ đồ vàng mã đó, mà trong khi đó kinh tế gia đình người ta đã nghèo rồi, không có cái gì nữa rồi, phải đi vay tiền rồi. Thôi nếu mà họ thương thì họ bảo là thôi chuẩn bị khoảng thanh bông hoa quả thành tâm thôi, làm cái lễ. Đáng nhẽ hết 50 triệu thì họ bảo hết khoảng 10-15 triệu thôi thì bớt xuống thành tâm hoa quả, thành tâm dâng lên nhà Phật, nhà Thánh thôi, dâng lên Phật Thánh các ngài chứng giám cho rồi đến tôi làm lễ cho. Còn thì họ xong mà khỏi thì hoặc không khỏi thì gia đình họ lễ tạ 5-7 triệu, 5-10 triệu gì đấy hoặc vài triệu gì đấy thì cũng hoan hỉ cho, thì chắc là đại đa số nhiều nhà có thể lo được. Chúng ta qua câu chuyện Phật tử Nga chúng ta thấy thì họ phán là hết bao nhiêu triệu? 60 triệu. Mà trong khi đó con đi làm gần một năm trời không có lương, mẹ chồng thì lại ốm, vay mượn là lung tung hết cả rồi, mới lấy đâu 60 triệu. Cho nên không thể có tiền mà làm lễ được. Cũng may mắn là Phật tử bạn bè mới rủ lên đây. Rủ lên đây thì lại còn hỏi là gì, có phải mất tiền không? Bạn mà không mất tiền, và không mất tiền thì tôi mới đi. Vì đã bị gì? Bị nhiều vố nhiều nơi xem xong họ bảo phải tiền rồi, cho nên bây giờ nếu lên chùa ông Thịnh ông bỏ lại mấy chục triệu nữa thì toi. Cho nên ngã giá, gọi là ngã giá trước với nhau, đi không mất tiền nó mới đi, mất tiền thì không đi. Không đi. May bạn là bảo không mất tiền. Cho nên đi lên tham dự pháp hội, nhất tâm tu tập, thì sau đó một thời gian thì thỉnh kinh về nhà để đọc tụng tu tập hàng ngày nữa. Thì con trai, như vậy Phật tử nói bây giờ con trai đã nói là gì? Ở bên Nhật đã có công ăn việc làm và đã có lương ổn định, lại còn gửi về xây được ngôi nhà rồi. Dù to dù nhỏ cũng là xây được ngôi nhà rất hạnh phúc đối với gia đình Phật tử rồi. Thế là tốt rồi, người ta xây nhà lầu, nhà lầu biệt phủ kệ người ta. Mình chỉ cần có ngôi nhà ra vào cả gia đình được thì yên ấm như thế là mình cảm thấy vừa đủ là hạnh phúc là được rồi. Đúng không? Hạnh phúc không cứ là cứ phải biệt phủ, phải lâu đài điện các. Mà hạnh phúc chỉ có thể là một gian nhà vài chục mét vuông lành mưa kín gió, vợ chồng, con cái, gia đình sống với nhau, đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc thôi. Đấy là hạnh phúc rồi. Cho nên ở đây thì Phật tử cũng gửi lời cảm ơn sư phụ, cảm ơn chư tăng, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn bạn bè đã dẫn dắt, đã giới thiệu. Thì thầy nghĩ rằng thôi thì thầy cũng không dám nhận đâu, thì cứ cảm ơn Phật đi. Phật Tổ Bồ Tát các ngài độ cho thì cảm ơn Phật Bồ Tát. Và đối với thầy thì chỉ mong rằng thì nếu muốn cảm ơn thầy thì thay bằng cái hành động từ giờ cho đến lúc xả bỏ báo thân này, cứ luôn luôn tụng kinh niệm Phật, tu hành tinh tiến, dạy con khuyên cháu mình cố gắng tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chăm chỉ làm ăn, ngoan hiền, hiếu thảo, để xây dựng gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp. Đó chính là cái lời cảm ơn thầy sâu sắc nhất, chân thành nhất và thầy thì thầy thích nhất. Đó thì qua ba câu chuyện như vậy thì các Phật tử chúng ta đã nghe, thầy cũng đã chia sẻ thêm, và rất mong rằng toàn thể đạo tràng chúng ta, các Phật tử chúng ta gần xa, lan tỏa những cái ánh sáng từ bi nhiệm màu của Phật pháp, khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, tín kính Tam Bảo, và đặc biệt là nên thỉnh kinh sách về để đọc, để tụng, để tu tập, thì dần dần chúng ta sẽ ngộ ra cái chân lý để chúng ta hướng tới thì tới một cái thế giới tốt đẹp hơn cho sau này. Đó là sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta đều được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc để hết khổ. Đấy mới là cái cứu kính của chúng ta. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, chúng con xin cảm niệm những lời dặn dò của thầy dành cho tất cả chúng con và các Phật tử. Chúng con xin nhất nhất y giáo phụng hành. Và để tiếp nối chương trình, xin mời tất cả đạo tràng chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của Phật tử Đinh Thị Mai Hương đến từ Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Xin mời Phật tử Hương ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy ạ, con xin lại thầy, con xin lại các chư tăng ni của chùa Khanh Nguyên. Con giờ đây cũng rất là xúc động. Con xin đạo tràng dọn cũng xin được chia sẻ cái phần sự nhiệm màu của chính trong cuộc đời con, trong thân thể của con, trong gia đình con dâu, con trai và cháu nội của con. Hôm nay đáng nhẽ là con không có mặt trong cái giờ phút này để chia sẻ cùng thầy, cùng chư tôn đức tăng ni, cùng các quý liên hữu Phật tử gần xa trong đạo tràng của chùa, mà giờ phút này là con đang phải làm việc tại bệnh viện quân y 105. Thế nhưng mà nhờ có sự gia trì của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thanh Chúng Hiền Tăng, nhờ có sự sách tấn của sư thầy trụ trì, là qua các bà ở trong chùa Khai Nguyên, ở hẳn trong chùa Khai Nguyên, bà đã gọi điện cho con là bảo con là xin nghỉ một ngày để chia sẻ những cái sự nhiệm màu xảy ra trong chính cuộc đời của con, thân thể của con, cho các Phật tử, để cho các Phật tử tín tâm hơn trên con đường tu học. Thì hôm nay con đã đầy đủ nhân duyên, xin phép được giám đốc của công ty con cho con được nghỉ một ngày. Để giờ phút này con rất là xúc động, hồi hộp để chia sẻ thực tế cái câu chuyện nhiệm màu của con xảy ra trong chính cuộc đời con và thân thể của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bái bạch thầy cùng các chư vị, các chư thầy, chư tôn đức tăng ni của chùa. Kính thưa các liên hữu Phật tử có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp nhiệm màu ngày hôm nay. Kính thưa các ông bà cha mẹ, rồi các cô dì chú bác và các em chưa là Phật tử mà là bà con, quý vị đã được có mặt ngày hôm nay để nghe. Thì chính con đây thì nghiệp xướng chắc là rất sâu nặng từ nhiều đời nhiều kiếp, nên khi con mắc trọng bệnh, bệnh này là một bệnh rất hy hữu mà nó còn nguy hiểm hơn là bệnh ung thư, đó là trên cánh tay trái của con này. Thì trên chỗ ráp gần với trên cánh tay gần nách này thì huyết áp đo là 230, nhưng liền lúc đấy thì huyết áp ở cổ tay trái này là 40. Thế thì không có thuốc nào để trị liền một lúc, cái căn bệnh mà vừa huyết áp cực cao và huyết áp cực thấp trong liền cùng một cánh tay trái. Thế thì con đã đi bệnh viện quân y 105, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 103. Thì tất cả các bác sĩ đều bó tay, đều lắc đầu mà bảo là không có thuốc nào trị được. Thì không có thuốc nào cả. Thế thì giờ phút ý, con chỉ có thành tâm nhất nhất niệm chư Phật, Phật Tổ Như Lai, chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật cùng 10 phương Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy, thì là gia hộ gia trì cho con. Làm sao mà căn bệnh hy hữu này, chắc là con nhận cái khuyết điểm của mình là chắc là con đã làm một cái gì đó rất là không tốt thì mới dây ra một cái nhân quả cực kỳ như thế, không hay cho bản thân mình. Thế thì con cứ trì niệm danh hiệu thôi, bảo các thầy cố gắng, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng xuất thế gian, còn trong thế gian thì là các hòa thượng thượng tọa, chư Tôn Đức Trăng Ni ở trong các chùa, cố gắng tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Cả ngày cả đêm như thế là 9 tháng liền, con không có hề ngủ cả ngày cả đêm đâu. Thế mà bệnh trọng nó đến thì khi mà huyết áp tăng lên 230, bố mẹ con không biết Phật Pháp, nhưng ông nội con hồi xưa thì có một nhà đằng sau chùa Quán Sứ biết Phật Pháp. Thì quyển kinh Con Đường Tu Tát Tịnh Độ thì lại truyền đến được tay con. Con đã đọc quyển kinh đấy, thì giờ phút huyết áp cao lên 230 thì Phật Bồ Tát đã ra hộ gia trì cho con lấy một chai nước lọc là 1,5 lít là liền một lúc. Con rất nóng, nóng gực lên, nó bốc hỏa, mà cảm giác như cơ thể mình trên đầu này bốc hỏa, là cảm giác như mình sắp bốc lửa. Thì con đã uống hết 1,5 lít nước này, thì cơ thể con trong cơ thể này rất là mát, dễ chịu. Thì huyết áp từ 230 khi đo xuống nó lại trở về 120. Nhưng khi huyết áp nó tụt xuống 40 thì cơ thể con rất là rét run, rét từ trong bụng rét ra, rét từ trong cơ thể rét ra. Đắp một cái chăn bông rồi xoa rất nhiều dầu vào cơ thể vẫn rét, không có cân bằng được, nó rét run bần bật, run cầm cập. Thì giờ phút ý Phật Bồ Tát cũng lại gia hộ gia trì cho con vớ ngay cái chai dầu Phật Linh có thể uống được đấy ạ, mà bố mẹ con thì không hề biết. Con đã rót liền 5-6 giọt dầu Phật Linh có thể uống được đấy vào trong cốc nước ấm và con uống luôn. Thì giờ phút ý thì khi cái dầu Phật Linh ở trong đấy kết hợp với câu niệm Phật, niệm Bồ Tát của mình ấy, thì con uống vào thì trong cơ thể con ấm dần, nó ấm dần mà nó nóng lên rất là nhanh. Thì tự nhiên huyết áp 40 nó lại đẩy về 120. Cứ như thế liên tục như thế, không dùng một viên thuốc nào về hưng phấn với trầm cảm, giờ phút ý không có thuốc. Thế là chư Phật Bồ Tát theo cái sự phát nguyện của con, khấn nguyện của con một chân thành chí thiết, con bảo Phật Bồ Tát, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Tôn Đức Tăng Ni, cả xuất thế gian, cả trong thế gian cứu con. Con hứa nếu mà bệnh tình trọng bệnh của con này mà khỏi thì từ nay về đi, con phát nguyện quy Tam Bảo, ăn chay trường, bố thí phóng sinh, làm từ thiện và làm tất cả những công đức gì mình có thể làm được là tri ân, báo ân Phật, báo ân Tam Bảo. Thế thì sau đấy thì Phật Bồ Tát đã luôn luôn dẫn dắt con vào chùa tu tập. Ngay từ ngày đầu tiên về đây mà thầy đã mở ra các khóa tu, rồi tụng kinh Địa Tạng, rồi qua các khóa lễ, rồi các buổi trung phong, các buổi trung phong tâm thời niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trung phong của Địa Tạng, con đã cố gắng tham gia mọi lúc mọi nơi. Khi con mắc trọng bệnh thì nhà con cả xóm biết đấy, thì là hộ người nghèo, rất nghèo, tại vì tiền nó không còn nhiều nữa, rất ít, mà phải chồng con thì mất rồi, thì còn một thằng cu con lúc ấy học lớp 4. Thế mà vì thằng cu con này là một động lực rất lớn với con, thì con cứ khấn nguyện với Phật là cho con được sống để con nuôi cháu thành người có ích, là người Phật tử tốt. Thế đâm ra là con cứ khấn nguyện như thế, từng ngày như thế. Rồi đẩy con vào chùa tu tập với đạo tràng. Con cứ đi theo như thế, con lễ lại, con sám hối. Xong con phát nguyện ăn chay trường. ngày giờ con ăn chay trường thì con trai con cũng phát nguyện ăn chay trường, là cháu ăn chay luôn từ năm lớp 4. Bây giờ cháu đã 30 tuổi rồi, ăn trường chay bây giờ vẫn thế. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con được nói tiếp. Như thế là hành trì liên tục mà con không ngủ được 9 tháng cả ngày cả đêm, chứ không phải là 1-2 ngày. Rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong lúc ý mà chư Phật Bồ Tát đã gia hộ gia trì cho con cân bằng lại được cái huyết áp của chính mình. Thế mà lúc ý thì nghèo khổ, không có đủ tiền để mà chữa bệnh, để con còn định tự tử cơ. Con còn đúng nốt 20 triệu con còn định là uống thuốc cho thật nhiều và cho chết, còn để giữ lại 20 triệu này dành để nuôi con. Thế thì nhờ xong cuối cùng Phật cũng đã cứu con, giúp cho con vượt lên chính mình. Và giờ phút ý là cứ đẩy con đi các chùa, đẩy con vào các đạo tràng tu tập, xong rồi đẩy con mua vật phóng sinh, con vay mượn tiền để mua vật phóng sinh gấp rút rất là nhiều. Thế rồi con tụng kinh, con niệm Phật, con bố thí cúng dường. Như thế là đúng 9 tháng cả ngày cả đêm. Sau đấy thì con lăn ra, con ngủ một giấc, coi trở lại là người bình thường, huyết áp trở về 120/80. Thưa các thầy với các quý vị Phật tử, một câu chuyện thứ hai nữa cũng vâng cũng rất nhiệm màu trong thân thể chúng con. Đó là con mắc 2 viên sỏi nằm ở bên phải của thận. Thế thì Viện Quân Y 105 đã siêu âm và đã coi như là lên một cái lịch mổ cho con rồi. Thế thì trong cái lúc đấy là con lại bắt đầu nghĩ rằng đây là một quả báo mà mình phải trả đấy. Thế thì thầy dạy con, sư phụ dạy con là tu là chuyển nghiệp. Tu giờ phút mà trọng bệnh xảy ra thì mình phải năng làm thật nhiều công đức thiện lành vào để cho cái nghiệp chướng ác của mình nó tiêu diệt thật nhanh. Thế là giờ phút ý còn khấn nguyện chư Phật, A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Dược Sư Phật, còn cứ khấn nguyện như thế độ trì cho con làm sao 2 viên sỏi thận này biến mất, không cần phải mổ. Tại vì giờ phút ý nhà con chưa làm nhà, thế mà không có tiền, nếu mà mổ thì rất dễ viêm nhiễm, mà mình thì không còn tiền, nhà thì chưa có ai có tiền mà chữa bệnh, mà lại còn phải nuôi một đứa con trai có mấy tuổi thôi. Thế là xong rồi con cứ khấn nguyện như thế thì linh ứng những nhiệm màu siêu âm thì là 2 viên sỏi thận phải lên bàn mổ. Nhưng là khi lên bàn mổ thì lại trước lúc chiều mổ thì sáng siêu âm lại một lần nữa. Thì thưa với sư phụ và chư tôn đức tăng ni với các quý liên hữu Phật tử rằng là khi siêu âm lại cho chính xác vị trí mổ để lên bàn mổ thì lạ lùng thay vi diệu thay 2 viên sỏi đã biến mất, con không phải mổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời gian ở trong pháp hội không còn nhiều, con chỉ xin chia sẻ 2 sự nhiệm màu như vậy. Tức nghĩa là từ một người có thể chết bất cứ lúc nào thì chờ phút này con đứng trước các quý vị đây là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Con năm nay 58 tuổi rồi, nhưng mắt vẫn 10/10, huyết áp 120/80. Tất cả các hệ tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp của con đây, cảm giác giờ phút này hiện tại đây như một thanh niên 17-18 tuổi đấy. Thưa các quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng. Thế thì từ nghèo là hộ người nghèo, bây giờ nhà con là hết nghèo mà đủ ăn đủ mặc, lại Phật lại phù hộ độ trì cho có nghề nghiệp ổn định, không như bất ổn định như hồi xưa. Các con cháu đều ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sinh và làm từ thiện và đi hiến máu tình nguyện đấy ạ. 1 năm 3 lần, 4 lần và 2 lần đều có đấy ạ. A Di Đà Phật. Con xin trước mặt đông đảo cùng các thầy rồi các quý liên hữu Phật tử và bà con làng xóm láng giềng nơi đây, con vô cùng cảm động, cảm ơn thầy trụ trì, rồi cảm ơn các quý chư tôn đức tăng ni, cảm ơn tất cả các quý vị trong đạo tràng đã mở ra, các thầy đã mở ra các pháp môn cho chúng con tu, rồi mở ra các pháp hội cho chúng con tu hành. ăn chay niệm Phật, bố thí, phóng sinh. Con ăn chay trường năm nay là 19 năm. Con trai con cũng ăn chay trường 19 năm. Con dâu con cũng sát cái thời gian đấy á. Nam mô A Di Đà Phật. Và một thằng cháu nội vừa mới tròn 4 năm cũng rất ăn chay trường nhiều, thưa thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, xin một lần nữa xin phép các Phật tử chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình Phật tử Hương ạ. Đã trải qua rất là nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, bằng một niềm tin kiên cố trong khổ nhưng mà vẫn cố gắng tìm đến Phật Pháp và tin rằng có tu thì sẽ có chuyển. Và quả thật ngày hôm nay thì đã rất khỏe mạnh và bình an ở đây. Và để tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể đại chúng cùng lắng nghe câu chuyện của Phật tử Lê Thị Sẻn đến từ Hiền Linh, Sóc Sơn, Hà Nội. Sáng nay thì chưa giới thiệu Phật tử Sẻn vì lý do là nhà Phật tử ở khá là xa và do đi lại bằng xe buýt tắc đường thì hiện giờ mới đến được với pháp hội của chúng ta. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho Phật tử Sẻn ạ. A Di Đà Phật. Mời Phật tử chia sẻ ạ.
Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin kính bạch thầy ạ. Con xin kính A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy ạ, cùng chư đức tăng ni ạ. Con
các Phật tử cho chàng báo đây là to để động viên Phật tử này. Phật tử mới cho nên là hơi run chút xíu. Các Phật tử hoan hỉ. Thôi con cứ bình tĩnh đi ha. A Di Đà Phật.
Con xin thưa toàn thể các đạo tràng yêu quý của con ạ. Con con có câu chuyện chia sẻ cũng ngắn thôi ạ. Con mà trước khi con chia sẻ thì con run cho con xin hát một bài ngắn thôi ạ.
Quả này hay nhá. Và con run và con hát một bài. Đấy, thế mới hay. Rồi được rồi, mời cho mời Phật tử hát một bài.
Đó là bài Phật đạo, bài học đạo ạ. Con xin được hát ạ. Con đến đây ngôi chùa khai nguyên để ấp, con gắng học bao điều hay Phật dạy con, tu hành từ bi xa, khắp chúng sinh xa gần yêu mến như người thân. Khắp chúng sinh xa gần yêu mến như người thân. Ôi trước đây con thường hay tham dẫn, tâm ích kỷ sống cho mình thôi. Ngày hôm nay con nguyện lòng tin từ bỏ, sẽ sống cho mọi người, không sống riêng mình con. Con đến đây ngôi chùa khai nguyên diệu, con gắng học bao điều hay Phật dạy con, tu hành từ bi xa, khắp chúng sinh xa gần yêu mến như người thân. Khắp chúng sinh xa gần yêu mến như người thân. Ôi trước đây con thường hay tham dẫn, tâm ích kỷ sống cho mình thôi. Ngày hôm nay con nguyện lòng xin từ bỏ, sẽ sống cho mọi người, không sống riêng mình con. Sẽ sống cho mọi người, không sống riêng mình con.
Bây giờ thầy nghĩ là được đủ tự tin rồi. Thầy mời Phật tử kể câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu của Phật tử.
Con hay quên, con hình chẳng có nhìn vào đây ạ. Con hay quên á. Câu chuyện của con. Con có câu chuyện ngắn thế này ạ. Năm 2016 thì là nhân quả ập đến đầu con rất là nhanh mà lặng lắm ạ. Thì năm đấy thì là
chồng con rất là tệ bạc với con, tệ bạc không thể kể hết được đâu ạ. Thì xong là đến dẫn đến là vợ chồng nhà con ly hôn ạ. Thế xong là có một người phụ nữ trẻ binh chồng con, sau đánh chửi con ác, xong con ức quá thì nhân cái lúc mà nó đi vắng con vào vườn nhà nó, con bắt vài con gà, con buộc cổ, con bẻ chân. À, gì là thật. Thế ngay trong cái thời gian đó, vẫn trong cái năm đấy, thì con vào một buổi sầm sầm tối, con đi xe đạp ở trong ngõ ra thì xe máy nó đi ngang, nó đâm vào con, thì nó bảo cô đâm vào cháu ạ. Thế là bắt đầu con được đưa lên viện, thì con khâu đầu và bác sĩ bảo con là phải đứt hai dây rổ chân ấy, thì phải mổ đi ạ. Thế là con hỏi bao nhiêu tiền, bác sĩ bảo 80 triệu. Xong con mới một phần con sợ rau kéo, một phần con cũng khó khăn. Thế xong con quyết định không mổ, thì bác sĩ bảo là nếu mà không mổ ấy thì là đi khập khiễng suốt đời, tật bị tật đấy. Thế xong con vẫn cứ không mổ thì con mới một thời gian thì con gặp được bà Vượng Phật tử. Bà bảo mày cứ chân mày thế này, mày cứ đến chùa Khai Nguyên ấy. Thế là chắc chắn là đỡ đấy. Thế xong là con mới năm 2017 thì con mới đến liền. Thế xong là con pháp hội là con cũng ngủ lại ạ. Để con tu tập. Thế xong là con mới thỉnh kinh về, con đọc. Con mới thỉnh kinh về, con tụng 21 ngày ăn chay liên tục ấy. Thì bỗng nhiên có một hôm đầu tiên con tụng kinh thì cứ tự nhiên là cứ như là tiếng của tiếng mình thật rồi. Thế nhưng mà tụng làm sao mà sau lại nhanh, mồm thì đọc chậm vừa vừa thôi, nhưng mà sau lại cứ nhanh mà quá đi. Mà sau con đọc xong thì con nhìn đồng hồ chỉ có mỗi nửa tiếng thôi ạ. Đấy, sau là hôm sau con lại tụng thì những 2 tiếng rưỡi mà gần 3 tiếng mới xong. Không biết không hiểu, không đầu là như nào không biết ạ. Thế xong con tụng kinh xong thì một thời gian không lâu thì con được đi. Đầu tiên là con chưa tụng kinh nhá, con chưa biết chùa thì con khập khiễng này. Xong bắt đầu con đau nhức cơ, ngồi xổm không ngồi được, khoanh chân không khoanh được này, quỳ không quỳ được. Thế xong con tụng kinh xong 21 ngày ăn chay thì con đi thẳng được, không phải gậy nữa, và con ngồi khoanh chân được. Xong hôm ở chùa Kim Âu Gia Lâm ấy thì có một hôm ấy là có người dẫn con đến đấy, thì là hôm nay vào ngày gì con không nhớ, thì là con quỳ được ạ. Con quỳ được là 500 lạy liền một lúc ạ. Trong khi đó A Di Đà Phật. Thế là trong khi mà những người mà không chân như con thì người ta còn toát mồ hôi, người ta còn kêu mỏi mệt, mới được 500 lạy. Thế xong A Di Đà Phật ạ. Đây. Thì là thật ạ, con kính thạch thầy là con còn một điều vi diệu thế này nữa, không thể tưởng tượng nổi được ạ. Con ở cái mảnh đất đang ở là 500 mét vuông, nhưng mà ngõ thì chật hẹp, ngõ thì ngõ cụt, nhưng mà nhiều cái sự nó không hay nó cứ đến, thì con chán trường quá, con muốn là bán cái mảnh đấy đi để mua chỗ khác để được chuyển đổi nơi ở mới. Thì con gọi người bán thì 10 người vào thì người ta không mua, vì có một kẻ gièm pha bỏ cái ngôi cái đất ý nhà nó là có ngôi mộ. Thế xong không bán được, thì trong khi đấy thì con đi làm giúp việc thì con không tụng kinh được ấy, thì là sau con không đi làm giúp việc nữa, con về con tụng kinh lại 21 ngày ăn chay. Thì là bỗng nhiên là có khách vào mua. Lúc mà có người giám pha thì con nói 7 triệu một mét vuông, người ta không mua, rẻ ta không mua. Thế xong con tụng kinh xong 21 ngày ăn chay thì bắt đầu có người vào mua, thì mua rất nhanh, giá 22 triệu luôn một mét vuông đấy ạ. Thế xong là con lại mua được ngay, con cầm tiền hơn 1 tỷ thì con lại cách 2 hôm sau con mua ngay được cái chỗ ở trong sơn là hơn 50 mét, mà hai mặt đường, mỗi mặt đường 6 mét, rộng thoáng mát, người nào đi qua thì 10 người đều khen đất đẹp, nhà đẹp cả 10 ạ. A Di Đà Phật ạ. Thế xong
uh, rất là thật. Các bạn tử trong nhà cho một chàng pháo tay, nó kể chuyện rất là thật. Dị đạo Phật.
À, thì Phật, vì con tụng kinh ăn chay cho nên là con được rất là nhiệm màu như thế ạ. Vì con à, thì Phật, con sám hối. Vì con đứt hai cái chàng chéo gối ấy, thì con mới hiểu rất là sâu được nhân quả, con rất là tin sâu. Con vì nhờ Phật pháp và nhân quả cho nên con sáng hết cả người ra, mà con trước kia con nghĩ ngợi con bị chân, con nghĩ ngợi con già lắm, con yếu lắm. Thế bây giờ con lại được mặt mũi rồi là các thứ sáng ngời ra ấy, con à thì là Phật à, con a di đà Phật bạch thầy, con có một điều ước thế này ạ. Con ước gì thầy mãi mãi phát huy cái truyền thống mà mở pháp hội như thế này ạ, để con chúng con được đến trường nghe thầy dẫn dắt chúng con, và để chúng con được sung sướng hơn ạ. A di đà Phật ạ.
A di đà Phật, vâng, cảm ơn
thầy. A di đà Phật, bạch thầy cho con nói thêm ạ. Khi mà nhân quả đến với con ấy, xong một thời gian con nghĩ rất là tin sâu, và con rất là vui, con rất là vui mừng, con cảm ơn nhân quả. Con đón nhận được cái nhân quả, ý là con rất sướng ạ. A Di Đà Phật ạ.
Rồi, thầy hỏi nhỏ, cắt ngang hỏi nhỏ một chút. Thế giờ chồng đã ngoan chưa và đã yêu thương vợ con chưa?
A Di Đà Phật bạch thầy ạ.
À.
Thế là sau một thời gian đấy con tụng kinh, thế là diệm nhiệm màu quá, vi diệu quá, thì chồng yêu còn hơn ngày trước ấy.
A Di Đà Phật. Các Phật tử chúng ta nghe chưa? Các Phật tử nữ nghe chưa? Về chỉ có tụng kinh thì chồng sẽ yêu hơn ngày trước nhé. A Di Đà Phật. Thì chúng ta tụng kinh, chúng ta hoan hỉ, chúng ta không cáu giận, không nét mặt chúng ta lúc nào cũng đoan trang, cũng rạng người, xinh như thế cơ mà ai mà chẳng yêu. Thôi được rồi, thầy hoan hỉ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật ạ. Quý vị, chúng ta vừa được nghe câu chuyện của Phật tử Mai Hương, Phật tử Sẻng đến từ Sóc Sơn ạ. Đúng là báo ứng đến sớm, chỉ vì trong lúc sân hận mà buộc cổ bẻ chân những con gà của cái người mà mình ghét bỏ. Thế sau đấy thì gặp báo ứng ngay tức thì, nhưng cũng chính nhờ được nhắc nhở và nhận báo ứng như thế mà Phật tử mới nhận ra những cái sự sai của mình mà quay đầu lại tu để có được ngày hôm nay. Gia đình đã yên ấm trở lại, bản thân thì cũng đã có thể đi đứng lại bình thường. Và lát nữa thì khi mà hết chương trình, quý vị các Phật tử chúng ta có thể nhờ Phật tử Sẻng đi mấy vòng để chúng ta nhìn xem là chân còn đi khập khiễng nữa không ạ. A Di Đà Phật. Và để tiếp nối chương trình thì mời toàn thể đạo tràng cùng đến với phần chia sẻ câu chuyện Phật pháp nhiệm màu của Phật tử Nguyễn Thị Nẩy ở Hà Nội. Tuy nhiên thì Phật tử này là một người rất là nhút nhát và sợ chia sẻ trước đám đông. Vì vậy đã nhờ Phật tử Nguyệt là trưởng đạo tràng sẽ đứng lên và giúp Phật tử này chia sẻ câu chuyện của mình trước đại chúng được lưu loát hơn ạ. Mời hai Phật tử chúng ta cùng đứng lên chia sẻ ạ. A Di Đà Phật ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch tất cả các sư tăng ni trong chùa, cùng tất cả các Phật tử liên hữu đầu tư có mặt trong hội trường này, và cùng tất cả các Phật tử Việt Nam tín nữ đang xem trực tuyến ở trên tại pháp hội chùa Khai Nguyên. Chúng con là Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt, trưởng đạo tràng của tổ Liên Hà Đông Hà Nội. Con cũng rất là đủ duyên mà cũng vinh dự lắm ạ, được lần này là lên chia sẻ lần thứ hai ở trên Phật pháp nhiệm màu của chùa Khai Nguyên ạ. Con có rất nhiều những câu chuyện nó xảy ra trong đạo tràng nhà con A Di Đà Phật, nhưng mà thời gian cũng không có được cho phép nhiều, mà có hai câu chuyện thực tế là có nhân chứng vật chứng là Phật tử này đây ạ. Và có một câu chuyện xảy ra tại quê hương nhà con. Quê hương nhà con thì ở tận dưới Ứng Hòa, từ mà Ứng Hòa lên trên này là gần 60 cây số, cả làng hầu như cả xã của mình con lên đây tu thôi ạ. A Di Đà Phật. Con theo chùa khai nguyên từ năm 2012, con cứ âm thầm đi xe máy từ dưới Ứng Hòa lên đây để con tu tập. Thì mấy năm trước nhà con cũng đã nhiệm màu, được nhiều câu chuyện nhiệm màu thì con đã chia sẻ lần trước rồi ạ. Thế lần này thì con chỉ có một chút thời gian con chia sẻ ở chùa nhà con ạ. Có một thời gian con hỏi câu hỏi thì là chùa nhà con là 60 năm không có sư về chủ trì ở, để con mỹ xin mỹ thầy là cho con một lời khuyên như thế nào. Thì thầy cũng cho lời khuyên là thầy bảo tôi về tụng kinh cầu nguyện Phật gia hộ cho, thì biết đâu cứ nhất tâm cầu nguyện đi thì thế nào là cũng xin được sư. Nếu mà xin được sư về mà ở được thì phải mời trưởng thôn rồi là các lão trưởng thôn rồi các cụ ở trong thôn trong xóm phải đồng ý như thế thì sẽ có sư về ở. Nhưng mà con lại Phật là con đứng trước tam bảo chùa quê hương nhà con, thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Con cầu nguyện là con phát nguyện là cho con tụng kinh một tháng, cố gắng một tháng bằng mọi cách, bằng mọi thời gian nào con cũng buổi sáng để con đấy đi tập chú, buổi chiều là con tụng kinh Địa Tạng, có ngày con tụng hai bộ liền ạ. Con cầu nguyện trong một tháng là mấy nào mà để chùa con có sư, để cho dân làng người ta nhìn vào con là đi tu, cả làng có mình mày đi tu mà chùa không có sư như thế thì thiệt thòi quá. Con phát nguyện, cố gắng con phát nguyện để đến lúc mà con lại nhờ đạo tràng tổ liên hoa nhà con về để ngày dỗ tổ và xây lại cái mộ tổ của làng nhà con bị sập sệ cũng sắp đổ rồi. Thế đạo tràng nhà con để về cũng xây lại mộ và làm cơm dũng dỗ tổ, mà lúc đấy làm chùa nhà con là chưa có sư. Nhưng nhờ vào công đức của Phật Tam Bảo và nhờ sự giá trị của thầy, đến tháng 12 năm 2022 là bây giờ chính thức là làng nhà con nhận được một sư ông ở chùa về nhận làm chủ trì ở chùa nhà con rồi ạ. A Di Đà Phật. Con cũng cố gắng phát nguyện trước Tam Bảo để tụng kinh Đại Bi Thập Chú và tụng kinh Địa Tạng để cầu làm sao mà cho dân làng thôn nhà con có một thầy để về dạy dắt dẫn dắt cho chúng con tu học. Bây giờ tại nguyện được rồi ạ. A Di Đà Phật. Thời gian cũng không có nhiều, còn Phật tử này đây thì cũng từ cõi chết trở về ạ. Mà gia đình cũng lục đục mà về nhiều sự, nói chung là bây giờ là Phật tử này là cũng nói được rồi, thôi để con nhường cho Phật tử này nói là có con ở bên cạnh nhá.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư tăng chư ly cùng toàn thể đạo tràng. Ngày hôm nay ạ, con được đến ngày hôm nay như thế này là con thật sự con hạnh phúc. Và hôm qua được sự gia trì của thầy và coi như là sự động viên của sư cô và chị Nguyệt, tổ trưởng đạo tràng của chúng con, thì con hôm nay con cũng lên đây để con chia sẻ một về Phật pháp nhiệm màu đối với coi như là bản thân con và về phần tâm linh của gia đình chúng con, dòng họ chúng con ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 2019 thì con đi mổ tuyến giáp. Khi có mổ thì lúc xét nghiệm thì trước khi xét nghiệm để mổ thì con cũng bình thường, không có một dấu hiệu gì ạ. Đến lúc thì con trong một tuần thì con mổ hai lần, cắt cả hai bên tuyến giáp, và khi đi xét nghiệm thì có tế bào ung thư thể nhũ. Và con lúc đấy thì khi mổ thì chạm vào dây thanh, con hình như là hoàn toàn con câm luôn. Đến lúc đó con không nói được gì ạ. Con thử muốn cái gì, cần gì thì con phải viết ra giấy. 6 tháng trời con coi như đi khắp coi như là các bệnh viện, con kể cả con vào trong bệnh viện Từ Dũ, có người giới thiệu con là có bác sĩ giỏi về dây thanh, mà con cứ mỗi lần con đi chữa bệnh như thế thì con đỡ một chút, sau đó thì con lại bó lại cổ, bó chặt hoàn toàn cổ, con không nói được gì. Con cảm tưởng như là con trầm cảm luôn đấy ạ. Vâng, vì cả bệnh tật và cả coi như là cái giọng nói của con. Cũng may là năm 2020 thì con có đi thì được một hai cụ Phật tử ở trong đạo tràng ô tô, nhà máy ô tô Hòa Bình, thì thấy con như thế mà mặt mũi con thì đúng là không còn một cái gì cả. Thì hai cụ thì có gieo duyên cho con một quyển kinh Địa Tạng và một bức ảnh Địa Tạng, thì và các cụ hướng dẫn cho con là về nhà con chịu khó tụng kinh. Thì về thì con giọng nói con không nói được, thì con về là con lúc đấy thì chồng con cũng chưa hiểu Phật pháp, thì con cứ đóng kín phòng coi như thờ và con không tụng được, thì con thử đọc thầm thôi. Thì con cứ mỗi ngày con coi như là dâng nước và dâng hương lên trước coi như là bức ảnh của ngài Địa Tạng, thì con đã xin ngài là xin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cho con xin được lại trở lại được cái giọng nói như ngày xưa. Chứ con bệnh tật như này lại có con không nói được, điện thoại thì con cũng không gọi được. Nếu con cứ cố gắng mỗi ngày thì con khi sau đó thì lại gặp nhân duyên Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm tháng 9 năm 2020 thì các cụ này đưa con về được ngôi chùa và được đảnh lễ coi như là thầy, đảnh lễ coi như là các coi như là sư cô, sư ông tại chùa. Thì con dự pháp hội được một buổi sáng. Ngày hôm đấy, ngày đầu tiên thì em con ở trong miền Nam, em chồng con thì gọi điện cho con là mẹ con coi như là yếu, và tự nhiên mẹ con yếu thì con coi như là vẩy về và con vào trong Biên Hòa, Đồng Nai. Để lúc đấy thì bệnh tật con thử đứng từ xa để con đảnh lễ mẹ con thôi ạ. Sau đó thì con đã phát nguyện là ăn chay 49 ngày và con không tụng được kinh tiếng to, thì con đọc thầm và con để con hồi hướng công đức cho mẹ chồng con. Sau đó thì đúng là Phật pháp nhiệm màu. Sau coi như là 3 tháng sau thì con giọng nói của con nói được, và các cụ ở đây là trong đạo tràng ô tô Hòa Bình là rất hoan hỷ. Khi mà có công việc gì hoặc là đi chợ giúp gia đình nào thì đều gọi con, và con cũng được các cụ coi như là chỉ bảo cho con được mọi việc thì rất chu đáo. Thì đến bây giờ các cụ cũng già rồi thì con cũng vẫn sinh hoạt ở bên tổ coi như là các cụ ở bên đạo tràng ô tô Hòa Bình. Nhưng mà con muốn xin sang, từ năm ngoái thì con thấy rằng trong tổ đạo tràng Liên Hoa Hà Đông thì con vẫn còn trẻ, con còn sức khỏe, thì con sang bên này để con làm các việc con tu một bon mót một chút công đức ạ. Thì sau đó thì con đã khỏi được bệnh, và 3 tháng sau thì con đi kiểm tra xuống bệnh viện nội tiết thì các tế bào ung thư của con bây giờ là con không còn nữa và con khỏe mạnh. Đấy là một cái điều vi diệu thứ nhất. Còn điều vi diệu thứ hai nữa là trong dòng họ của con là dòng họ bên họ chồng nhà con là họ Võ ở mãi tận trong Nghệ An ạ. Thì trong khi đó thì anh chồng họ nhà con ông bác thì cũng có tiền, cũng có địa vị trong xã hội, thì về thì làm lại coi như là nghĩa trang năm 2017 và làm lại nhà thờ thì toàn bằng ốp bằng đá. Thì đến lúc khi làm nghĩa trang thì có đụng vào hai ngôi mộ ở cái bao coi như là tường bao, thì con lúc đấy thì chúng con cũng không có mặt ở đấy, vì anh con có tiền thì mọi việc là anh con làm. Sau đó thì con được nghe pháp của thầy thì con thấy rằng lúc đấy sau khi xây nghĩa trang xong và xây nhà thờ xong rồi ạ, thì đến cuối năm 2017 thì khánh thành. Thì lúc anh họ con đấy thì vừa khánh thành xong thì là bắt đầu là mang một vẫn đang công tác, thì mang một căn bệnh coi như là ung thư. Thì đến lúc đó thì cũng mất, và sau đó gia đình dòng họ nhà con thì cứ liên tục 3 năm trời mà con hôm con nên, hai vợ chồng con nên để đảnh lễ thầy thì con không dám nói nhiều, con thử dám nói là thử có 6 người ạ. Thì trong khi đó là thực chất là 10-11 người ạ. A Di Đà Phật. Đến lúc về con nên thì được thầy chỉ dạy cho, rồi thầy coi như là ân cần thầy giúp đỡ cho thầy ở cái việc này thì cần phải việc làm ngay, thì thầy hướng dẫn cho con, hai vợ chồng con đi xuống phòng bốc bát hương thì được gặp sư ông, thì con cũng lúc đấy thì con cũng sợ, con cũng run lắm, con coi như là cũng không nhớ mặt được sư ông nào nữa, thì con hướng dẫn cụ thể tận tình cho gia đình nhà con, thì lúc đấy thì con chưa hiểu được Phật pháp, thì con cũng hỏi sư ông là hết bao nhiêu tiền là sư ông, thì sư ông bảo không, việc này nhà chùa thầy và các nhà chùa thử là giúp đỡ coi như là chúng sinh hoạn nạn thôi, thật con là hôm nay là con xin là đảnh lễ Tam Bảo và đảnh lễ thầy, đảnh lễ chư tăng chư ly và cảm ơn. Từ ngày đấy thì 2 năm nay thì dòng họ nhà con thì cũng được yên ổn ạ. Còn việc thứ 3 nữa, gia đình nhà con là con gái con là thì khi học sư phạm xong thì cháu coi như là cũng được coi như là thi viên chức vào một dưới giờ cháu đi dạy và công ăn việc làm của cháu được ổn định ạ. Thứ ba là chồng con thì mổ tim, thay van tim 20 năm nay rồi, thì mấy năm trước thì chồng con cứ liên tục ở bệnh viện, nhưng mà được 2 năm nay được coi như là Phật gia trì do là con không phải đi viện nữa. Hôm nay thực sự là con rất là cảm động và con rất là chân thành. Con nên đây thì con chia sẻ coi như là những điều mà gia đình con được mọi việc, là con cảm ơn Tam Bảo.
Vâng,
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con còn một chút phát nguyện nữa ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ơn nhờ Hồng Ân Tam Bảo, con xin nhờ sự gia trì của thầy cùng của tất cả các sư tăng ni trong chùa cùng tất cả các bạn liên hữu Phật tử đồng tu trong đạo tràng. Ngày hôm qua chúng con ngồi ở dưới, chúng con được nghe thấy thầy đang có cái hướng là xây dựng nhà pháp hội mới ạ. Thì con thay mặt cho toàn bộ tổ Liên Hòa Đông Hà Nội, chúng con xin phát nguyện cúng toàn bộ nóc của nhà pháp hội mới ạ. A Di Đà Phật. Trước tiên lần đầu tiên chúng con xin phát nguyện là cúng 300 triệu ạ. Lần đầu tiên ạ. Con cũng xin tất cả các Phật tử liên hiệu Phật tử đồng tu trong tổ đạo tràng Liên Hòa Đông Hà Nội cùng đồng hành cùng với tổ xin cúng toàn bộ cái nóc của nhà pháp hội mới ạ. Các bạn có đồng ý không ạ? A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch thầy ạ. Con xin
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, qua 3 câu chuyện của chương trình Phật Pháp nhiệm màu nhân pháp hội Quán Âm Tam thời hệ niệm năm Quý Mão này. Câu chuyện thứ 7 thì chúng ta thấy câu chuyện của Phật tử Mai Hương nói là bị bệnh rất nặng và huyết áp thì lên cao xuống thấp thất thường, đi khắp các bệnh viện. Rất nhiều các bác sĩ giỏi như bệnh viện 103, 105 vân vân đều không tìm ra bệnh. Phật tử thì gia đình thì ở một cái giai đoạn mà kinh tế gọi là kiệt quệ, khó khăn. Là có những lúc đã nghĩ đến cái vấn đề là gì? Quyên sinh tự vẫn rồi đúng không? Nhưng mà cũng may mắn là được gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp, được các Phật tử đồng tu, bà con hàng xóm láng giềng động viên và cho lời khuyên. Đi chịu khó đi vào chùa tu tập, phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, và dần dần thoát qua khỏi những cái kiếp nạn ấy. Mặc dù là Phật tử đã gặp những cái sự khó khăn, chúng ta thấy 9 tháng trời, hơn 9 tháng trời mà vẫn bệnh tật như thế, nhưng mà vẫn không một chút nao núng, không một chút dao động, không một chút nào đánh mất đi cái niềm tin vào Tam Bảo, cho nên vẫn cố gắng để nỗ lực tu hành vượt qua. Để qua hơn 9 tháng trời thì gặp thầy gặp thuốc, tự nhiên bệnh tình dần dần thuyên giảm và khỏe mạnh trở lại. Không chỉ như vậy mà bây giờ gia đình lại còn con cái trong nhà, con trai, con dâu, rồi cháu, rồi đều ăn chay trường mười mấy gần 20 năm nay. Cho nên qua câu chuyện của Phật tử ấy, chúng ta thấy thì công đức của sự tu tập đương nhiên là có. Phật pháp thực sự là mầu nhiệm, nhưng mà tùy theo cái nghiệp của mỗi gia đình, mỗi con người nó khác nhau, nặng hay nhẹ. Có những trường hợp chuyển nghiệp rất là nhanh, nhưng có trường hợp như Phật tử vừa kể cái là 9 tháng trời, hơn 9 tháng trời mà vẫn cố gắng nỗ lực vượt qua như thế, đây quả là cũng là một kỳ tích. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập tin tưởng vào Tam Bảo, tu tập để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Cho dù một thời gian ngắn, một vài tuần, một vài tháng mà chưa thuyên chuyển hoặc là chưa khỏi thì chúng ta cũng đừng có thoái tâm. Hãy cố gắng nỗ lực để vượt qua. Vì cái nghiệp của mỗi người tạo, mỗi cái cộng nghiệp của mỗi gia đình, mỗi dòng họ khác nhau. Không ai giống ai đâu. Cho nên chúng ta phải tự mình phải vượt qua nó mà thôi. Trong quá trình tu tập thì đương nhiên có người này người nọ nói ra nói vào, có người bất tín, có người lại còn gièm pha này nọ nữa. Chúng ta cố gắng vượt qua thì thầy nghĩ rằng Đức Phật từ bi, Bồ Tát từ bi, Thiên Long Bát Bộ cũng từ bi, các ngài sẽ thấu được cái lòng thành của chúng ta và sẽ gia trì cho chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái chướng ngại chông gai trong cuộc đời này. Mà thậm chí nếu mà mệnh chúng ta hết thì chúng ta ra đi cũng nhẹ nhàng, không đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Ít nhất chúng ta cũng được tái sinh trở lại làm người và gặp Phật pháp tu tập tiếp, hoặc được sinh về cõi lành, các cõi chư thiên, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thậm chí là sinh về các cõi tịnh độ của chư Phật mười phương. Nếu như chúng ta tín kính Tam Bảo, tín kính pháp môn niệm Phật để chúng ta cầu sinh tịnh độ, có thể chúng ta còn được một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa. Cho nên qua câu chuyện của Phật tử ở Sơn Tây Hà Nội thì thầy cũng đúc kết lại và khuyên các Phật tử chúng ta thì phải giữ vững cái niềm tin một cách gì bất diệt. Đừng có để cho cái khó, cái khổ, hay đừng có để cho một ai gièm pha mà chúng ta lung lay và đánh mất đi cái niềm tin chúng ta đã khởi lên với Tam Bảo. Và làm được như thế, cộng với phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật trì chú sám hối vân vân, thì dần dần nghiệp chướng sẽ hết thôi, và phúc báo hoa thơm quả ngọt sẽ đơm hoa kết trái sớm thôi. Còn câu chuyện Phật tử Sẻng ấy, khổ đặt cái tên là Sẻng thì chuyên đi xúc cái gì nó không hay rồi. Về đặt tên là Sẻng đi. Sẻng có nghĩa là gì? Là tiền. Từ chữ Sẻng từ nay về gọi lên là Sẻng đi. Ngày xưa các cụ đặt cái tên thiếu gì cái tên mà đặt tên là Sẻng. Thôi về nghe thầy khuyên rồi về nói với chồng với con mà từ nay bảo gọi tôi là Sẻng nhá. Thay mỗi cái dấu hỏi thành dấu huyền thôi, đúng không? Cái tên đôi khi nó rất quan trọng các quý vị nhé. Sau này các vị đặt tên con tên cháu thì lựa cái tên mà nó hay cho các con các cháu nó tí, đặt nó ý nghĩa tí. Cái tên thì nó cũng là một phần thể hiện cái phúc phần của mình nữa đấy, không đơn giản đâu. Cho nên thì thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, tai qua nạn khỏi, gặp cái lúc khó khăn là chồng thì thấy vợ ốm đau bệnh tật thì lại khởi cái tâm là gì? Cái tâm là lại muốn bỏ vợ lại đi có tình cảm với cô gái khác, mặc dù không biết là có gì chưa thì cũng không biết. Nhưng mà cô sẻng này, cô ấy tức quá, cô sang cô hốt cả đàn gà nhà người ta. Cô treo cổ lên, cô bẻ chân gà, đúng không? À, thế thì không một thời gian ngắn thôi, thế là các cụ ngày xưa bảo đâu đấy gọi là giận cá chém chớt. Con gà nó làm gì nên tội đâu, đúng không? Đi sang lại bắt gà, lùa gà, xúc gà người ta, lại trói cổ treo lên, lại bẻ chân gà người ta. Thôi nhưng mà cũng may bẻ chân gà, chứ nếu lúc đấy bẻ chân cô gái đấy thì có khi bây giờ ngồi ở trong đi, ngồi trong tù mất rồi. Thôi trong cái rủi có cái may. Nhưng mà nhân quả chúng ta thấy đến cũng sớm thôi. Đấy, bẻ chân gà vài bữa sau về tự nhiên là tai nạn đấy, vì ngã một cái là bị dây chằng, dây trước các thứ, mọi cái là lủng liển hết ở bên trong, chẳng nhìn thấy gì, bác sĩ vào phải đi mổ mới đi, mới khỏi, nhưng mà tiền không có. Thế là tò không kiến cho nên bác sĩ không mổ cho. Cho nên về thì trong lúc hoạn nạn như vậy, đó, trong rủi có may, gặp được bạn bè đồng tu hay lên đạo tràng ở đây, khuyên lên chùa để tu tập. Thế may cũng lên gặp pháp hội và thỉnh kinh về để tu, rồi phát nguyện ăn chay 21 ngày. Đấy, chúng ta thấy phát nguyện ăn chay 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Thì sau đó thì chân nó dần dần cảm thấy gì nó đỡ đi, và lên pháp hội kế tiếp nữa thì dần dần là tự nhiên là khỏi, không phải thuốc thang gì. Không chỉ thế là còn hình như lúc nãy kể, từ lúc đấy thì cũng mãi hình như là bán được đất chỗ nào hay là mua đất chỗ nào đấy, đúng không? Phải không? Bán đất mua đất chỗ nào mà được mười mấy mét mặt tiền, đẹp hai mặt tiền mà có tỷ bạc, ai cũng khen. Bây giờ có khi được phải được 5-7 tỷ rồi chứ. Đấy, mua ngày đấy với bây giờ thì là lên rất là nhiều rồi. Thế mà thôi, đấy cũng là cái quý kinh tế gia đình lại giờ lại ổn định, nhờ vào nhất tâm tín kính tam bảo, phóng sinh tu phúc, làm thiện, tụng kinh, tu tập hàng ngày. Bà cứ thế thôi, cứ giả vờ là run lắm thế mà làm cho mọi người á cái cười vỡ cả bụng ra đấy, biết đâu biết là cũng văn vẻ ra phết đấy chứ. Điều quan trọng nhất là thầy mới hỏi là thì bây giờ chồng đấy đi yêu thương chưa, yêu vợ thương con chưa, bảo là yêu rồi, yêu hơn ngày xưa rồi. Như vậy là gia đình hạnh phúc chưa? Rồi. Người Phật tử tại gia chúng ta tu học, cái thứ nhất là phải làm sao đó để cho gia sự, gia đình chúng ta được trong ấm ngoài êm, vợ chồng con cái yêu thương đùm bọc lẫn nhau, che chở cho nhau và chia sẻ tình cảm, san sẻ cho nhau, yêu thương đùm bọc nhau. Đấy là cái hạnh phúc gia đình tại gia đầu tiên chúng ta cần phải có. Phật tử này nhất tâm tu tập mà đã được cái đó rồi thì bây giờ thôi cố gắng nỗ lực hơn nữa, chịu khó nghe giảng và tu tập, làm nhiều việc thiện hơn nữa, để không chỉ mình được hạnh phúc mà chồng mình được hạnh phúc, con mình được hạnh phúc, sau này cháu chắt mình cũng được hạnh phúc. Đây là cái việc làm thiện lâu dài nên là phát huy vậy. Còn Phật tử nữa thì Phật tử Nguyệt với Phật tử trong đạo tràng thì cũng kể hai ba câu chuyện. Một câu chuyện là nhất tâm tụng kinh cầu nguyện tam bảo gia trì để cho dân làng thỉnh được sư về trụ trì ở chùa, vì trong dân thì đã nhiều năm thì không có người biết tu tập, một mình Phật tử cứ lóc cóc đi tu tập một mình. Nhất tâm một thời gian thì bây giờ vừa qua nhân dân đã thỉnh được sư về trụ trì rồi, thì cũng chúc mừng Phật tử cùng toàn thể nhân dân ở thôn ở xã ấy thỉnh được sư về rồi. Thì cũng mong rằng các Phật tử cũng hộ trì cho các quý thầy mới về, cho nên là cũng còn rất nhiều khó khăn về mọi cái. Đạo tràng chúng ta tuy là sinh hoạt ở đây, đăng ký sinh hoạt ở đây, mọi cái vân vân, nhưng cũng có thể là các chùa khác họ khó khăn, họ vất vả mà gặp các thầy tu tập theo chính pháp. Thì chúng ta cũng hộ trì được cái gì cứ hộ trì. Thầy thì không bao giờ giữ, Phật tử không bao giờ giữ là các Phật tử quy ở đây, theo ở đây thì phải lên ở đây, phải cúng dường ở đây, phải hộ pháp cho thầy. Không. Thầy thì có một cái đặc biệt khác với rất nhiều quý thầy khác như thế. Nhiều quý thầy khác thì nói gì? các bà là vãi ở đây thì chỉ đi được đi ở đây thôi, được sinh hoạt ở chùa đây thôi, không được đi chùa khác. Đi chùa khác về là sư là không vui đâu, thầy trụ trì đã không vui, vân vân. Nhưng không, thầy thì tùy duyên. Các Phật tử chúng ta có duyên với ở đâu thì cứ đến. Nhưng mà đi đâu các cụ nói rồi, đem chuông đi đấm nước người, đúng không? Thì phải đấm lần sau đó cho nó gì? Nó vang, nó tốt, và nó đừng có để lại cái tiếng xấu. Người ta bảo học ở đâu, bảo học cái chùa Khai Nguyên, đệ tử của ai, đệ tử của thầy Thịnh, thì người ta cười cho, người ta chửi cho. Đó. Thì tất nhiên, thầy thì cũng không vì cái tiếng chửi người ta mà mất cái gì hay là đau khổ hay là phiền não. Nhưng mà chúng ta cũng không nên để những cái đó nó xảy ra. Cho nên thì quan điểm của thầy, các Phật tử có duyên với quý thầy nào, với bất cứ ở nơi đâu, các quý vị cũng có thể hộ pháp cho các quý thầy như hộ pháp cho thầy, không sao cả. Miễn là chúng ta gì chọn được những cái ngôi chùa mà các quý thầy ấy làm đúng chính pháp. Ví dụ chúng ta đến và hộ pháp cho thầy mà quý thầy ấy lại không tu tập đúng chính pháp, lại thầy chùa lại đi nhảy đồng nhảy bóng như những thầy đồng ở ngoài đời là không được. Ví dụ chúng ta là bỏ tiền ra để cho thầy làm một vấn hầu đồng chẳng hạn, không nên. Ví dụ các thầy đồng ở ngoài người ta đi hầu chẳng hạn, hầu thánh chẳng hạn, thì không sao, vì người ta theo gì? Theo đạo thánh, người ta thờ thánh. Đây là văn hóa tâm linh tín ngưỡng của dân gian, của tín ngưỡng của họ như thế, thì họ theo không sao. Nhưng thầy chùa, một vị tăng, một vị ni á, mà làm cái việc đó là gì? Không đúng với lời Phật dạy. Cho nên chúng ta nhất định không, một đồng cũng không cúng, cũng không gì, cũng không biếu các thầy để các thầy đi làm cái việc phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy ấy. Đó. Chứ còn nếu làm chùa tô tượng đúc chuông để các thầy có nơi hoằng pháp, nơi tu tập đó, thì các Phật tử cứ làm, không sao. Đấy là câu chuyện về Phật tử Nguyệt trưởng đạo tràng Liên Hoa Hà Đông, Hà Nội, thì có kể là nhất tâm tụng kinh thì hồi hướng để cầu nguyện Tam Bảo gia trì để dân làng chùa của chúng con, quê hương của con đón được sư. Thì giờ được như nguyện rồi, thế thì cũng mừng. Qua đây cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy trò và nhân dân các quê hương của Phật tử đoàn kết để xây dựng chùa cảnh ngày một khang trang. Sư thầy ở đó cũng đem Phật Pháp để hoằng truyền đến với đông đảo bà con nhân dân, không chỉ ở trong thôn trong xã mà cả thập phương nữa. Đem ánh sáng của Đức Phật làm lợi ích cho chúng sinh, càng nhiều càng tốt. A-di-đà Phật. Còn câu chuyện của Phật tử ở trong đạo tràng cũng nói là bị bệnh ung thư, đúng không? Ung thư tuyến giáp. Đi khám bác sĩ cũng bảo là phải cắt, phải chữa, nhưng mà mãi cũng không khỏi. Sau này cũng nhờ gặp được các Phật tử trong đạo tràng và hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng, và Phật tử cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và theo Pháp hội Quán Âm, và giờ đây thì bệnh tật cũng đã khỏi hẳn, không thuốc thang gì, chỉ có nhất tâm tụng kinh niệm Phật và uống nước ở trên đàn cúng Phật thôi, trên ban thờ đó cúng Phật thôi, và nhất tâm niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, mà giờ đi khám lại là hết rồi, khỏi hẳn rồi. Xin chúc mừng Phật tử và gia đình và dòng họ. Thì cũng nói rằng trước đây ông anh có người ở trong họ thì có rất nhiều tiền, cho nên năm 2017 xây mồ, xây mả các cụ, thì ở kia xây xong thì liền lại cũng bị bệnh và qua đời. Trong chi họ, dòng họ thì bây giờ nói thì nhớ lại, đúng là mấy năm trước có đến gặp thầy, nói là chi họ có bị trùng tang trùng phục nhiều lắm. Lúc Phật tử nói là 6 người, nhưng không phải đến nói ít thì thôi, còn là tận là thì 10, 11 người cơ trong chi họ. Nhưng từ năm đó lên đây tham dự Pháp hội nhất tâm thì cầu siêu cho các cụ, thì giờ thì họ đây, năm nay, 2 năm nay, 3 năm nay thì cũng đã yên ổn cả rồi. Thì đây cũng chúc mừng gia đình, và cũng mong các Phật tử chúng ta đã từ những cái chỗ làm việc thiện như thế, chúng ta cùng nhau cố gắng nỗ lực để nhất tâm tu hành làm việc thiện, thì nghĩ chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho. Qua lời của Phật tử Sẻng, mong rằng thầy luôn luôn tổ chức pháp hội được như thế này, sống lâu, sống khỏe, sống trẻ để tổ chức được nhiều pháp hội cho các Phật tử. Mong thì thầy cũng mong lắm đấy chứ. Nhưng mà năm nay cũng đã gần 50 rồi. Gần 50 rồi đấy, các vị thấy thế này thôi, 49 rồi. Sang năm là gì? Là 50 rồi. Không còn mấy nữa đâu, nếu còn ở lại hết tuổi thọ thì cũng chỉ có đây 80 là hết thôi. Mệnh của tôi chỉ được đến thế thôi. Nhưng biết đâu có khi Phật Bồ Tát lại thấy là cái thằng này nó ở lại thế gian nó cũng làm được việc đấy chứ. Cho nên Phật lại bảo thôi cho nó thêm 20 năm nữa. Nhưng mà điều quan trọng ở lại phải làm được Phật sự cơ. Ở lại mà không làm được Phật sự, không giúp đỡ được mọi người thì ở lại làm gì cho nó khổ. Tuổi cao thì càng ở lại càng khổ các vị. Cho nên thôi bây giờ còn trẻ còn khỏe. Không trẻ nữa nhưng mà vẫn còn gì? Còn sức khỏe. Thì cũng cố gắng nỗ lực cho nên mấy hôm rồi, hôm đầu hôm thứ hai pháp hội á, được đại đa số các Phật tử chúng ta hoan hỷ và phát nguyện muốn xây dựng lại cái nhà pháp hội để cho nó trang nghiêm hơn và đặc biệt là đủ cái chỗ cho đại chúng á, bà con nhân dân Phật tử thập phương chúng ta về tu tập và cầu nguyện mỗi khi có cái pháp hội lớn như thế này. Đấy, như hôm nay thì ngồi hết ngoài sân rồi, hết trên các tầng kia kìa. Chả nhìn thấy mặt mũi thầy tổ ở đâu. Xem qua cái màn hình thôi, ở ngoài thậm chí nghe người ta vỗ tay mình chả biết người ta vỗ tay cái gì. Cho nên thì thôi, cái nhu cầu xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của bà con dân Phật tử chúng ta, đó là cần phải có một cái nhà pháp hội ưu tiên số 1 trong năm nay và năm tới, đó là cái nhà pháp hội để chúng ta có tổ chức các khóa đại lễ như thế này. Nó rất lợi ích rất lớn cho các Phật tử và nhân dân chúng ta. Cho nên thầy cũng chắc chắn sẽ gặp các bác lãnh đạo ở địa phương và thị xã Sơn Tây, thậm chí ở thành phố Hà Nội, để nói với các bác, xin các bác quan tâm tạo điều kiện cho đạo tràng chúng ta sớm được xây dựng cái nhà pháp hội để làm cái chỗ tu học hướng thiện cho bà con nhân dân và Phật tử. Bà con nhân dân Phật tử cũng là người dân Việt Nam mà, đúng không? Nhà nhà tốt, người người tốt thì góp phần để xây dựng Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp mà. Thầy tin là các bác lãnh đạo cũng sẽ quan tâm và ủng hộ thôi. Cho nên bây giờ là còn cái việc mà chúng ta phải làm. Thì hôm rồi đã thống nhất rồi. Và hôm qua hôm kia thầy cũng đã chính thức là phát tâm kêu gọi xây dựng. Thì hôm nay thì xin thông báo lại với tất cả các Phật tử chúng ta về vấn đề xây dựng. Thì ngày hôm qua thì có Phật tử ở Hải Dương phát tâm là 50 triệu xây dựng nhà giảng đường. Rồi Phật tử ở Hà Đông, Hà Nội, bà Liên 30 triệu. Phật tử Thanh Thủy, Phú Thọ 15 triệu. Đạo tràng Chi Lăng Bắc, Thanh Miện, Hải Dương 25 triệu, Đoàn Phật tử Thường Tín 17 triệu, Gia đình Phật tử ở Sóc Sơn 10 triệu, Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 10 triệu, Gia đình Phật tử Lê Thị Đông, Tam Nông, Phú Thọ 5 triệu. Và hôm nay thì trước đạo tràng thì trưởng đạo tràng Liên Hoa Hà Đông Hà Nội, Phật tử Nguyệt, thay mặt cho đạo tràng phát nguyện là cúng toàn bộ cái nóc nhà pháp hội. Nhưng đợt một thì phát nguyện là 300 triệu. Cái nóc hết bao nhiêu thì cũng chưa rõ, vì đến chủ nhật này họ mới lên, sáng chủ nhật họ mới lên, họ gặp thầy và đưa cái bản thiết kế. Nhưng Phật tử hôm qua có gọi điện nói với thầy, bạch với thầy là cứ đợt một là 300 triệu, đợt hai là 300 triệu, đợt ba là 300 triệu đã. Phát nguyện ba đợt như vậy á. Còn Phật tử ở đạo tràng Tinh Tiến, thành phố Hà Nội, phát tâm 43 triệu. Phật tử Thanh Hưng, Phú Thọ 15 triệu. Phật tử ở Cao Phong, Hòa Bình 15 triệu. Phật tử ở Láng Hạ, Hà Nội 20 triệu. Phật tử ở Đồng Trung, Phú Thọ 15 triệu. Phật tử ở Liên Trung, Đan Phượng 10 triệu. Phật tử cũng một Phật tử xin được giấu tên cúng ở tại nhà pháp hội 50 triệu. Phật tử Triệu Thị Mai ở Dương Nội Hà Đông 10 triệu. Phật tử Lại Thu Thủy Tam Dương Vĩnh Phúc 25 triệu. Phật tử ở Văn Bàn Lào Cai 15 triệu. Và hòm công đức từ ngày đầu pháp hội cho đến chiều tối ngày hôm qua, các Phật tử chúng ta tập trung cúng là tất ở đó là được 402.150.000 đồng. Đấy là các Phật tử cho tới nay là phát tâm cúng dường vào pháp hội mà ban tổ chức nhận được và gửi lên đây thầy thông báo, và cũng xin tri ân các Phật tử và các đạo tràng, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các Phật tử cùng toàn thể gia đình các Phật tử và đạo tràng các Phật tử được cát bảo bình an, tu tập tinh tiến, gia đình được hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. A Di Đà Phật. Đấy là về danh mục cúng tượng, còn danh mục cúng nhà pháp hội. Còn ở đây là danh mục cúng tượng thì ở trong đó thì gồm, hôm qua thầy nói là gồm có các pho tượng chính ở trong nhà pháp hội. Đó là tượng Phật Thích Ca ngồi cao 6,5 mét, 1 tỷ 500 triệu đồng, đã có người phát tâm cúng dường toàn bộ pho tượng này. Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và tượng Phổ Hiền Bồ Tát, cúng tượng ngồi cao 5,85 mét, 700 triệu đồng một pho. Thì ở đây thì chưa có người phát tâm. Pho tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao Đức Phật A Di Đà đó, cao 10 mét, hết 1 tỷ 2. Hôm qua đã có Phật tử xin phát tâm cúng dường chọn pho tượng này. A Di Đà Phật. Tượng Quán Âm Bồ Tát và tượng Đại Thế Chí Bồ Tát, tượng đứng cao 9,5 mét, thì dự kiến là hết 1 tỷ một pho. Thì hôm nay đã có một Phật tử phát tâm là 70 triệu vào pho tượng này. Xin tri ân các Phật tử. Pho tượng Đức Phật Dược Sư để cầu an, cầu đài và đảo bệnh cho đại chúng mỗi khi tham dự pháp hội như thế này. Thì chúng ta có sớ cầu an, cầu đảo bệnh trường đem lên gì? Đem lên trên ban của Ngài Dược Sư và Ngài Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát. Các Đức Phật này thì theo quan niệm Phật giáo Bắc Tông chúng ta là Ngài thì cũng ban vui cứu khổ và giải bệnh giải tật cho chúng sinh. Cho nên hai vị Bồ Tát theo cạnh Đức Phật Dược Sư là có tên là gì? Là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương tức là vua của các gì? Các loại thuốc. Dược Thượng là những loại thuốc gì? Tốt nhất để chữa trị, đem những loại thuốc tốt nhất để chữa bệnh cho gì? Chúng sinh, cho nhân gian. Cho nên hai vị Bồ Tát Dược Vương Bồ Dược Thượng này cũng rất quan trọng để đem đến cái sự bình an, sức khỏe cho đại chúng cùng với Đức Phật Dược Sư. Cho nên thì ba pho tượng ở ban cầu an là Đức Phật Dược Sư, tượng ngồi là cao 4m90 thì đã có đúng rồi, cao 4m90 tượng ngồi là đã có một Phật tử 500 triệu. Đến tối hôm qua cũng có Phật tử nhắn tin cho thầy là cũng xin phát tâm cúng chọn cái pho này 500 triệu, nhưng mà xin là chuyển tiền thành 2-3 lần thì bảo được. A Di Đà Phật. Còn Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát để dành có thể cho các Phật tử đạo tràng hoặc là gia đình Phật tử thì tùy duyên, cái này sẽ tùy duyên. Còn tượng Quán Âm Thiên Thủ và tượng Quán Âm Tọa Sơn, Quán Âm Thị Kính để làm gì? Để cho các Phật tử cầu duyên và cầu gì? Cầu tự, tức là cầu con trong pháp, các pháp hội đó. Đó, và đặc biệt là những trong ba pho này thì chắc riêng cái pho Quán Âm Tống Tử sẽ dành chung cho tất cả mọi người, chứ không cho một Phật tử nào đấy, và để chung cho mọi người để tác phúc cầu duyên chung. Thì pho đấy nếu có Phật tử nào xin cúng riêng chắc cũng không nhận, vì sẽ rất có nhiều người từ nay về sau sẽ đến để làm lễ gì, hiếm muộn con cái, cầu con cái đó, cho nên dành chung. Pho đấy sẽ dành chung cho tất cả, và đặc biệt là những gia đình mà cầu con cầu cái được rồi thì chúng ta thành tâm mỗi người 50, 100, 500, 1 triệu, vài triệu gì đó, gọi là tích phúc gieo duyên để tri ân Ngài đã gia hộ cho thông qua những pháp hội như thế này. Cho nên là tượng Quán Âm Thiên Thủ, nghìn tay nghìn mắt để cứu độ chúng sinh. Pho tượng này thì tượng ngồi cao 4.9 mét, dự kiến ở đây khoảng 800 triệu chưa có người cúng. Quán Âm Tọa Sơn cao 4.5 mét, Quán Âm Tống Tử 4.5 mét. Thì hai pho này, thì pho Quán Âm Tống Tử thì thôi, nhất định là nếu có ai xin cúng cũng không nhận, mà để chung cho đại chúng. Hai pho tượng này mỗi pho là dự kiến 400 triệu. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để cứu độ quái âm, cứu độ quả quái dương. Tượng đứng cao 8,2 mét để phù hợp với cái nhà pháp hội lớn. Dự kiến 900 triệu thì cũng chưa có người phát tâm. Rồi tượng tứ chấn là bốn pho tượng để chấn giữ đàn tràng pháp hội. Chúng ta để cho không tránh cái tà ma ngoại đạo yêu nghiệt quỷ thần nó vào phá đạo tràng, phá đại chúng trong quá trình tu tập cầu nguyện pháp hội hay là khóa tu vân vân. Đặc biệt những cái pho này mà dành cho những người gì cầu công danh sự nghiệp, làm quan chức nhà nước thì làm những cái pho này, cúng dường cái pho này thì rất là tốt, dành cho những cái đối tượng ấy là tốt. Bốn pho này thì cao 4.5 mét, tượng đứng dự kiến là khoảng 300 triệu một pho. Đấy là những pho tượng mà các Phật tử đã cúng và những dự kiến làm ở trong nhà pháp hội mới. Và ở đây thì các Phật tử chúng ta hôm qua thầy nói thì mỗi người đem tâm một chút thì dần dần nó sẽ làm được thôi. Hiện tại thì như cúng như thế này, cổng tập trung tổng cái nhà cúng pháp hội mới cũng chỉ được khoảng độ vài trăm triệu thôi, chưa sấm là bao cả. Cái nhà pháp hội dự kiến lần trước năm ngoái người ta tính sơ đã cúng hết 50-60 tỷ. Đấy là làm cũng khung sắt bình thường, nhưng nó sẽ trang nghiêm hơn này, nó rộng hơn, dự kiến là khoảng 10.000 m² một sàn, thế là gấp 4 thế này. Để những lần sau có pháp hội lớn như thế này, chúng ta không phải người ở trong ở ngoài nữa, mà hai tầng, tầng trên, tầng dưới. Tầng trên thì tu xong xuống, tầng dưới là chia cơm, ăn cơm luôn. Thế là chúng ta để trang nghiêm. Mong rằng các Phật tử chúng ta mỗi người đem tâm một chút, người ít thì được viên gạch, được chỗ mình ngồi tu, mình không ngồi nhờ vào chỗ người khác. Nhưng còn nếu mà làm tròn cả một mét vuông, 80 phân hoặc mét vuông để mình ngồi để tu đó, mình không phải nương vào phúc người khác, ví dụ mình có điều kiện mà mình keo kiệt, mình bủn xỉn, mình không dám phát Bồ Đề Tâm đó, thì đấy là do keo kiệt. Còn nếu mà có điều kiện mà chúng ta phát nguyện được 1 mét, 2 mét, hoặc 3 mét, hoặc 5 mét, 10 mét để cúng dường chung cho gì người khác đến tu nhờ vào cái chỗ mình cúng dường đó, thì đương nhiên họ thế thì sẽ phải chia phúc cho chúng ta một chút xíu. Nếu mà tính sơ sơ, hôm qua thầy hỏi cái chú thiết kế sơ sơ 1 mét mà làm tất cả tất lần tật như vậy là hết khoảng bao nhiêu, tính từ khung, từ mái, từ tôn, từ so đến xuống gạch, tất 1 mét vuông là hết khoảng bao nhiêu. Chú ấy bảo làm lớn như thế thì làm nhỏ thì nó hết khoảng 4 triệu đến 4.5 triệu, làm lớn như thế thì tầm như các thầy làm không mất chi phí đi đâu nữa, mà các thầy lại giúp được cái gì thì giúp nữa. Ví dụ như nhà thầy có các sư làm thêm cho vào này, rồi cẩu kiếp các sư cũng làm thêm này, thì nó chỉ xuống còn khoảng 3 triệu một mét vuông thôi. Như vậy từ A đến Z là 3 triệu mét vuông. Thầy nghĩ là nhiều Phật tử chúng ta có thể gì, có thể cúng dường được đủ 1 mét vuông để mình, tất cả pháp hội mình lên, mình không phải nhờ vào phúc của ai, mà đấy là gì, công đức của mình. Thì cái việc làm là cũng kéo dài cả khoảng năm trời mới xong, không nhanh đâu. Cho nên thôi thì lần này thì chưa đủ thì lần sau chưa đủ lần sau nữa. Thế dần dần là cũng sẽ gì ổn thôi. Thế thôi cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho tâm nguyện của thầy trò chúng ta sớm được thành tựu để những pháp hội năm sau, vào pháp hội cầu an năm sau đầu năm như thế này mà đông người, chúng ta không phải người ngồi trong người ngồi ngoài nữa. Ha, A Di Đà Phật. Thôi chương trình pháp thoại ngày hôm nay, chương trình Phật pháp nhiệm màu đã chính thức khép lại thời pháp thoại của 7 ngày pháp hội. Chiều hôm nay có khóa quy Tam Bảo và vào thời đệ tam của ngày thứ 7 nữa, thì chúng ta cố gắng nán lại để dự hết cái thời đệ tam, sau khi tuyên sớ xong, lễ tạ xong chúng ta mới ra về, để cho gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng hoan hỷ. Như hôm qua có Phật tử nói là có cái câu chuyện mà đấy, đem con bỏ chợ, thế đem con mà đã mất từ lâu rồi đi tu xong bỏ lại sau này về thì lại có chuyện đó. Đấy, thì cũng mong rằng các Phật tử chúng ta nán thêm một vài tiếng đồng hồ lễ cầu an cả năm thì cái đấy cũng xứng đáng thôi, thêm vài tiếng đồng hồ thôi mà. Giờ này thì chúng ta nghỉ vào thời thượng cúng thì hôm nay tụng thôi chứ không phải canh dài, để xong cho các Phật tử nghỉ ăn cơm và sau đó còn lên khóa lễ buổi chiều. A Di Đà Phật. Để chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. A Di Đà Phật. 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 Các Phật tử chúng ta giữ trang nghiêm tại chỗ của mình, hướng tâm về phía Tam Bảo để cùng chư tăng cử hành nghi lễ thượng cúng. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn các Phật tử đã tham gia chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu và mời quý vị chúng ta nhanh chóng trở về chỗ và ổn định ạ. A Di Đà Phật. 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 Lễ lên, lễ lên, lễ lên, xá đại chúng mở kinh văn trang số 164. Đại chúng mở kinh văn trang số 164.
Amen. Thank you. nguyện
lễ
Không có nhân từ cho đến không có ý được rời không có vô minh không có cái vô
bê cho đến ta thì chúng không có cái ta thì không có khổ tâm diệt đau không có thì thế không có chứng đạo vì không có cho chẳng ra vô ta đi theo ba nhà ba la mà ta nên trong không ngăn ngại đi không ngăn ngại đến trong xa ai xa mong cho địa ta đã thấy kêu kỳ địa bàn không nghĩ vào ăn nhà ba la mà ta mà đức đạo vô đô chi đã trình ra cho nên biết ăn nhà ba la mà ta đã thấy thân cho ta đã biến cho em vô tình cho ta vô ta đã cho lư đã hay thấy ngô thơ đừng không ngờ vì bây nói ra ba chú ăn nhà ba la mà ta liên nói ba chú rằng yên đê yên đê đê ba la đăng yên đê vô đê đăng ba la mà ba nhà ba la mà ta yên đê ba la yên đê ba la
lên